Chương 340, Ti Chi Lộ, 1, chương 340, Ti Chi Lộ, 1, Song Lâu Trấn, nào đó không biết tên quán rượu. Tiểu Nhị nhìn xem ngồi cạnh cửa sổ trước bàn trên mặt mang khủng bố nụ cười hai tên nữ tử, trong miệng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Hai cái vị này, sợ không phải não có chút vấn đề a. Mang theo ý niệm như vậy, hắn tại đem đồ ăn dâng đủ sau liền bước chân vội vàng rời đi lầu 2. Cũng không biết Tiểu Nhị nội tâm suy nghĩ cái gì, trước bàn trong hai người tên kia nhìn qua ít hơn một chút thiếu nữ xếp đặt một thoáng trên bàn món ăn, không nhịn được nói thầm, "Diệu tỷ, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không một chuyến tay không a?" Nghe vậy, được xưng là Diệu tỷ thành thục nữ giới lập tức phát ra một trận để người cảm thấy ác hàn tiếng cười, "Ha ha, loại chuyện kia vẫn là ít xuất hiện một chút tương đối tốt, chắc hẳn quán chủ cũng không hy vọng chúng ta thường xuyên hướng hắn báo cáo Ti Chi Lộ phải chăng xuất hiện được tuyển chọn mục tiêu." "Cũng vậy, đi thôi đại thẳng, liền để chúng ta đi nhìn một chút lần này lại là tình huống như thế nào." Tiếng nói vừa ra, thành thục nữ giới liền đứng lên muốn đi xuống lầu dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiếu nữ lại nhịn không được hỏi, "Diệu tỷ, vậy ngươi nói chúng ta điểm như thế một bàn lớn đồ ăn là làm cái gì?" Đối mặt hỏi thăm, Diệu tỷ thân thể lập tức cứng đờ, lập tức ngựa khí hơi khô ba ba nói, "Ta nhìn thoại bản bên trong đều là diễn như vậy, điểm một bàn lớn đồ ăn mới có thể phù hợp thân phận của chúng ta." "Là." "A." Ngay tại thiếu nữ còn muốn lên tiếng hỏi thăm chút gì lúc, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ đầu bậc thang truyền đến. Nghe thời âm thanh, hai người lần nữa liệt đến quẹ miệng, lộ ra bộ kia khủng bố nụ cười. Mà vừa mới đi tới quán rượu lầu 2 khách nhân tại nhìn thấy cảnh tượng này sau, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Gặp tình hình này, thiếu nữ cùng thành thục nữ giới lẫn nhau, lập tức trốn một loại rời đi lầu 2. Đi ra quán rượu sau, trong lòng hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thiếu nữ vuốt vuốt chính mình cái kia có chút cứng ngắc gương mặt, mang theo bất mãn phàn nàn nói, "Diệu tỷ ngươi nói vì sao trong quán quy định chúng ta làm nhiệm vụ lúc nhất định cần đến bảy loại kia mặt thối?" "A, sư phụ ta nếu là biết không đã sớm nói cho ngươi biết ư." Giữa lúc trò chuyện, một lớn một nhỏ đi tới một cái mang theo đỏ đèn cổng đèn lồng trước mặt. Tại xuyên qua một tòa hẹp dài hành lang sau, một tòa cỡ nhỏ quảng trường đống nhiên chiếu vào các nàng mỹ mắt. Nhìn xem trước người bộ kia ồn ào cảnh tượng, hai người trên mặt không cảm thấy đã phủ lên bộ kia khủng bố nụ cười. Đúng lúc này, tên là đại thằng thiếu nữ hình như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hướng về bên cạnh người hỏi, "Diệu tỷ, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không lại đụng tới cựu giới môn người a?" "Hẳn là sẽ không a." Nghe vậy, Diệu tỷ trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định, cuối cùng tại phía trước hai lần trong nhiệm vụ các nàng đều đụng phải cựu giới môn người. Nói tới kỳ quái, cựu giới môn lúc trước sẽ rất ít cùng thiên cơ quán giao tiếp, có thể gần nhất những ngày này cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, các nàng dĩ nhiên thường xuyên sẽ gặp kỳ môn nội đệ tử. Càng mấu chốt chính là đám người này thay đổi trước kia bộ kia mũi bệnh lên trời dáng dấp, thái độ dĩ nhiên cực kỳ tốt. Phải biết các nàng thiên cơ quán tuy nói cũng có thể tính toán làm vợ cả môn phái, nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng thần thông thế giới môn phái thứ nhất so sánh. Diệu tỷ ngược lại có hỏi qua quán chủ, nhưng đối phương chỉ nói để các nàng không cần để ý nhóm này xóa cậu. Trong đó xóa cậu là quán chủ nguyên thoại. Nói đến Diệu tỷ ngươi có hay không có phát hiện, chúng ta mỗi lần đụng tới cựu giới môn đám người kia, dường như đều sẽ xuất hiện bị tuyển chọn mục tiêu. Lúc này khi nghe đến thiếu nữ lên tiếng sau, Diệu tỷ không khỏi rơi vào trầm tư. Trải qua một phen ngắn gọn hồi ức, nàng phát hiện hình như cũng thật là chuyện như thế, tối thiểu nhất gần nhất mấy lần nhiệm vụ là dạng này. Mang theo hơi nghi hoặc một chút tâm tư, nàng thấp giọng với thiếu nữ nói, "Chờ sự tình lần này kết thúc sau đó, đại thằng ngươi liền đem vừa mới những lời kia nói cho quán chủ nghe." "Ta biết." Đối mặt sư phụ phân phó, thiếu nữ lúc này liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng mà nàng chưa kịp nói hết lời, nàng liền như là tạm ngừng một loại đột nhiên dừng lại lời nói. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, nàng dùng thoáng có chút cổ quái ngữ khí mở miệng nói, "Diệu tỷ, lần này dường như xuất hiện so với chúng ta còn muốn tên kỳ quái." Nghe lời này, Diệu tỷ vô ý thức xuôi theo đồ đệ tầm mắt nhìn tới, tiếp đó liền gặp một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh ngay tại trong quảng trường bốn phía chuyển động lấy. Dưới tình huống bình thường, lao mang mới cũng không phải cái gì có giá trị chuyện kỳ quái, nhưng vấn đề là hai người này trên mặt chính giữa mang theo một bộ không có chút nào khác biệt mặt nạ đồng tao. Tuy nói Diệu tỷ tại phù bảo thân chúng nhất không am hiểu liền là pháp bảo, nhưng xem như thiên cơ quán xuất thân cầu pháp giả, nàng vẫn là có tối thiểu nhất nhãn giới. Cái kia hai bức mặt nạ đồng tao nhất định không phải phàm vật, tối thiểu nhất dùng đến mua phía dưới trong chợ đen này tất cả vật phẩm cũng không thành vấn đề. Đây là nhà nào đại thiếu gia đi ra trải nghiệm cuộc sống. Đáng tiếc còn không chờ Diệu tỷ đến ra một cái đáng tin kết luận, hai đạo thân ảnh kia đã biến mất ở trong đám người. Bất quá nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng, cuối cùng nếu là đối phương phía sau tham gia Ti Chi Lộ vậy các nàng sớm muộn sẽ gặp lại. Nghĩ đến cái này, nàng hết sức trịnh trọng hướng bên cạnh thiếu nữ nói, "Đại thằng, ta nhất định cần đến uốn nắn ngươi một việc, đó chính là chúng ta không kịp quái." Nhưng mà hai người không chú ý là, ngay tại các nàng tại khi nói chuyện, có nam nữ già trẻ năm người lao qua các nàng thân thể đi tới. Cũng liền tại cái này sư đồ hai người làm động tác chọc cười lúc, Bạch Tiểu Tiểu ngay tại Triệu Viêm dẫn dắt tới thô sơ giản lược lĩnh hội lấy thần thông thế giới một góc. Cái này, đây chính là cầu pháp giả hội nghị ư? Nhìn người trước mắt người tới hướng cảnh tượng, thiếu nữ nhịn không được ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Tựa hồ là đoán được nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, Triệu Viêm thấp giọng nói, "Nho nhỏ, nơi này đại bộ phận đều là tới tìm vận may phàm nhân, không có người nghĩ đến khoa trương như vậy. Hơn nữa coi như tất cả đều là cầu pháp giả, đặt ở năm đó chúng ta Vong Xuyên Thuật Viện còn không diệt môn lúc cũng không tính được cái gì." Đây là lời nói thật, cuối cùng Vong Xuyên Thuật Viện đã từng xem như đỉnh tiêm cầu pháp giả môn phái, trong môn đệ tử một loại sẽ rất ít xuất hiện tại loại này cỡ nhỏ chợ đen. Nhưng nói đi thì nói lại, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Vong Xuyên Thuật Viện trước mắt vẫn còn trùng kiến trạng thái, nói những cái này cũng không có tác dụng gì. cũng không biết vị kia để chúng ta tới nơi đây là muốn làm chút gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì để tiểu nha đầu này khai thác một thoáng tầm mắt. Kèm theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Triệu Viêm yên lặng quét mắt một vòng mọi người tại đây. Ân, tất cả đều là chút phế vật, đồ vật đại bộ phận cũng phần lớn là chút không có gì dùng đồ chơi nhỏ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, lập tức hơi hơi meo lại hai mắt. Thú vị, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng tới tiểu gia hỏa này. Hơn nữa, nhìn phía xa tên kia bị nam nữ già trẻ bốn người bao quanh thiếu niên tóc xám, Triệu Viêm nhịn không được nhíu chặt lông mày. Là trước đây không lâu tên kia gọi là Cao Hạo Quang tiểu gia hỏa, hắn không nghĩ tới song phương lần thứ hai gặp mặt dĩ nhiên lại là dưới loại tình huống này. Càng mấu chốt chính là, hắn phát giác được trên người đối phương mơ hồ có hồi thiên huyết thân tu luyện dấu tích. Có thể cái này hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày, cuối cùng bây giờ cũng chỉ có hắn một người nắm giữ hồi thiên huyết thân, liền bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia cũng bất quá là vừa mới nhập môn. Chương 340, Ti chi lộ 2, chương 340, Ti chi lộ 2, đang lúc Triệu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Không cần phải để ý đến hắn, hồi thiên huyết thân là ta cho hắn. Nghe vậy, Triệu Viêm đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lập tức hiện lên một chút hiểu rõ. Nếu như là dạng này vậy liền có khả năng giải thích thông suốt, cuối cùng hắn lúc trước hành động sau lưng vị kia đều nhìn ở trong mắt. Cũng khó trách lúc trước hắn đi tìm phần kia huyết thư lúc cái gì cũng không tìm được, nguyên lai là bị đối phương giao cho tiểu gia hỏa này. Cứ việc Triệu Viêm trước mắt nội tâm còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm, mà là đem nó chôn ở đáy lòng. Lúc này, một đạo tiếng kêu đem hắn kéo về thực tế. "Sư phụ, không có việc gì." Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Tiểu Tiểu cái kia ánh mắt quan tâm, Triệu Viêm lập tức lấy lại tinh thần, hơi hơi khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Coi thường xa xa tên kia thiếu niên tóc xám, hắn bắt đầu tiếp tục quan sát còn thừa thành viên. Bất quá để Triệu Viêm có chút bất ngờ chính là, còn lại những người này lại có một tên trung thần thông cầu pháp giả, hơn nữa căn cứ khí tức tới nhìn không hề giống là tán tu hoặc là tiểu môn phái xuất thân. Ý thức đến một điểm này sau, nội tâm hắn không khỏi dâng lên cùng Diệu Tỷ độc nhất vô nhị ý niệm. Đây là nhà nào đại thiếu gia đi ra trải nghiệm cuộc sống? Tại nội tâm thuận miệng cảm khái một câu sau, hắn liền không còn quan tâm đối phương. Cuối cùng lớn hơn nữa thiếu gia còn có thể hơn được bên cạnh hắn vị này vong xuyên thuật viện, trùng kiến bên trong, đương đại trí tôn lư. Đang lúc Triệu Viêm phát tán tư duy thời điểm, một trận từ quảng trường cuối cùng truyền đến chiêng đồng âm thanh bỗng nhiên hấp dẫn hắn chú ý, làm phiền các vị nhìn về phía nơi này, tại hạ là trong lầu đường phố chủ sự Trần Phong. Trên đài là một tên cầm lấy kèn nam tử trung niên, mà tại bên cạnh hắn lại có người nâng lên một tôn cắm vân hương thanh đồng lô đỉnh. Gặp mọi người dưới đài nhộn nhịp nhìn về phía mình, nam tử trung niên tiếp tục nói, gần đây ta trong lầu đường phố mới được một kiện bảo bối, còn muốn mời các vị xem một chút. Nói lấy, hắn chỉ hướng một bên cái kia cắm ở trong lò chỉ còn lại phần đuôi vân hương. Tuy nói nó ngàn năm qua đã bị sử dụng nhiều lần, vẫn chỉ là không cần sát thương năng lực chỉ hướng tính pháp bảo, nhưng không hề nghi ngờ là từ bậc đại thần thông chế tạo mà thành. Đại thần thông. Bây giờ trong quảng trường loại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là đối thần thông thế giới kiến thức nửa vời người thường, còn có một chút thực lực thấp kém nhập môn cầu pháp giả. Như là đại thần thông loại này ngày trước chỉ sẽ xuất hiện tại trong truyền thuyết danh tử, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia có khả năng tận mắt chứng kiến cái này một cấp bậc pháp bảo. Lúc này nam tử trung niên tại chú ý tới trong quảng trường không khí đã bị chính mình điều động sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng gian trá nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, tiếp xuống ta biết chút bốc cháy cái này hương vân, các vị lại nhìn. Dứt lời, tại một đám trong hương phấn sen lẫn ánh mắt tò mò bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đốt lên chi kia vân hương. Theo lấy hương vân chậm chậm bốc cháy, nó đỉnh chỗ tiêu tán sương mù màu vàng nhạt dần dần ngưng kết thành một đạo nhân hình. Một lát sau, mọi người tại đây gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tựa như theo đôn hoàng trong bích họa đi ra tiên nữ, trong miệng không cầm được phát ra một trận sợ hãi thán phục, chỉ bất quá trong đó có hai người trên mặt lại lộ ra như là chết ngựa một dạng biểu tình. Một cái là Cao Hạ Quang, một cái là Triệu Viêm. Nhất là Triệu Viêm. Hắn nhìn xem xương khói kiêng ngưng kết mà thành nữ tử hình tượng, lông mày bắt đầu điên cuồng run rẩy, trong đầu lập tức hiện lên một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hiện đại ác thú vị vẫn là trước sau như một. Cho dù đã qua mấy trăm năm, nhưng làm hồi tưởng lại chính mình bị lão hữu kia lúc trước làm chuyện tốt, Triệu Viêm vẫn là không nhịn được hai mắt biến thành màu đen. Cuối cùng ai có thể nghĩ tới đường đường thường thế vạn pháp tiên quân dĩ nhiên lại là nữ trang ưa thích kẻ yêu thích à. Hơn nữa hắn vị này hiện đại khi đó làm học được hồi thiên huyết thân thậm chí còn dùng nữ thân hướng hắn thi triển qua tiên nhân ngày. May mà hắn thanh giả tự thành, lại thêm sư tỷ không câu nệ tiểu tiết, bằng không hắn thật là toàn thân mọc đầy miệng cũng giải thích không rõ loại việc này. Cũng liền tại Triệu Viêm dư vị, nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình lúc, tên điêu tử xương mù hội tụ mà thành tiên nữ đột nhiên hướng về phía dưới bắn ra vô số sợi tơ. Gặp tình hình này, tại trận một đám cầu pháp giả nhịn không được nhíu chặt lông mày, vô ý thức lựa chọn tránh né. Mà các phàm nhân lại đối cái này không có chút nào phát giác, bị sợi tơ trúng mục tiêu sau liên tiếp lâm vào ngủ say. Bất quá làm Triệu Viêm nhìn thấy những sợi tơ này sau, dấu ở phía sau mặt nạ khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng giật mình. Thì ra là thế. Vị kia là muốn nho nhỏ tiến vào Ti chi lộ. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là không kỳ quái vì sao sẽ để bọn hắn tới trước tiểu trấn này. Xem như lão bằng hữu Triệu Viêm đối Ti chi lộ cái này một từ hắn vị kia hiền đệ sáng tạo ra mộng tàng kinh các cũng không tính lạ lắm, trong đó cất giấu được xưng là thuật hồn đồ vật, có khả năng thật to tăng nhanh cầu pháp giả tốc độ học tập. Như là xa xa vị kia truyền nhân đồng nguyệt lệnh nếu là có thể tiến vào Ti chi lộ, xác suất lớn sẽ đụng tới phụ lục các loại thuật hồn. Cuối cùng cho dù Triệu Viêm sống lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp tại pháp phù một đạo bên trên tiên phú như vậy khoa trường cầu pháp giả. Cũng không biết nho nhỏ sẽ đụng tới cái gì thuật hồn. Cũng liền tại Triệu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, giữa sân rơi vào trạng thái ngủ say một đám phạm nhân dần dần tỉnh lại. Ngắn ngủi ngây người sau đó, trên mặt bọn hắn bỗng nhiên lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn. Thấy thế, Trần Phong mở miệng cười nói, nhìn tới các vị đã thành công tiến vào qua Ti Chi Lộ, đây chính là địa phương thần thông học đến sau liền phạm nhân đều có cơ hội tại tinh tu. Nếu là các vị cố ý, lại đi theo ta. Nói lấy, hắn liền chủ động hướng quảng trường bên phải phiến kia cửa gỗ đi đến. Nhìn xem theo cái kia chủ sự sau lưng một đám phạm nhân, tại trận cầu pháp giả nhóm trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Rất rõ ràng vị này chủ sự là muốn cắt giao hẹn, nhưng cái này cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Hơn nữa sớm làm để những phạm nhân này thể hội một chút hiện thực tàn khốc cũng hảo, tránh bọn hắn sau này còn có loại này ảo tưởng không thực tế. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại giữa sân vang lên. Chúng ta đi cửa bên trái, có thể để cầu pháp giả hướng thông ti chi lộ pháp bảo cũng tại cái kia, các vị nếu là có cái gì còn không bán đi đồ vật cũng có thể cùng nhau dẫn đi. Nghe thấy thanh âm này, một đám cầu pháp giả nhóm nhộn nhịp đồng ý. Triệu Viêm mang theo Bạch Tiểu Tiểu hỗn tạp ở trong đám người, không có biểu hiện ra mảy may khác thường. Ngay sau đó không qua bao lâu, một khoản nội bộ vô số lưu quang lấp lóe bảo châu liền chiếu vào mọi người mi mắt. Giờ phút này, Lý Ngang trốn ở mẹ nó mỹ nạ cả bên trong, nhìn xem quả kia mặt ngoài là vì để cho cầu pháp giả nhóm tiến vào cái gọi mộng tàng kinh các pháp bảo, bên trong nội tâm không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Đó chính là như Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm loại tình huống này, còn có hay không khả năng dẫn động vạn nghiệp chân huyết? Cũng không thể vạn nghiệp tên kia còn có thể lại đem góc tường cậy trở về đi. Theo lấy trong đầu hiện lên ý niệm, Lý Ngang sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tại thế, 1, chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tại thế, 1, cái kia vị trí tại Hồi Thiên Huyết Thân bên trên tu hành tiến độ thế mà khủng bố như thế. Đây cũng là Triệu Viêm dưới mắt nội tâm ý tưởng duy nhất. Phải biết hắn sở dĩ có thể nhanh chóng nhập môn, hoàn toàn là bởi vì nắm giữ trước đây tu hành kinh nghiệm, nhưng dù cho như thế hắn cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem Hồi Thiên Huyết Thân một lần nữa tu trở về đỉnh phong. Thiên tư này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng á, bởi vì cũng không rõ ràng nghề nghiệp mặt ngoài tồn tại, cũng không biết Lý Ngang nắm giữ là đi qua tiên nhân sau khi cường hóa Hồi Thiên Huyết Thân, bởi vậy Triệu Viêm chỉ có thể ngờ tới hắn lao bản mới có cực kỳ khủng bố thiên tư. Người không cách nào tưởng tượng nhận thức bên ngoài chuyện, cái này rất hợp lý. Cũng liền tại Triệu Viêm suy nghĩ lung tung thời điểm, tại chỗ những người còn lại nhìn xem đạo kia toàn thân phát ra khí tức khủng bố huyết hồng bóng người, trong lúc nhất thời nhao nhao rơi vào trầm mặc. Vong Xuyên Thuật Viện. Vong Xuyên Thuật Viện là môn phái nào? Khi nghe đến Bạch Tiểu Tiểu, hoặc có lẽ là Lý Ngang tự giới thiệu sau, Hướng Ngọc Cẩn trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hiện nay thần thông thế giới có như thế một thế lực sao? Hắn như thế nào chưa từng nghe người nhắc qua? Đừng nói là nhắc lên, hắn thậm chí không có ở môn nội nhìn thấy qua liên quan ghi chép. Nhưng nếu như đối phương cũng không phải là Thiên Cơ Quán tổ sư, vậy cái này vô danh tử lại là vì cái gì mà đến? Thật chẳng lẽ là vì ba chân pháp môn mấy tên tiểu tử kia? Nghĩ như vậy, Hướng Ngọc Cẩn không khỏi cau lại lông mày. Mà vô danh tử khi nghe thấy Vong Xuyên Thuật Viện bốn chữ này sau, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Nó luôn cảm giác mình giống như đã gặp danh tự này, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được đến tuột cùng là ở đâu. Nhưng mà cùng mọi người tại đây khác biệt, tên kia ở vào cùng tháng lệnh một chỗ khác nam tử tóc đen dưới mắt đã giật mình ngay tại chỗ. Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn. Nếu là hắn nhớ không lầm, Viêm Minh trước đây dường như là đời thứ 9 trưởng môn a. Chẳng lẽ người này chính là Viêm Minh hóa thành pháp thi sau thành Vong Xuyên Thuật Viện một lần nữa tìm kiếm truyền nhân. Thế nhưng là nhìn cái này Hồi Tiên Huyết Thân độ thuần tụ. Chỉ từ đạo kia huyết hồng bóng người trên thân tán phát khí tức phán đoán, nam tử tóc đen thậm chí cảm thấy phải cố này Hồi Thiên Huyết Thân cường độ muốn so chính mình hai vị kia lão bằng hữu mạnh hơn. Mà muốn đem cái này một thần thông tu luyện tới tình trạng như thế, không hề nghi ngờ cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cái này liền đại biểu tại rất lâu phía trước Viêm Minh cũng đã thu người này là đồ, căn bản sẽ không có loại tình huống thứ hai. Chẳng lẽ là Viêm Minh lần trước thông qua Hồi Thiên Huyết Thân phục sinh sau thu nhận đệ tử? Theo trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, nam tử tóc đen không khỏi hơi hơi nhíu mày. Dưới mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không thì không cách nào giảng giải trước đây không lâu Hôi Tử tìm tới chính mình vị huynh trưởng này lúc, đối phương sẽ biểu hiện suy yếu như vậy, nghiêm nhiên một bộ mới hóa thành pháp thi không bao lâu bộ dáng. Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì cái này Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn sẽ trơ mắt nhìn xem Hôi Tử chu diệt sư phụ mình, chẳng lẽ là cùng hắn đồng dạng cùng pháp thi có trời chu hận ý? Nghĩ như thế tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào, chỉ là như vậy khó tránh khỏi có chút màu đen hài hước. Dù sao phải biết trước đây Viêm Hình cũng là bởi vì bao che thân là pháp thi tiêu tỷ mới bị hắn tìm tới cửa. Bây giờ đệ tử lại đi về phía một cái khác cực đoan. Nghĩ tới đây, nam tử tóc đen vô ý thức mắt nhìn mặt nạ tổ hai người. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng đây tựa hồ là sự tình trước mắt giải thích hợp lý nhất. Chỉ là khi nhìn đến trong đó đạo kia người cao thân ảnh, trong lòng của hắn lại nhịn không được yên lặng thầm nghĩ, kỳ quái người này là gì để cho ta không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Rõ ràng Vong Xuyên Thuật Viện ở trong hắn chỉ nhận biết Viêm Huynh cùng Tiêu Tỷ hai người, trước giả đã bị Hôi Tử chu sát, cái sau là một tên nữ tính, dáng người cùng cái kia người cao không khớp, theo lý mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Chẳng lẽ là Viêm Minh không chết? Không, không có khả năng, nếu là như vậy, Hôi Tử trong tay ba thật truy khoảng không tỷ ấn ký không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Tình huống bị dị như vậy để cho nam tử tóc đen trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đáng tiếc bởi vì tình báo quá thưa thớt, hắn cuối cùng chỉ có thể đem đẩy tâm nghi hoặc ép xuống. Cứ như vậy trầm mặc sau một hồi, Hướng Ngọc Cẩn mới mang theo ấy náy lên tiếng nói, "Xin lỗi, tha thứ hướng mộ mắt về, nhưng tất nhiên các hạ cùng những tiểu tử này cũng không quan hệ, vì cái gì lựa chọn nhúng tay chuyện này? Không phải ngươi nói trước đi bản tọa là Thiên Cơ Quán tổ sư sao?" Nghe vậy, Hướng Ngọc Cẩn nhất thời nghẹn lời. bởi vì lúc trước hắc trúc tao ngộ, lại thêm một loạt trùng hợp, cái này khiến hắn vào trước là chủ cho rằng bị cường giả thần bí này cùng thiên cơ quán có liên hệ. Nếu là sớm biết đối phương đến từ cái gì vong xuyên thuật viện, hắn tử vừa mới bắt đầu thì sẽ không đem hắn liên lụy vào chuyện này. Đáng tiếc một bước sai từng bước sai, dưới mắt hắn đã có chút đâm lao phải theo lao. Khó mà nhận ra thở dài sau, Hướng Ngọc Cẩn thấp giọng nói, chuyện này là Hướng Mộ không đúng, không biết các hạ có gì phân phó, tại hạ nhất định kiệt lực thỏa mãn. Bản tọa cần giới môn ngoại tương pháp. Nghe vậy, Lý Ngang Cơ hồ không chút suy tư đã nói ra mình nhu cầu. Vì thôi động cầu pháp giả xưa di nghề nghiệp nhanh chóng tiến giai, hắn nhất định phải nhiều thu thập cường đại thuật pháp, pháp bảo, pháp phù, thần thông, càng nhiều càng tốt. Mà giới môn ngoại tương pháp tuy nói đối với hắn bản thân tác dụng không lớn, nhưng đặt ở toàn bộ thần thông thế giới tới nói, chính xác tính được bên trên một môn cường đại thần thông. Cũng không biết giới môn ngoại tương pháp có thể tạo ra cái gì sở trường. Theo trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, Lý Ngang mắt liếc một bên thần sắc cảnh giác Vô Danh Tử cùng Cao Hạ Quang. Nếu là tình huống cho phép, nói không chừng hắn lần này có thể đem tiên cơ cơ quan pháp cùng tam chân tá bảo pháp cùng nhau thu thập được. Bất quá ở trước đó, hắn nhất thiết phải làm rõ ràng nhân quả luật sở biểu hiện ra khác thường phải chăng cùng cựu giới môn có liên quan. Dù sao từ Hướng Ngọc Cẩn đăng tràng sau đó, hắn liền cũng không còn dẫn động đậy nhân quả luật chi phạt. Nghe được Lý Ngang lời nói, Hướng Ngọc Cẩn không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Giới môn ngoại tương pháp, cùng thần thông thế giới còn lại môn phái khác biệt, cựu giới môn cũng không ngại giáo thụ ngoại nhân môn phái thần thông, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương cuối cùng có thể vì bọn họ sử dụng. Bởi vậy đối mặt cái này hoàn toàn không có lệ yêu cầu, Hướng Ngọc Cẩn cũng không cảm thấy tự thân bị mạo phạm. Nhìn xem cái kia cùng thiên cơ quán hoàn toàn khác biệt thần thông, nội tâm của hắn thầm nghĩ, vong xuyên thuật viện là đã diệt môn. Tại Hướng Ngọc Cẩn xem ra trên thế giới không có khả năng vô duyên vô cớ bước lên như thế số một cường giả, tất nhiên đối phương thuyết cùng thiên cơ quán không quan hệ, cái kia chắc hẳn là cái này vong xuyên thuật viện một vị nào đó tổ sư dẫn động vạn nghiệp chân huyết, thành công khôi phục sau phát hiện tự thân môn phái bị diệt, muốn tái tạo trước kia vinh quang. Nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói ra, giới môn ngoại tương pháp có thể dạy cho các hạ, nhưng còn cần các hạ gia nhập vào cựu giới môn đảm nhiệm khách khanh. Các hạ không cần lo lắng sẽ phải chịu gò bó, thậm chí ta cựu giới môn còn có thể trợ giúp các hạ trùng kiến vong xuyên thuật viện, như thế nào? Nói xong những lời này, Hướng Ngọc Cẩn liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi lên hồi phục. Hắn tự nghĩ cho ra điều kiện đã đầy đủ phong phú, chỉ cần đối phương đầu góc bình thường liền không có khả năng cự tuyệt. Chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tại thế, 2, chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tại thế, 2. Nghe vậy, Lý Ngang không khỏi phát ra một hồi nghe không ra cảm xúc âm thanh, thật đúng là khá hào phóng không thể không nói, nếu như hắn thực sự là vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn, nói không chừng liền đáp ứng xuống. Đáng tiếc hắn không phải, với hắn mà nói chỉ có giới môn ngoại tương pháp chỗ hữu dụng, còn lại cũng là cầu thí. Huống chi coi như không có cựu giới môn, hắn muốn trùng tiến vong xuyên thuật viện cũng sẽ không quá mức khó khăn. Có truyền pháp tiên nhân gia trì, Lý Ngang muốn từ không tới có thiết lập một môn phái đơn giản lại nhẹ nhõm bất quá. Bởi vậy hắn cũng không có tại trước tiên đưa ra hồi phục, mà là quay đầu nhìn về phía Vô Danh Tử cùng Cao Hạ Quang, hai người các ngươi đâu? Chẳng lẽ liền không biểu hiện biểu thị? Nếu như giá tiền hợp lý, hôm nay sự tình bản tọa thay các ngươi khiêng. Nghe lời này, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Vô Danh Tử mắt nhìn treo giá cả mà cô Lý Ngang, tiếp lấy lại nhìn về phía mặt không thay đổi Hướng Ngọc Cẩn, cô. Không nghĩ tới các ngươi bọn này ngốc cầu cũng có hôm nay. Đang khi nói chuyện, nó ra hiệu ngay tại nơi xa xem trò vui Kim Diệu hai người tiến lên đây. Cho gia hỏa này nhìn chúng ta một chút thiên cơ quán bà bối. Tuy nói thiên cơ quán tại trên thế lực không sánh bằng cựu giới môn, nhưng ở tài lực phương diện này Vô Danh Tử vẫn có một ít tự tin. Mà khi nghe đến quán chủ lời nói sau, Kim Diệu đầu tiên là lén lén lút lút mắt nhìn một phía, lập tức một cái xốc lên áo khoác. Tiền bối nếu là coi trọng cái gì cứ việc cầm đi chính là, nếu là những thứ này còn chưa đủ, trong quán nói đến đây, nàng hơi ngưng lại. Tại xác định nhà mình quán chủ cũng không chuẩn bị phản đối sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, quán chủ đặc cung khôi lỗi cũng có thể cung cấp cho tiền bối. Lúc này Lý Ngang nhìn xem tựa như năm thiên niên kỷ những cái kia tại bên đường bán hoàng điệp đại thúc tầm thường Kim Diệu, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Yên lặng ngắn ngủi đi qua, hắn khẽ thở dài một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Cao Hạ Quang, thiếu niên ngươi đây, còn chuẩn bị trả giá cái gì? Nghe vậy, Cao Hạ Quang mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Cung cựu giới môn còn có thiên cơ quán khác biệt, bọn hắn ba chân pháp môn chính xác không có cái gì đáng tiền đồ vật, cũng không thể để cho hắn đem cùng tháng lệnh giao ra a. Cũng liền ở hai bên người hắn khó xử lúc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nói cho hắn biết, bản tiên quân có thể cho hắn ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế. Nghe được câu này, Cao Hạo Quang đầu tiên là sững sờ, lập tức hít sâu một hơi nói, nếu là tiền bối để ý mà nói, vậy vạn bối có thể đem ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế giao cho tiền bối. Tiền bối thân là vong xuyên thư viện đời thứ 10 trưởng môn, hẳn là tinh tường bản môn đại thần thông pháp phù hàm kim lượng. Tùy ý tuyển ba đạo. Tùy ý tuyển ba đạo. Còn chưa đủ. Gặp Lý Ngang quả quyết như thế, Cao Hạo Quang không khỏi sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn thật giống như nghe được cái gì, thần sắc cổ quái nhìn về phía Vô Danh Tử, quán chủ. Tổ sư bản muốn nói, để cho ngài đem thiên cơ cơ quán pháp dạy cho vị tiền bối này. Tổ sư. Nghe vậy, Vô Danh Tử vô ý thức của cục hai tiếng. Tiếp đó sau một khắc, nó liền mười phần quả quyết nói, Kim Diệp Anh. Không đợi nó nói hết lời, một đạo không có gì sánh kịp sát ý trận từ một bên chuyển đến. Là Hướng Ngọc Cẩn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thiên cơ quán cùng ba chân pháp môn tử vừa mới bắt đầu chính là trên một cái thuyền. Từ Cao Hạo Quang cái kia ngắn gọn trong lời nói, vị này cựu giới môn đại thần thông trong nháy mắt chắc vá xảy ra sự tình chân tướng. Khó trách Vô Danh Tử lúc trước sẽ như thế phẫn nộ. thì ra thật là vì ba chân pháp môn bọn này tiểu gia hỏa. Mà lúc này hai nhà này có khả năng cung cấp tù lao, hiển nhiên đã vượt qua hắn. Vì phòng ngừa sự tình xuất hiện biến cố, hắn nhất thiết phải tiên hạ thủ bí cường. Đáng tiếc Hướng Ngọc Cẩn vừa mới động thủ, một đạo huyết hồng bóng người cũng đã che ở trước người hắn. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm bất mãn cũng vang lên. Bản tọa cho phép ngươi động thủ sao? Bây giờ, Lý Ngang nhìn xem mặt không thay đổi Hướng Ngọc Cẩn, không khỏi âm thầm niết miệng. Tuy nói không có thể thu được Tam Chân Tá Bảo Pháp, nhưng ba đạo đại thần thông pháp phù cùng với Thiên Cơ Cơ Quan Pháp đã đủ để cho hắn đem nhập môn cầu pháp giả chuyển chức làm tiểu thần thông. Bởi vậy hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương hỏng chính mình chuyện tốt. Xem ra nhân quả luật sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa, chính xác cùng cựu giới môn thoát không ra liên quan, cũng không biết bọn này chó săn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Theo trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, Lý Ngang ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Tuy nói Hướng Ngọc Cẩn là hắn dẫn tới, nhưng sau này sự tình hướng đi có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Phải biết nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, đoạn kịch bản này bất quá là một đoạn bình thường không có gì lạ quá độ kịch bản, cũng sẽ không xuất hiện đại thần thông cầu pháp giả, càng sẽ không xuất hiện cựu giới môn đại thần thông tập kích vị thành niên cầu pháp giả loại chuyện này. Mà ở kịch bản phát sinh như thế chết đi tình huống phía dưới, nhân quả luật lại một điểm động tĩnh cũng không có, cái này khiến Lý Ngang không thể không hoài nghi hậu thế có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình trạng. Dù sao thế giới này cũng không phải là không có có thể cách dẹp nhân quả luật tồn tại, mà đối phương được xưng là vạn nghiệp thi tiên, cũng không thể vị này niết bàn giả chi chủ tại sau đó hoàn toàn phủ xuống a. So với phát sinh loại sự tình này, Lý Ngang tình nguyện là mình bị xem như vạn nghiệp thi tiên của đấu. Sách, nếu là Cao Hạo Quang đạo kia thiên phú thần thông nguyện ý gặp ta liền tốt. Cũng sinh cũng chết rồi thân có thể ở trong dòng sông thời gian thủ hộ Cao Hạo Quang trưởng thành. Vị này vô đạo cực pháp ma quân sở dĩ tuổi còn nhỏ liền có thể hoàn toàn sử dụng đại thần thông pháp phù, cũng là may mắn mà có đạo này thiên phú thần thông. Tại Lý Ngang xem ra cái này một thiên phú thần thông cũng có thể tính toán làm một chứng nhận đỉnh chứng nhận loại này cao cấp khái niệm hạ vị phiên bản. Đáng tiếc chỉ cần ở trước mặt người khác, nhất là còn không có thức tỉnh cái này một thần thông Cao Hạo Quang bản thân trước mặt nhắc đến cái này một thần thông, liền sẽ dẫn tới cực kỳ khủng bố nhân quả luật chi phạt. Bởi vậy nếu như không phải là đối phương chủ động lộ diện, cái kia Lý Ngang liền không khả năng tìm được đối phương. Tối thiểu nhất tính đến cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể thông qua đại la động quan mơ hồ phát giác được đối phương tồn tại, lại không biện pháp thực sự tiếp xúc đến đối phương. Quả nhiên thế giới này cũng là chút móc nối a. Cũng may ta còn có những biện pháp khác kiểm chứng. Thượng Quan Tiêu, Triệu Viêm vị sư tỷ này tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện phải đợi đến 2020 năm tả hữu mới có thể khôi phục. Lý Ngang vốn chuẩn bị chờ thêm một chút thời gian lại nhìn tình huống nghĩ biện pháp moi ra nàng, hiện tại xem ra ngược lại là có thể sớm để cho này đối số khổ huyền ương gặp lại. Dù sao nếu như hậu thế kịch bản xuất hiện biến hóa, cái này vị trí tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện đối với vị tiêu cơm chùa miễn cưỡng ăn tiền quân co sâu xa ảnh hưởng pháp thi, không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Cũng liền tại Lý Ngang tự hỏi sau này kế hoạch lúc, Hồi Thiên Huyết Thân cùng Hướng Ngọc Cẩn đã đối bình mấy chiêu. Bây giờ, vị này cựu giới môn đại thần thông sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên cách đó không xa đạo kia huyết hồng thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Thật mạnh thần thông, chỉ là nắm giữ loại này cường đại thần thông vong xuyên thuật viện, vậy mà cũng biết diệt môn sao? Chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tạ thế. 1. Hai chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tạ thế. 1. Đang lúc Lý Ngang suy tư vạn nghiệp thi tiên có khả năng hay không lại đem góc tường này ra trở về lúc, Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm hai người cũng tại quả bóng kia hình dáng pháp bảo dẫn đầu xuống tiến vào con đường tơ lụa. Thấy thế, hắn cũng không còn xoắn xuýt chuyện này, ngược lại thông qua hai người ánh mắt bắt đầu quan sát tòa này mộng chi tàng kinh các, nhìn phía xa tòa kia tựa như hư ảnh đồng dạng lớn đại tạng kinh các. Lý Ngang ánh mắt thoáng lóe lên một cái, cũng không biết nếu như ta xuất hiện tại cái này địa phương sẽ là tình huống như thế nào. Nói thật hắn có chút hiếu kỳ trong cơ thể mình cất giấu cái gì thuật hồn, theo lý mà nói nhậm chức nhập môn cầu pháp giả về sau, lấy tư chất của hắn có lẽ có thể biểu hiện ra một ít dị thường. Mà mỗi người trong cơ thể có khả năng hiện hóa ra ngoài thuật hồn đều hơi có khác biệt, giống như là vị kia vô đạo cực pháp ma quân tại trong nguyên tắc hiện ra chính là phụ lục bằng không thử xem. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang nội tâm chậm rãi có tính toán. Tuy nói trước mắt hắn không có cách nào trực tiếp tiến vào con đường tơ lụa, nhưng Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm xem như đã bị câu linh khiển tướng khống chế cá thể, nghiêm chỉnh mà nói hai người tới một mức độ nào đó liền đại biểu cho hắn. Bởi vậy nếu như hắn nghĩ lời nói, là có thể đem hai người này coi như bên trong tiếp sau khí tới biểu hiện ra một chút tự thân đặc thủ. Nghĩ đến cái này, hắn yên lặng ở trong lòng phân phó một câu. Đợi chút nữa có khả năng sẽ xuất hiện một chút dị thường, các ngươi đừng quá mức kinh hoàng. Nghe được đột nhiên ở đấy lòng vang lên âm thanh, Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm đầu tiên là sức sở, chợt sắc mặt liền nghiêm túc lên. Dù sao có thể để vị kia đích thân mở miệng, sợ rằng đợi chút nữa động tĩnh sẽ không nhỏ. Khống chế lại nội tâm cảm xúc, hai người lẫn vào giữa đám người đi vào con đường tơ lụa trung tâm tòa kia lớn đại tạng kinh trong cát. Bất quá vừa mới đi vào tàng kinh cát, Bạch Tiểu Tiểu liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đỉnh, quyền trụ, hồ lô. Chỉ thấy rực rỡ muôn màu màu lam nhạt hư ảnh tại trên không yên tĩnh phiêu đãng. Đang lúc nàng hiếu kỳ những vật phẩm này là cái gì lúc, liền nghe Triệu Viêm mở miệng nói ra, những đồ chơi này chính là thuật hồn, bất quá đối với chúng ta đến nói tác dụng không lớn. Nói xong, hắn có chút nâng tay phải lên, theo lý mà nói, chúng ta vong xuyên thư viện hẳn là sẽ. Không đợi Triệu Viêm nói hết lời, một cái giọt máu dáng dấp màu lam nhạt hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Gặp tình hình này, Triệu Viêm trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn chi tình, quả nhiên, xem như vị kia thường thế vạn pháp tiên quân lão bằng hữu, hắn cùng sư tỷ tự nhiên tiến vào qua cái này con đường tơ lụa. Cùng hiện tại một dạng, bọn hắn lúc ấy trong cơ thể hiện hóa ra ngoài thuật hồn cũng là cái này giọt máu giáng dấp. Thậm chí Triệu Viêm còn nhớ rõ vị kia hiền đệ tại bọn họ hai người tiến vào con đường tơ lụa hậu tâm tình cảm liền trở nên rất kém cỏi, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng bởi vì nguyên nhân gì. Cũng không thể là vì không thể học được hồi thiên huyết thân đi. Liền làm hắn không nhịn được ở trong lòng như vậy nói thầm lúc, một thanh âm đột nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Con đường tơ lụa có thể giám sát tiến vào người trong vòng trăm năm sẽ hay không cùng bạn nghiệp chân huyết có nhân quả kết nối, nghĩ đến hắn khi đó liền phát hiện Thượng Quan Tiêu sẽ hóa thành pháp thi. Nghe vậy, Triệu Viêm lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyên lai là như vậy sao? Cho nên hiền đệ lúc ấy liền biết sư tỷ sau khi chết sẽ hóa thành pháp thi sao? Cũng khó trách dù cho hắn đem vong xuyên thuật viện toàn bộ di chuyển đến Tam Xuyên trấn loại kia xa xôi địa khu, đối phương nhưng như cũ tìm tới cửa tới. Nghĩ đến cái này, vị này vong xuyên thuật viện đã từng chí tôn hơi có vẻ bất đắc dĩ gãi gãi gò má. Hắn liền nói lúc trước sư tỷ bất quá là ăn một chút giết lương mạo nhận công lao nam triều chú quân, làm sao lại dẫn tới hắn vị kia hiền đệ quăng tới ánh mắt. Hiện tại xem ra đối phương là đã sớm để mắt tới bọn hắn, chỉ là không xác định sư tỷ đến tuột cùng biết cái gì thời điểm hóa thành pháp thi mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Viêm đột nhiên vỗ tay một cái, lập tức lén lén lút lút thấp giọng hỏi, vậy ta bây giờ là tình huống như thế nào? Yên tâm, vạn nghiệp thi tiên đã không cách nào lại can thiệp các ngươi. Cũng liền tại chính thức tiến vào cái này mộng chi tàng kinh các về sau, Lý Ngang có thể xác định Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm tối thiểu nhất trong vòng trăm năm sẽ không cùng bị kia niết bàn giả chi chủ sinh ra nhân quả kết nối. Dù sao thông qua đại la động quan hắn có thể rất rõ ràng xem đến hai người linh hồn cũng không có bị gieo xuống cái gì tiêu ký. Nghe vậy, trong lòng Triệu Viêm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn là không nghĩ lại cùng vạn nghiệp thi tiên sinh ra dây dưa, dù sao cô kia thèm ăn thật không phải là người có thể chịu được. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài dằng dặc, niết bàn thi không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị trong cơ thể cái kia thôn vệ người sống sinh cơ dục vọng bao phủ. Chờ sư tỷ sống lại về sau, xem ra cần thiết để cho nàng cũng lại chết một lần. Đồng dạng là làm công, Triệu Viêm cảm thấy vẫn là chính mình trước mắt vị này lao bản kháo phổ một chút. Tuy nói thực lực nhìn qua tựa hồ không sánh bằng vị kia niết bàn giả chi chủ, nhưng phúc lợi đãi ngộ phương diện lại là vượt xa đối phương. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tấm mặt nạ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Chính như cầu pháp giả trong cơ thể có thể hiện hóa ra thuật hồn bị mang vào con đường tơ lụa pháp bảo tự nhiên cũng được. Không riêng gì hắn, Bạch Tiểu Tiểu cũng giống như thế. Như vậy tình huống tự nhiên đưa tới ở đây một ít cầu pháp giả chú ý, bọn hắn nhìn xem vờn quanh tại bên cạnh hai người màu lam nhạt hư ảnh, trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Trong đó một vị nào đó nhìn qua giống như là tạp ngư cầu pháp giả, trong mắt lóe lên một tia không có hảo ý rực rỡ, thật sự là kiếm lợi lớn, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể đụng tới ba đầu dê béo. Nghĩ đến ở đây một tên khác đồng dạng thu được hai đạo màu lam nhạt hư ảnh thiếu niên tóc xám, hắn không nhịn được hừ nhẹ. Cùng vị này tạp ngư khác biệt, một tên khác thần sắc lạnh lùng cầu pháp giả khi nhìn đến Bạch Tiểu Tiểu về sau, giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn lên, cái này trang phục là trong môn phân phó muốn trọng điểm quan tâm vị kia. Bởi vì căn hệ trọng đại, vị này cầu pháp giả bắt đầu toàn lực hồi ức trước đây không lâu tại trong môn nhìn thấy chân dung. Trải qua cẩn thận so sánh về sau, hắn mười phần xác định nơi xa tên kia mang theo mặt nạ đồng xanh tên nhỏ con thân ảnh chính là trong môn muốn tìm đối tượng. Đại thân thông. Hồi tưởng lại bây giờ vẫn như cũ trọng thương hôn mê hắc trúc đại nhân, cầu pháp giả đành phải nuốt ngụm nước bọt. Tìm là tìm tới, nhưng loại này ra hỏa hắn có thể trêu chọc không nổi, đến tột cùng nên làm như thế nào vẫn là để môn chủ bọn hắn quyết định đi. Bất quá vị này cường giả bí ẩn quả nhiên cùng thiên cơ quán có quan hệ đi. Bằng không làm sao lại xuất hiện tại đây? Nghĩ như vậy, tên này cầu pháp giả lúc này chọn rời đi con đường tơ lụa. Triệu Viêm tự nhiên chú ý tới người này rời đi, dù sao đối phương chính là hắn lúc trước quan sát được tên kia đại thiếu gia. Bất quá hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nói cho cùng hắn cũng không quen biết đối phương. Lúc này, Lý Ngang lên tiếng nhắc nhở hai người một câu. Tiếp xuống có thể sẽ có chút động tĩnh, các ngươi chú ý chút. Tiếp lấy không đợi Triệu Viêm cùng Bạch Tiểu Tiểu phản ứng lại, một cỗ lạ lẫm khí tức từ đám bọn hắn trong cơ thể chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy ra. Lý Ngang cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thăm dò, muốn nhìn một chút mình có thể hiện hóa ra cái gì thuật hồn, đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình có khả năng náo ra độc tĩnh. Chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tạ thế. 2. Chương 341, Lý Ngang, thử xem liền tạ thế. 2. Giờ phút này, ở đây một đám cầu pháp giả đột nhiên phát hiện những cái kia nguyên bản yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung màu lam nhạt hư ảnh đột nhiên bắt đầu đung đưa, giống như là có đồ vật gì tại hấp dẫn bọn họ đồng dạng. Phát sinh cái gì? Không rõ ràng, tại hạ chưa từng nghe nói con đường tơ lụa bên trong sẽ xuất hiện trường hợp này. Chẳng lẽ là ta thiên phú dị bẩm, cho nên những bảo bối này đều coi trọng ta? Người nào gần nhất phát hỏa, tranh thủ thời gian tới dùng đi tiểu kết tình hắn. Nghe lấy bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Diệu tỷ cùng đại thẳng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Quán chủ không có nói qua a? Cho dù các nàng đã chấp hành qua rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp con đường tơ lụa bên trong thuật hồn xuất hiện loại này biến hóa. Diệu tỷ, chúng ta có phải hay không nên đem những người này đá ra đi? Dù sao được tuyển chọn mục tiêu đều đã tiêu ký tốt. Đi, trước tiên đem bọn hắn đá ra đi. Sau đó thông báo quán chủ con đường tơ lụa xuất hiện không biết biến hóa. Hai người nhìn thoáng qua nhau, rất nhanh liền đạt tới chung nhận thức. Liên làm các nàng muốn vận dụng quyền hạn đem ở đây cầu pháp giả đá ra con đường tơ lụa lúc, trong tràng tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vào giờ phút này, số lượng khổng lồ màu lam nhạt hư ảnh tranh nhau chen lấn hướng về cái nào đó phương hướng bay đi, thật giống như sợ đi trễ không tới phiên chính mình. Gặp tình hình này, ở đây tất cả cầu pháp giả trên mặt nhau nhau lộ ra có chút vẻ mặt mờ mịt. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn hắn luôn cảm thấy những thứ này thuật hồn tựa hồ biểu hiện có chút linh ngọt. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện, một đạo như muốn chấn vỡ bọn hắn linh hồn lòng ngống âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, sau một khắc vô tận mờ mịt mây trôi liền tràn ngập tại bọn họ tầm mắt bên trong. Cầu pháp giả nhóm theo long hống uy tín đi, liền thấy một tên mang theo mặt nạ đồng xanh thon gầy thân ảnh đang bị số lượng khổng lồ màu lam nhạt hư ảnh chen chúc ở giữa. Nhưng mà dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy mắt, nguyên bản tràn ngập tại trong tàng kinh các mờ mịt mây trôi liền mất tung ảnh, tên kia gây nên dị tượng thon gầy thân ảnh cũng theo đó không thấy. Quái dị như vậy sự tình phát triển để ở đây tuyệt đại bộ phận cầu pháp giả đều có chút không nghĩ ra, chỉ có Cao Hạo Quang một đoàn người con người đột nhiên co lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra đạo kia thon gầy thân ảnh thân phận. Là trước đây không lâu bọn hắn tại Tam Xuyên trấn gặp tên kia đại thần thông cường giả. Mang theo thoáng có chút cấp bách tâm tình, Cao Hạo Quang vô ý thức thúc giục nói, "Đại đầu, có hay không biện pháp hiện tại liền rời đi nơi này?" Nghe vậy, Hải Sơn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gãi gò mà nói ra, tại hạ cũng không rõ ràng. Tuy nói hắn đối với con đường tơ lụa không hề lạ lắm, nhưng xác thực không biết nên như thế nào chủ động thoát ly nơi đây. Gặp đoàn người mình bên trong người mạnh nhất cũng không có cách nào, thiếu niên tóc xám trong lúc nhất thời nhíu chặt lông mày, dù sao hắn còn có chuyện quan trọng tìm vị kia cường giả bí ẩn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hồi thiên huyết thân cùng với thông thiên lục cũng đủ để cho hắn thật tốt cảm ơn đối phương, thuận tiện hỏi một chút đối phương vì sao muốn cho chính mình cường đại như thế thần thông. Đang lúc hắn vì thế cảm thấy sốt ruột lúc, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ tảng kinh các cửa lớn truyền đến. Ngay sau đó sau một khắc, một đám cầu pháp giả nhóm liền bị hút trở về. Rất nhanh, trong tràng liền chỉ còn lại hai đạo nữ tính thân ảnh. Lúc này đại thằng nhìn xem vừa rồi dị tượng phát sinh chỗ, trắng non nhất hầu không khỏi đông nhúc nhích qua một cái, "Diệu, Diệu tỷ, ngươi thấy được sao?" Đối mặt hỏi thăm, Diệu tỷ vô ý thức hồi đáp, "Sư phụ ta còn không có ngủ." Ngắn ngủi giao lưu một câu về sau, hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Hồi tưởng lại vừa rồi thông qua bí thuật nhìn thấy cảnh tượng, các nàng thần sắc dần dần trở nên ngây dại ra. Đó là thứ quỷ gì a? Phải biết rằng quán chủ lúc trước dạy bảo các nàng cái kia bí thuật lúc, chỉ căn dặn các nàng nhìn thấy tại con đường tơ lụa bên trong thân vòng dị quang cầu pháp giả nhất định phải cho xóa đi, mà các nàng cho tới nay cũng là làm như vậy. Nhưng ngay tại vừa rồi, sư đồ hai người thông qua bí thuật lại lần nữa phát hiện một tên thân vòng dị quang tồn tại. Vấn đề là đối phương ban đầu cũng không có xuất hiện trường hợp này, các nàng chân chính thông qua bí thuật phát giác không thích hợp còn phải từ cái kia dị tượng xuất hiện lúc nói lên. Càng mấu chốt chính là, nếu như nói bình thường được tuyển chọn cầu pháp giả bên cạnh bèn bèn sẽ chỉ xuất hiện số lượng thưa thớt dị quang, cái kia vừa rồi vị kia đều nhanh đem các nàng hai mắt phát sáng ngủ. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Diệu tỷ ngữ khí nhanh chóng nói ra, "Lại thẳng, chờ chút chúng ta sau khi ra ngoài liền liên hệ quán chủ, nhất thiết phải không thể thả chạy người kia." Tuy nói không rõ ràng những cái kia dị quang đại biểu cái gì, nhưng nàng rõ ràng chính mình sư đồ hai người hôm nay sợ là đụng phải cả lớn. "Ân." Theo thiếu nữ trùng điệp nhẹ gật đầu, hai người lập tức mất tung ảnh. Cũng liền tại con đường tơ lụa bên trong một đám cầu pháp giả khiếp sợ tại vừa rồi xuất hiện dị tượng lúc, Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm sớm đã rời đi trong lâu đường phố. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, Triệu Viêm không nhịn được ở trong lòng hỏi, "Ngài không có sao chứ?" Long Ngâm, "Mây trôi." Những thứ này hiển nhiên là sau lưng của hắn bị kia trong cơ thể hiện ra thuật hồn. Long Tú Hội, Bắc Phong Thành, hai nhà này lúc trước có mạnh như vậy sao? Triệu Viêm lật khắp đầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm tới hai nhà trong môn thần thông cùng vừa rồi dị tượng có chút liên quan môn phái. Bất quá trước mắt cũng không phải là xoắn suýt loại chuyện này thời điểm, dù sao hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy bị kia nghiêm túc như thế ngữ khí. "Ách, không sao, vậy liên tốt." Nghe vậy, Triệu Viêm cùng Bạch Tiểu Tiểu trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền tại hai người tăng nhanh bước chân muốn mau rời khỏi cái này xong lâu chân lúc, Lý Ngang sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn mình cái kia đang tại nghịch sinh tam trọng bên dưới không ngừng chữa trị thân thể. Nhân quả luật. Hắn không nghĩ ra vì sao lần trước điều khiển Bạch Tiểu Tiểu thân thể cùng Hắc Trúc chiến đấu đều không có bị nhân quả luật phạt, lần này bèn bèn chỉ là muốn nhìn một chút trong cơ thể nắm giữ cái gì thuật hồn lại ngược lại bị nhân quả luật phạt. May mà thương thế cũng không tính nghiêm trọng, bằng không sợ là vừa mới ngưng luyện ra tới hồi thiên huyết thân liền muốn bàn giao tại đây. Mấy giây sau, gặp thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, Lý Ngang điều khiển năng lượng ngừng tụ ra một thân dài hắn, tiếp lấy nhíu chặt lông mày rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm? Bởi vì lượng biến đổi quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tìm ra đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Bất quá có thể bài trừ chính là lần trước sở dĩ không có bị nhân quả luật phạt, hẳn không phải là hắn tương lai thức tỉnh cái gì có thể lẩn tránh tổn thương nhân quả luật thần thông, bằng không có cách nào giải thích vì sao lần này không thể lẩn tránh nhân quả luật phạt. Đang lúc Lý Ngang tiến hành đầu góc phong bạo lúc, thân ở ngoại giới Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm lại đột nhiên dừng bước. Bọn hắn nhìn phía xa tên kia hai mắt bị khe hở nam tử tóc trắng, trong lúc nhất thời như lâm đại địch. "Ta thay Hắc Trúc lúc trước mạo phạm hướng các hạ tạ lỗi, kế tiếp còn hy vọng các hạ có thể nể mặt, cùng hướng mộ thật tốt nói chuyện." Nói xong, hướng Ngọc Cần liếc mắt Triệu Viêm, trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước Hắc Trúc cung cấp tình báo bên trong, có lẽ cũng không có sự tồn tại của đối phương mới đúng. Chương 342, người xuyên việt rất khó khăn. 1. Chương 342, người xuyên việt rất khó khăn. 1. Còn hy vọng các hạ có thể nể mặt cùng hướng mỗ thật tốt hàn huyên một chút. Triệu Viêm nhìn cách đó không xa thần sắc bình tĩnh nam tử tóc trắng, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Kẻ trước mắt này là đại thần thông, bởi vì đối phương cũng không che giấu tự thân khí tức, bởi vậy hắn rất dễ dàng liền phát giác điểm này. Chỉ là Hắc Trúc, hồi tưởng lại trước đó vài ngày tại Tam Xuyên trấn thấy qua tên kia nữ tính đại thần thông, Triệu Viêm vô ý thức tiến về phía trước một bước ngăn tại Bạch Tiểu Tiểu trước người. Tuy nói cái này tự xưng hướng mô nam tử tóc trắng nhìn qua cũng không có ác ý, nhưng hắn rất rõ ràng tên kia cô gái tóc đen sợ rằng hạ trạng không phải quá tốt. Dù sao cho dù hắn lúc ấy không hề tại hiện trường, thế nhưng tại cuối cùng cảm nhận được một đạo để người dùng mình khí tức. Cường đại như thế pháp bảo. Nói thật Triệu Viêm chỉ ở chính mình bị kia hiền đệ trong tay từng trải qua. Trường hợp này bên dưới, hắn rất khó không nghĩ đối phương có phải là bởi vậy tới trả thù. Lần này thật là có chút không xong. Hắn không nghĩ tới xuất phát phía trước chính mình còn đang suy nghĩ chỉ cần không phải đụng tới đại thần thông cầu pháp giả, vậy hắn đều có biện pháp bảo toàn chính mình sư đồ hai người an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến mà lại chính là đụng phải đại thần thông cầu pháp giả, thậm chí vẫn là cùng bị kia từng có mâu thuẫn tồn tại. Là, lúc ấy đã thương tên kia nữ tính cầu pháp giả sát thực không phải tiểu tiểu nha đầu này, nhưng vấn đề người ngoài không hề rõ ràng việc này, huống chi lấy bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp cùng bị kia tiến hành cắt chém. Đáng tiếc phục sinh sau ta đã không có cách nào lại sử dụng đại nhiệt huyết thân bằng không còn có thể liệu một phen. Bởi vì Triệu Viêm hiện tại cũng không phải là pháp thi, tự nhiên không có cách nào tiếp tục sử dụng thiên phú thần thông. Dù sao đại nhiệt huyết thân không phải là mượn nguyên thật mắt loại này đặc thù thần thông, cũng không phải diệp sinh diệp tử quá khứ thân loại này vô lại thần thông. Bất quá cửu giới môn, cũng không biết cùng ngũ giới môn là quan hệ như thế nào. Thân là vong xuyên thuật viện đã từng trí tồn, Triệu Viêm trong trí nhớ có một cái tên là ngũ giới môn cầu pháp giả môn phái, hắn thế lực thậm chí có thể tại hắn cái kia thời đại xếp tới thứ hai, đệ nhất tự nhiên chính là hắn vị kia hiền đệ chỗ tam chân pháp môn. Chỉ là bây giờ tam chân pháp môn xem ra đã nghèo túng, không biết cái kia ngũ giới môn là tình huống gì. Cũng không thể cái này cửu giới môn chính là ngũ giới môn sau lưng a. Người đoán không lầm. Ngay tại Triệu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Triệu Viêm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có vị kia ở đây, cách đó không xa tên kia có lẽ lật không nổi sóng gió gì. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Tiểu tiến lên một bước, dáng chống đỡ ngự khí mở miệng nói ra, có lời gì tại cái này nói chính là, bản tọa cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Trước mắt Lý Ngang cũng không có điều khiển thiếu nữ thân thể, những lời này là chính nàng nói. Mà tại hơn nửa tháng trước đây, nàng vẫn chỉ là một tên phổ thông thông thôn cô. Tuy nói trong khoảng thời gian này nàng đã trải qua rất nhiều người bình thường truy cứu cả đời cũng không đụng tới đại sự, nhưng đối đầu với một vị đại thần thông cầu pháp giả khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút sợ hãi. Nhìn xem giả bộ Bạch Tiểu Tiểu, Lý Ngang thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này màn cảnh tượng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, có vẻ như trước đây thật lâu hắn còn không có xuyên qua lúc nhìn qua không ít cùng loại tiểu thuyết. Trên cơ bản đều là người bình thường xuyên qua đến ma giáo đại năng trong cơ thể, sau đó phô trương thanh thế cố lộng huyền hư. Đương nhiên cùng những cái kia nhân vật chính một dạng, Bạch Tiểu Tiểu cũng có hắc, mà cái này hắc chính là hắn. Nghĩ như vậy, Lý Ngang thu hồi trong đầu phát tán suy nghĩ, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía tên kia nam tử tóc trắng trên thân. Bởi vì nhìn qua nguyên tắc quan hệ, hắn rất rõ ràng thân phận đối phương. Hướng Ngọc Bần, cựu giới môn đời tiếp theo môn chủ, cũng chính là hắn đem Phan Nam Quân từ động đỉnh hồ phía dưới đào lên. Đến mức Phan Nam Quân là ai? Vạn nghiệp tọa hạ đệ nhất chân chó, một trong. Chỉ bất quá gia hỏa này trước mắt làm sao lại tìm tới cửa, thật chẳng lẽ là vì hát chúc? Rõ ràng hắn đều đã lưu thủ, cái này cựu giới môn khó tránh lòng dạ quá nhỏ. Cũng liền tại Lý Ngang nghi hoặc Hướng Ngọc Cẩn ý đồ đến lúc, hắn ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ra, các hạ không cần như vậy căm thù cựu giới môn, dù sao giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn. Ta cũng không phải vì truy cứu hát chúc sự tình mà đến. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hướng Ngọc Cẩn trên mặt lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy cách đó không xa đạo kia thon gầy thân ảnh mang đến cho hắn cảm giác không có trước đây không lâu tại cựu giới môn trong chủ điện bá đạo như vậy. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng may có mặt nạ đồng xanh che lấp, Hướng Ngọc Cẩn cũng không thể phán đoán chính xác ra thiếu nữ cảm xúc. Lại thêm lúc trước Lý Ngang cái kia vô cùng bá đạo làm việc, vị này cựu giới môn đại thần thông trong lúc nhất thời ngược lại cảm thấy có chút bất an. Dù sao nếu là hắn cùng lão sư suy đoán không có phạm sai lầm, đối phương xác thực đến từ thiên cơ quán lời nói, cái kia kết hợp hai môn quan hệ đến xem đối phương xác thực có khả năng sẽ nhìn chính mình không vừa mắt. Mặc dù Hướng Ngọc Cẩn cũng không rõ ràng vì sao Thiên Cơ Quán một mực không muốn phản ứng cựu giới môn. Ngay tại hắn âm thầm đề cao cảnh giác để phòng đối diện người tùy tiện xuất thủ lúc, Triệu Viêm lạnh âm thanh nói tiếp, "Tất nhiên bản môn chí tôn không muốn cùng ngươi nói nhảm, vậy kế tiếp liền do ta tới truyền lời." Nói xong, hắn có chút không người nhìn hướng Bạch Tiểu Tiểu, "Chí tôn, ngài nhìn." Đối mặt chính mình sư phụ đột nhiên xảy ra cử động, Bạch Tiểu Tiểu đầu tiên là sửng sở, lập tức khẽ gật đầu lấy đó khẳng định. Thấy thế, trong lòng Triệu Viêm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tiểu nha đầu tâm lý tố chất coi như không tệ, biết loại này thời điểm có thể ít nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện. Bất quá cái này cũng đạt được tình huống, lúc trước hắn tại đối mặt vị kia thường thế vạn pháp tiên quân lúc cũng tính toán làm như vậy lừa dối quá quan, đáng tiếc lại bị đối phương liếc mắt nhìn ra. Người thân bạn bè diệt người thân bạn bè, bạn tốt tuyệt hảo bằng hữu a. Nhớ tới đối phương quán triệt từ đầu đến cuối tín điều, trong lòng Triệu Viêm không nhịn được thở dài. Chỉ là đã có giống hắn vị kia hiền đệ đồng dạng cùng pháp thi không đội trời chung cầu pháp giả thế lực, tự nhiên cũng có phái trung lập, cùng với không cam lòng chỉ sống ngắn ngủi 200 năm, chủ động cùng pháp thi tiến hành tiếp xúc giao hòa. Mà đối diện người kia hiển nhiên là cuối cùng một loại tình huống. Hoặc là nói toàn bộ cựu giới môn trên giới đều là như vậy. Dù sao căn cứ lúc trước vị kia hát trúc tác phong làm việc đến xem, đám người kia hiển nhiên không hề căm thủ pháp thi. Cho nên hắn là đem ta cùng tiểu tiểu coi là pháp thi. Nghĩ như vậy, Triệu Viêm bắt đầu suy tư lên tiếp xuống nên như thế nào mượn dùng một thân phận này thoát khỏi nơi xa bị kia đại thần thông cầu pháp giả. Không phải bạn bất đắc dĩ lời nói, tốt nhất vẫn là đừng để phía sau vị kia xuất thủ, hắn cũng không có quên ban đầu gặp mặt lúc vị kia từng lộ ra chính mình một mực bị nhân quả luật gắt gao nhìn chằm chằm. Mà Hướng Ngọc Cẩn khi nghe đến Triệu Viêm cùng Bạch Tiểu Tiểu ở giữa đối thoại về sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. chính như hắn suy nghĩ, đối diện vị kia cường giả bí ẩn đúng là nào đó phái tổ sư hóa thành pháp thi, cho nên người này là bọn hắn bên trong đệ tử, vẫn là nói cũng là pháp thi. Nhìn xem đồng dạng đeo mặt nạ đồng xanh Triệu Viêm, Hứa Ngọc Cẩn cảm thấy cái sau xác suất lớn hơn một chút. Chương 342, người xuyên việt rất khó khăn. 2, chương 342, người xuyên việt rất khó khăn. 2, cũng may hắn người này có một cái ưu điểm chính là có chuyện nói thẳng, mặc dù có đôi khi sẽ để cho người cảm thấy là tại âm dương quái khí, nhưng những lời kia xác thực xuất từ hắn bản tâm. Không biết hai vị xuất thân phái nào. Nếu là không chê, ta cửu giới môn có thể là hai vị chỗ môn phái cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp. Vô danh tiểu phái mà thôi, cũng không nhọc đến người hao tâm tổn trí. Đã như vậy, không biết hai vị có thể hay không tới ta cửu giới môn đảm nhiệm khách khanh. Sau đó chúng ta có thể kỹ càng nói một chút đãi ngộ. Nhìn phía xa thần sắc thản nhiên nam tử tóc trắng, Triệu Viêm trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương là tại nói đùa vẫn là nghiêm túc. Một lát sau, đang lúc Triệu Viêm muốn lên tiếng cự tuyệt lúc, đã thấy Hướng Ngọc Cẩn đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên rừng cây. Mấy vị nhìn lâu như vậy, còn không cho phép chuẩn bị đi ra sao? Nghe vậy, Triệu Viêm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng phát giác được trừ bỏ chính mình ba người bên ngoài còn có người ở đây. Cũng liền tại tiếng nói vừa ra không bao lâu sau đó, ba tên thần sắc không đồng nhất cầu pháp giả từ một bên trong rừng cây đi ra. Người cầm đầu kia nhìn xem giữ im lặng Bạch Tiểu Tiểu, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam. Không sai, trước đây không lâu con đường tơ lụa bên trong bộ kia dị tượng chính là từ đối phương gây nên. Nếu là có thể cướp đoạt cơ duyên kia, hắn sau này tuyệt đối có thể bước vào đại thần thông cảnh giới. Nhưng mà người này không có chú ý tới chính là, phía sau mình hai tên tiểu đệ trên mặt đã nhanh khóc lên. Đại ca, loại này quái nhân xem xét chính là nhân vật hung ác, thật sự là bọn hắn có thể đối phó sao? Đáng tiếc bị tham lam choáng váng đầu óc cầu pháp giả đã hoàn toàn không nhìn trong tràng dị thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia thon gầy thân ảnh. Gặp tình hình này, Triệu Viêm sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn đã không biết bao lâu không có gặp qua loại này ngu xuẩn. Đang lúc trong tràng bầu không khí càng thêm cổ quái lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên trong rừng cây truyền đến. Mã Triệu nhìn xem tên kia trước đây không lâu tại Tam Xuyên trấn thấy qua cường giả bí ẩn, thở hồng hộc mở miệng nói ra, "Thiền tiền bối, có thể tính tìm tới ngươi, còn muốn đa tạ tiền bối phía trước cứu trợ, mà khác lão hủ Đồ Nhi còn có ít lời muốn đối với tiền bối nói." Nói xong, hắn ra hiệu bên cạnh thiếu niên tóc sáng mau đem lời muốn nói, sau đó kịp thời chạy trốn. Mã Triều có lẽ đang cầu pháp giả phương diện không có thiên phú gì, nhưng sống lâu như vậy tối thiểu nhất nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Tuy nói không rõ ràng tên kia hai mắt bị khe hở nam tử tóc trắng là thân phận gì, nhưng hiển nhiên không phải là người tốt lành gì. Đại khái. Nghe vậy, Cao Hạo Quang tiến lên một bước, lập tức ngự khí trịnh trọng mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối tặng cho cái kia hai đạo thần thông, chỉ là cái này hai đạo thần thông đối với ta mà nói có chút quá mức quý giá, không biết tiền bối muốn ta làm những gì. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu nhìn xem đối diện vị kia đã từng đồng bạn, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp, nàng không nghĩ tới song phương thế mà lại là dưới loại tình huống này lại lần nữa gặp mặt. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, thiếu nữ dùng nghe không ra cảm xúc âm thanh mở miệng nói, cho cũng liền cho, bản tọa vui lòng. Nghe lời này, Hải Sơn hơi có vẻ hoài nghi nhìn thoáng qua Cao Hạ Quang. Chẳng lẽ trên trời thật sẽ rớt đĩa bánh loại này chuyện tốt? Hắn làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được tại nội tâm yên lặng cầu nguyện, có thể hay không để tại hạ tranh thủ thời gian tìm về một lát trường sinh chống đỡ hoa mặt khác, nếu là có thể cấp cho tại hạ một chút những pháp bảo khác liền không thể tốt hơn. Còn có để phụ thân hắn đừng thúc giục kết hôn, tại hạ cũng không muốn sớm liền bị gò bó. Đáng tiếc Cao Hạo Quang không hề biết Hải Sơn suy nghĩ trong lòng, bằng không tuyệt đối sẽ thưởng hắn một cái to lớn xem thường. Nghe được Bạch Tiểu Tiểu lời nói, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà tên kia tạm ngư cầu pháp giả tại nhìn thấy thiếu niên tóc xám về sau, con mắt lập tức sáng lên. Chuyện tốt thành đôi. Nếu như hắn nhớ không lầm, tiểu tử này lúc trước tại con đường tơ lụa đồng dạng dẫn động qua những bảo bối kia, mang theo vô cùng tâm tình hưng phấn, hắn không nhịn được lên tiếng gào lên, hai người các ngươi ra hỏa, tranh thủ thời gian. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, hiện trường liền vang lên một đạo ngột ngạt rơi xuống đất âm thanh. Phúc, nhìn trước mắt cái kia chiết đều tản ra gây mũi mùi tanh tiến não, hai tên tiểu đệ không khỏi lâm vào ngốc trệ bên trong. Cũng liền tại lúc này, Hướng Ngọc Cẩn mở miệng nói ra, loại này kẻ yếu sẽ chỉ dơ bẩn hai vị tay, hy vọng hai vị không cần để ý hướng mỗ tự chủ trương. Đang lúc nói chuyện, không cần mặt khác hai tên cầu pháp giả phản ứng, liền đồng dạng hóa thành một bãi thịt nhão rơi xuống mặt đất. Thấy thế, Cao Hạo Quang một đoàn người đột nhiên rút lại. Cứ thế mà chết đi. Mặc dù bọn hắn đồng dạng ý thức được nhóm người kia kẻ đến không thiện, nhưng vị này nam tử tóc trắng sát tính khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hải Sơn lôi kéo Cao Hạo Quang ống tay áo, ra hiệu hắn mau chóng rời đi nơi đây. Dù sao có thể cùng vị kia cường giả bí ẩn nói như vậy, tuyệt đối cũng là một tên đại thần thông, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là hỉ nộ vô thường cái chủng loại kia. Ngay tại một đoàn người muốn rời khỏi lúc, một đạo mang theo giọng nghi ngờ đột nhiên tại bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi là? Tam chân pháp môn. Hướng Ngọc Cẩn nhìn xem mấy người ống tay áo bên trên cái kia có chút quen thuộc cân ký, trong đầu không khỏi bắt đầu nhớ lại trong môn ghi chép một ít tình báo. Một lát sau, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, hát chúc tên kia. Không nghĩ tới vậy mà xuất trọng yếu như vậy tình báo. Cũng may hiện tại cũng không tính là mượn, các ngươi liền ở lại đây đi. Cùng hát chúc không giống, Hướng Ngọc Cẩn xem như cựu giới môn đời tiếp theo môn chủ, đối với một chút bí ẩn phải biết càng thêm rõ ràng, trong đó tự nhiên bao gồm tam chân pháp môn cùng vị kia niết bàn giả chi chủ đơn đoán. Chỉ là hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này một đã từng lực áp toàn bộ thần thông thế giới khủng bố môn phái sớm đã biến mất ở dòng sông thời gian bên trong, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây đụng tới. Nguyên lai hát chúc nói tên kia tiểu gia hỏa chính là hắn. Nếu không phải tam chân pháp môn, cái kia Hướng Ngọc Cẩn cũng không ngại nhận lấy đối phương, dù sao căn cứ Hắc Trúc miêu tả đến xem xác thực thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc, mang theo thoáng có chút tiếc hận suy nghĩ, hắn hướng về trước người chậm rãi nâng tay phải lên. Để bảo đảm vị kia Niết Bàn giả chi chủ có thể chân chính giáng lâm thế giới này, hắn nhất định phải xóa đi tất cả tính toán ngăn cản cựu giới môn hành động tồn tại. Mắt thấy cái kia hơi có vẻ trắng xám tay phải cách mình càng ngày càng gần, Cao Hạo Quang đám người trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ. Phải gặp. Mà lúc này Lý Ngang khi nhìn đến trong tràng cảnh tượng về sau, lại là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Lại là dạng này, vì sao cựu giới môn như vậy can thiệp nguyên tắc kịch bản, kết quả đều không có dẫn tới nhân quả luật phạt? Chẳng lẽ nhân quả luật chỉ nhằm vào hắn người xuyên việt này? Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ loại chuyện này thời điểm, việc cấp bách vẫn là trước cứu vị kia vô đạo cực pháp ma quân. Lại hoặc là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, quan sát một chút tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ táo bạo âm thanh đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Ta di các ngươi cựu giới môn tiên nhân. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo màu lam nhạt cú mèo hư ảnh liền đột nhiên bọn tới Hướng Ngọc Cẩn vị trí chỗ ở gặp tình hình này, vị này cựu giới môn đại thần thông trên mặt hiếm hoi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vô danh tử. Chương 343, Vong Xuyên Thuật Viện tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. 1. Chương 343, Vong Xuyên Thuật Viện tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. 1. Thời gian kéo về đến Hướng Ngọc Cẩn hướng về Cao Hạo Quang đám người xuất thủ phía trước. Tại đem một đám cầu pháp giả đá ra con đường tơ lụa về sau, Thiên Cơ Quán Sư Đồ hai người vội vàng bung ra một tấm phụ lục. Theo kim hồng sắc phù lục trong không khí chậm rãi thiêu đốt, một đạo nghe không ra giới tính âm thanh lập tức từ trong truyền ra. Kim Diệu, đột nhiên tìm bản quán chủ có chuyện gì? Gặp thành công liên hệ liên lạc lên nhà mình quán chủ về sau, Kim Diệu cùng Hồ Đại Thẳng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chợt đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Cùng lúc đó, một tòa yên tĩnh trong đình viện. Nghe xong trong môn hai vị đệ tử giải thích, một cái trên đầu dán vào màu vàng lá bùa cú mèo lỗ thai dần dần dựng lên. Có thể dẫn động con đường tơ lụa bên trong những cái kia thuật hồn. Tại trở thành Thiên Cơ Quán quán chủ về sau, nó còn là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Trải qua một phen đơn giản hồi ức, cú mèo xác định trong quán cũng chưa từng có liên quan ghi chép. Bất quá tất nhiên có thể đủ dẫn động những cái kia thuật hồn, nghĩ đến Kim Diệu trong miệng vị kia thần bí tồn tại cùng Thiên Cơ Quán, thậm chí tam chân pháp môn thoát không ra liên quan. Kết hợp với trong vòng trăm năm cùng bạn nghiệp có nhân quả kết nối, cú mèo trong đầu dần dần dâng lên một cái kinh khủng phỏng đoán. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, nó mở miệng nói ra, ta muốn gặp mặt hắn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phải. Nghe vậy, Kim Diệu cùng Hồ Đại Thẳng trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức ngăn nắp thứ tự nâng đọc nói, cùng nên Thiên Cơ chi chủ. Theo hai người tiếng nói vừa ra, trên không tấm đùa kia bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, ngay sau đó một đạo màu lam nhạt cú mèo hư ảnh liền xuất hiện tại bọn họ trước người. Đơn giản nhìn xung quanh một vòng hiện trường hoàn cảnh về sau, cú mèo lên tiếng hỏi, người ở đâu? Đại Thằng đã không chế khôi lỗi binh tử đi ra tìm, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới người thần bí kia. Sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, ta liền để Hoàng Hoa đi theo các ngươi cùng nhau hành động. Quán chủ nói quá lời. Ngay tại Kim Diệu cùng cú mèo trò chuyện thời khắc, Hồ Đại Thằng thần sắc lại dần dần trở nên cứng ngắc. Nàng nhìn xem khôi lỗi binh tử chuyển về hình ảnh, ngựa khí khô khan mở miệng nói ra, quán chủ, Diệu tỷ, ta tìm tới tên kia, không. Bất quá hiện trường còn giống như có cựu giới môn người, hơn nữa vừa rồi con đường tơ lụa bên trong mặt khác hai cái bị bí thuật tiêu ký ra hỏa cũng tại cái kia. Nghe lời này, Thiên Cơ Quán quán chủ đầu trong nháy mắt xoay tròn 180 độ, cựu giới môn. Đám kia chó chết cũng tại cái này. Nàng cũng không để ý tới thiếu nữ phía sau câu nói kia, mà là bị cái này thần thông thế giới đệ nhất cầu pháp giả thế lực hấp dẫn chú ý đúng. Đối mặt quán chủ hỏi thăm, Hồ Đại Thằng nhẹ gật đầu. Ngay tại nàng muốn nói cái gì lúc, lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, lập tức hơi có vẻ khó khăn mở miệng nói ra, quán chủ, chúng ta muốn tìm người kia. Tựa như là cái nào đó môn phái Chí Tôn. Chí Tôn cũng không phải cái gì người đều có thể gọi, tại trong thần thông thế giới bình thường chỉ có các đại thế lực trưởng môn mới có thể gánh chịu nổi danh xưng này. Nghe vậy, cú mèo trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chí Tôn, tình huống thật sẽ không đúng như nó suy nghĩ đi. Ngay tại vị này Thiên Cơ Quán quán chủ suy tư sau này thế nào tìm hiểu cái này mục tiêu thân phận lúc, Hồ Đại Thằng lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đánh nhau. Mặt khác nhóm người kia tựa như là cái gì tam chân pháp môn đệ tử, cựu giới môn người kia độc thủ. Bất quá tam chân pháp môn. Thiếu nữ vừa định hỏi thăm nhà mình quán chủ tam chân pháp môn là cái gì thế lực, liền thấy trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Quán chủ. Gặp tình hình này, Kim Diệu cùng Hồ Đại Thằng đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt đội vàng đuổi theo. Mà đổi thành một bên. Mắt thấy cái kia cú mèo hư ảnh sắp đụng vào chính mình, Hướng Ngọc Cẩn không nhịn được cau lại lông mày, lập tức một cái lắc mình tránh ra. Vô danh tử. Hắn không nghĩ tới vị này Thiên Cơ Quán quán chủ vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn chủ động hướng hắn phát động công kích. Có thể nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ là vì vừa rồi hắn tính toán đem vị kia cường giả bí ẩn kéo vào cựu giới môn? Nếu như là dạng này vậy xem ra có thể ngồi vững đối phương Thiên Cơ Quán tổ sư thân phận, bằng không có cách nào giải thích vô danh tử vị này luôn luôn xuất quỷ nhập thần Thiên Cơ Quán quán chủ tại sao lại biểu hiện tức giận như thế? Cũng không thể là vì mấy cái kia tam chân pháp môn tiểu gia hỏa. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Cao Hạo Quang đám người trong nháy mắt hồi thần lại, lập tức đông nhiên lui về phía sau. Lúc này thiếu niên tóc xám nhìn cách đó không xa đạo kia hai mắt bị khe hở tóc trắng thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng giống như là muốn nhỏ ra nước. Lại là cựu giới môn. Nếu như nói lần trước vị kia Hắc Trúc còn có thể giải thích nói là muốn đem hắn thu làm đệ tử, vậy vị này Hướng Mộ không thể nghi ngờ biểu hiện ra trần trụi ác ý, mà cố này ác ý thì nguồn gốc từ bọn hắn tam chân môn nhân thân phận. Mang theo hơi nghi hoặc một chút tâm tình, Cao Hạo Quang thấp giọng hỏi, sư phụ, bản môn cùng cửu giới môn trước đây từng có mâu thuẫn gì sao? Không rõ ràng, nhưng xem ra có lẽ có. Bởi vì lúc trước đầu kia pháp thi nguyên nhân, dẫn đến tam chân pháp môn những trong năm này cùng tuyệt tự trên cơ bản không hề khác gì nhau, bởi vậy về sau mới kế nhiệm là môn chủ Mã Triều tự nhiên không rõ ràng trong môn bí ẩn. Nghe vậy, Cao Hạo Quang không khỏi lông mày trầm xuống. Ngay tại hắn muốn nói cái gì lúc, bên hông viên kia lệnh bài lại đột nhiên không bị khống chế bay đến trên không. Gặp tình hình này, thiếu niên tóc xám đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem tại vị này Minh Tử tổ sư kịp thời cứu chàng phấn thượng, hắn mấy ngày nay trước tiên có thể không gọi đối phương Vương Bát Tiên Quân. Nương theo một trận ánh sáng nhạt hiện lên, lệnh bài rất nhanh liền tạo ra một bộ chỉ có Cao Hạo Quang mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn tại hình ảnh tạo ra ngay lập tức liền chú ý đến Minh Tử tổ sư phía sau còn đứng ba người. Chờ sư phụ đem cái kia ngu ngốc truyền nhân dáng dấp họa cho các ngươi nhìn. Hình ảnh bên trong, trên người mặc màu vàng tơ chất dài hắn nam tử tóc đen chính diện mang vui vẻ đối với sau lưng ba người nói gì đó. Dứt lời, hắn liền cầm lấy bút vẽ chuẩn bị đem thiếu niên tóc xám dáng dấp miêu tả xuống. Còn không chờ hắn biết, liền phát hiện chính mình vị này đồ tôn trước mắt biểu lộ hết sức nghiêm túc. Ý thức được tình huống không thích hợp, nam tử tóc đen thoáng bất phóng túng đi một chút tiêu ý, điều khiển đồng nguyệt lệnh xoay tròn một vòng. Tại thấy rõ trong tràng tình hình về sau, hắn ôm lấy hai tay, cười híp mắt nói ra, xem ra tiểu hôi tử ngươi cần một chút trợ giúp à. Cao Hạo Quang khỏe mắt co quắp một chút, lập tức hung dữ nói ra, ngươi cái tên này còn muốn nhìn đến khi nào? Lại không hỗ trợ liền muốn diệt môn. Ha ha. Đối mặt uy hiếp, nam tử tóc đen trong miệng lập tức phát ra một trận cười khẽ. Vậy mà lúc này đứng ở sau người ba vị đệ tử, lại cùng nhau rụt rụt đầu. Trải qua thời gian dài ở chung, bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được nhà mình sư tôn trước mắt tâm tình không tươi đẹp lắm. Sư tôn cái bộ dáng này thật là khủng khiếp. Là cái kia hậu thế đồng nguyệt lệnh truyền nhân chọc sư tôn không vui. Khủng bố sao? Ta ngược lại cảm thấy sư tôn bộ dáng này thật đáng yêu. Hẳn là cái kia đồng nguyệt lệnh truyền nhân gặp phải nguy hiểm, các ngươi không nghe thấy sư tôn hỏi hắn có cần hay không trợ giúp sao? Cũng liền tại ba người điên cùng trao đổi lấy ánh mắt lúc, một đạo đột nhiên ở bên tai vang lên âm thanh đem bọn họ dọa một cái giật mình. Chương 343, Vong Xuyên Thuật Viện tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. 2. Chương 343, Vong Xuyên Thuật Viện tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. 2. Giang Đồng, ngươi đi đem cái này mấy đạo phù lục thả tới ta nói địa phương đi. Nghe thấy tên của mình, trong ba người vị tiên nữ tính đội vàng túi lầu đáp, là sư phụ. Dứt lời, nàng lấy ra nhà mình sư tôn trong tay cái kia mấy tấm đại thần thông pháp phù, lập tức đằng không hóa thành một đầu mặt người cự long hướng về phương xa bay đi. Làm xong chuyện này về sau, nam tử tóc đen nhìn hướng hình ảnh bên trong tên kia thiếu niên tóc xám, nhẹ nói, "Hôi tử, bản tiên quân đã làm nên làm sự tình, tiếp xuống sẽ phải dựa vào ngươi chính mình." Nói xong, hắn điều khiển đồng nguyệt lệnh nhìn về phía cách đó không xa đang tại giằng co một người một hảo. "Hôi tử lúc này tiên cơ quán quán chủ sao?" Bất quá tên kia là, hắn đã nhận ra cú mèo thân phận, chỉ là còn không rõ ràng lắm cùng hắn giằng co nam tử tóc trắng là ai. Đương nhiên ngoại trừ hai cái vị này bên ngoài, hắn còn chú ý tới hiện trường có hai tên đầu đội mặt nạ đồng xanh tồn tại, mà một người trong đó mơ hồ trong đó để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là hắn người quen biết cũ đồng dạng. Là vị kia lão bằng hưu hóa thành pháp thi sao? Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, nam tử tóc đen không khỏi cau lại lông mày. Mà Cao Hạo Quang khi nghe đến vị tổ sư ra này lời nói về sau, vội vàng hướng trong miệng nói tới địa điểm chạy đi. Tuy nói không rõ ràng con cú mèo kia là lai lịch gì, nhưng tất nhiên có thể đủ ngăn lại tên kia cựu giới môn đại thần thông, hiển nhiên không yếu đi nơi nào. Thừa dịp trước mắt song phương còn không có chính thức đánh nhau, hắn phải mau chóng thu hoạch Vương Bát Tiên Quân lưu lại con bài chưa lật. Nghĩ như vậy, Cao Hạo Quang thấp giọng nói, "Sư phụ, các ngươi thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi nơi đây, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một tràng đại chiến." "Đại đầu, sau đó liền nhờ ngươi." Nghe vậy, Hải Sơn không nhịn được nói lẩm bẩm, "Ngập ư? Hạo Quang tiểu đệ ngươi vận khí này khó tránh quá kém, làm sao luôn là gặp đại thần thông đấu pháp?" Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không cự tuyệt thiếu niên tóc xám thỉnh cầu. Mắt thấy Cao Hạo Quang một đoàn người càng chạy càng xa, hướng Ngọc Cẩn cuối cùng mở miệng, "Thì ra như vậy, cho nên đây chính là thiên cơ quán một mực cùng ta cựu giới môn không cùng nguyên nhân sao? Nhưng nếu là vô danh tử ngươi cảm thấy cái này liền có thể đỡ hướng mỗ, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên trầm mặc không nói Bạch Tiểu Tiểu hai người, vẫn là nói, "Các hạ thân là thiên cơ quán tổ sư, cũng muốn nhúng tay việc này." Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền vừa mới chạy tới hiện trường Kim Diệu sư đồ hai người cũng không ngoại lệ. Vị thần bí nhân kia là thiên cơ quán tổ sư. Cái này sao có thể? Các nàng có thể chưa hề nghe nói qua nhà mình có vị kia tổ sư còn sống, trừ phi tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sư đồ hai người vô ý thức liếc nhau, thần sắc dần dần trở nên ngây dại ra. Mà vô danh tử khi nghe đến hướng Ngọc Cẩn lời nói về sau, không nhịn được lên tiếng mắng, "Ngươi tên chó chết này nói mò gì? Ta cũng không nhớ tới bản môn có như thế một vị giấu đầu lộ đuôi tổ sư." Cứ việc ngoài miệng đem hai người đều mắng, nhưng nó tâm tình làm thế nào cũng tốt không nổi. Sớm tại nghe được Kim Diệu miêu tả lúc, vô danh tử liền mơ hồ trong đó ngửi được không ổn khí tức. Dù sao người ngoài nào có thể dẫn động con đường tơ lụa bên trong nhiều như vậy thuận hồn. Tuy nói căn cứ trong quán ghi chép các vị tổ sư tại trước khi lâm chung đều sẽ bố trí tốt tự diệt thủ đoạn, để phòng ngừa tự thân sau khi chết hóa thành pháp thi làm hại nhân gian. Nhưng bạn nhất trong đó vị kia đánh vỡ lời thề, không có lựa chọn tự diệt mà là nhìn về phía vị kia niết bàn giả chi chủ. Vô danh tử cũng không có biện pháp bảo đảm nhất định sẽ không xuất hiện trường hợp này. Huống chi ngoại trừ thiên cơ quán bên ngoài, tam chân pháp môn cũng cùng con đường tơ lụa có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Lại thêm đối phương qua nhiều năm như vậy đều không có gì tin tức, xuất hiện trường hợp này xác suất thậm chí muốn so thiên cơ còn lớn. Nghĩ đến cái này, Vô Danh Tử tâm tình càng thêm ác liệt, đến tột cùng là vị kia tổ sư chết còn muốn cho ta thêm phiền phức. Tựa hồ là xem thấu sự trột dạ của nó, Hướng Ngọc cẩn thận sắc bình tĩnh nói, vị này các hạ một thân pháp bảo, trừ bọn ngươi ra thiên cơ quán bên ngoài chẳng lẽ còn có môn phái khác có thể luyện chế ra tới sao? Hướng Chi Hướng Mộ cũng không cảm thấy hắn xuất hiện ở đây sẽ là trùng hợp. Hắn thấy một tên nam hiểu luyện chế pháp bảo cường đại cầu pháp giả, làm việc ở giữa có chút chiếu cố thiên cơ quán cùng tam chân pháp môn đệ tử, muốn nói cùng hai môn phái này không có quan hệ mới kỳ quái. Nghe vậy, Vô Danh Tử nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này, Cao Hạo Quang mang theo vừa mới lấy được đại thần thông pháp phù cùng với đồng nguyệt lệnh quay trở về hiện trường. Khi nghe đến Vô Danh Tử cùng Hướng Ngọc Cẩn ở giữa đối thoại về sau, thần sắc hắn không khỏi ngẩn ngơ. Vị kia tiền bối cũng là pháp thi. Bất quá cũng thế, căn cứ đối phương cùng vị kia vong xuyên thuật viện chí tôn quan hệ đến xem, dù cho thật là pháp thi tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đang lúc thiếu niên tâm tình phức tạp thời điểm, đồng nguyệt lệnh cái kia quả nhiên nam tử tóc đen thần sắc đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bất hiếu tử tôn, tam chân pháp môn cùng thiên cơ quán luôn luôn là dẫn động vạn nghiệp chân huyết trọng hai khu, nhưng tính đến cho đến trước mắt hắn còn không có gặp qua tổ sư bản môn biến thành pháp thi. Chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là gặp qua, sau đó bị tru diệt. Tựa như sư phụ của hắn, cùng với sư phụ hắn sư phụ. Dù sao khi sư diệt tổ thế nhưng là hắn tam chân pháp môn từ trước tới nay ưu lương truyền thống, thật làm người thân bạn bè diệt người thân bạn bè là một câu nói đùa lời nói sao? Xem ra cần thiết để cho Hôi Tử tìm hiểu rõ ràng cái này bất hiếu đồ tôn chân thực thân phận. Theo nam tử tóc đen trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, phía sau hắn hai tên đệ tử lập tức cảm thấy một trận hàn ý lan khắp toàn thân. Không riêng gì bọn hắn, quanh mình mấy chục dặm tất cả người bình thường chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Phát sinh cái gì? Sư tôn vì sao tức giận? Không rõ ràng, bằng không sư minh ngươi hỏi một chút. Nhiệm vụ này vẫn là giao cho Giang Đồng sư tỷ đi. Cũng không để ý tới phía sau hai vị trong hàng đệ tử tâm tại nghĩ cái gì, nam tử tóc đen lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước người lệnh bài, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Làm sao cái này một người một chim nói xong, nàng liền biến thành thiên cơ quán tổ sư? Cái này hợp lý sao? Trước mắt đừng nói là nàng, liền Triệu Viêm đều có chút không kiềm chế được. Hắn rất muốn hỏi một chút đối diện cái kia tóc trắng đến tột cùng là thế nào tính ra kết luận này, rõ ràng bọn hắn là vong xuyên thuật viện người a. Đang lúc Triệu Viêm điên cùng suy tư tiếp xuống nên như thế nào tiến hành trả lời lúc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người cái tên này làm sao vô căn cứ bẩn người trong sạch? Giờ phút này, Bạch Tiểu Tiểu đón mọi người ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, đến mức bản tọa là ai? Vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn, còn mời các vị chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, một đạo đỏ tươi bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng nàng. Gặp tình hình này, Triệu Viêm con ngươi đột nhiên co lại. Hồi Thiên Huyết Thân. Tiểu nha đầu này không phải còn không có học được sao? Không đúng, là vị kia. Chương 344, mọi người nhao nhao hỏi thầm, vong xuyên thuật viện là ai? Chương 344, mọi người nhao nhao hỏi thầm, vong xuyên thuật viện là ai? Vị kia tại Hồi Thiên Huyết Thân bên trên tu hành tiến độ cư nhiên như thế khủng bố. Đây chính là Triệu Viêm trước mắt nội tâm duy nhất ý nghĩ. Phải biết rằng hắn sở dĩ có thể nhanh chóng nhập môn, hoàn toàn là bởi vì nắm giữ phía trước tu hành kinh nghiệm, nhưng dù cho như thế hắn cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem Hồi Thiên Huyết Thân một lần nữa tu về đỉnh phong. Cái này thiên tư khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng đi. Bởi vì không hề rõ ràng chức nghiệp bảng tồn tại, cũng không biết Lý Ngang nắm giữ là trải qua tiên nhân sau khi cường hóa Hồi Thiên Huyết Thân, bởi vậy Triệu Viêm chỉ có thể suy đoán hắn lao bản mới có cực kỳ khủng bố thiên tư. Người là không cách nào tưởng tượng nhận biết bên ngoài sự tình, cái này rất hợp lý. Cũng liền tại Triệu Viêm suy nghĩ lung tung thời điểm, ở đây những người còn lại nhìn xem đạo kia toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố đỏ tươi bóng người, trong lúc nhất thời nhao nhao rơi vào trầm mặc. Vong xuyên thuật viện. Vong xuyên thuật viện là môn phái nào? Khi nghe đến Bạch Tiểu Tiểu, hoặc là nói Lý Ngang tự giới thiệu về sau, Hướng Ngọc Cẩn trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Đương kim thần thông thế giới có như thế một cái thế lực sao? Hắn làm sao chưa từng nghe người nhắc qua? Đừng nói là nhắc lên, hắn thậm chí không tại trong môn nhìn thấy qua liên quan ghi chép. Nhưng nếu như đối phương cũng không phải là thiên cơ quán tổ sư, vậy cái này Vô Danh Tử lại là vì sao mà đến? Thật chẳng lẽ là vì tam chân pháp môn mấy tên tiểu tử kia? Nghĩ như vậy, Hướng Ngọc Cẩn không khỏi cau lại lông mày. Mà Vô Danh Tử khi nghe thấy vong xuyên thuật viện bốn chữ này về sau, trên mặt biểu lộ xuất hiện một ít biến hóa. Nó luôn cảm giác mình hình như gặp qua danh tự này, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được đến tột cùng là ở đâu. Nhưng mà cùng mọi người tại đây khác biệt, tên kia nằm ở đồng nguyệt lệnh một chỗ khác, nam tử tóc đen trước mắt đã giật mình ngay tại chỗ. Vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn. Nếu là hắn nhớ không lầm, Viêm Minh lúc trước tựa hồ là đời thứ 9 trưởng môn a. Chẳng lẽ người này chính là Viêm Minh hóa thành pháp thi sau là vong xuyên thuật viện một lần nữa tìm kiếm truyền nhân. Thế nhưng là nhìn cái này Hồi Tiên Huyết Thân độ thuần tụ. Chỉ từ đạo kia đỏ tươi bóng người trên thân tán phát khí tức phán đoán, nam tử tóc đen thậm chí cảm thấy phải cố này Hồi Tiên Huyết Thân cường độ muốn so chính mình cái kia hai vị lão bằng hữu còn muốn mạnh. Mà muốn đem cái này một thần thông tu luyện tới tình trạng như thế, không hề nghi ngờ cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cái này liền đại biểu tại thật lâu phía trước Viêm Minh cũng đã thu người này là đồ, căn bản sẽ không có loại tình huống thứ hai. Chẳng lẽ là Viêm Minh lần trước thông qua Hồi Thiên Huyết Thân phục sinh sau thu nhận đệ tử? Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, nam tử tóc đen không khỏi có chút nhíu mày. Trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không không cách nào giải thích trước đây không lâu Hôi Tử tìm tới chính mình vị huynh trưởng này lúc, đối phương sẽ biểu hiện suy yếu như vậy, nghiêm nhiên một bộ mới hóa thành pháp thi không bao lâu rằng rớp. nhưng nếu là dạng này lời nói, vì sao cái này Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn sẽ trơ mắt nhìn xem Hôi Tử Chu diệt chính mình sư phụ, chẳng lẽ là cùng hắn đồng dạng cùng pháp thi có thiên chu hận ý? Nghĩ như thế tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào, chỉ là như vậy khó tránh khỏi có chút màu đen hài hước. Dù sao phải biết rằng lúc trước Viêm huynh cũng là bởi vì bao che thân là pháp thi Tiêu tỷ mới bị hắn tìm tới cửa, bây giờ đệ tử lại hướng đi một cái khác cực đoan. Nghĩ đến cái này, nam tử tóc đen vô ý thức liếc nhìn mặt nạ tổ hai người. Cứ việc hắn vẫn như cũ cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng đây tựa hồ là sự tình hiện nay giải thích hợp lý nhất. Chỉ là khi nhìn đến trong đó đạo kia người cao thân ảnh, trong lòng hắn lại không nhịn được yên lặng muốn nói, kỳ quái, người này là gì để cho ta không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Rõ ràng Vong Xuyên Thuật Viện bên trong hắn chỉ nhận thức Viêm huynh cùng Tiêu tỷ hai người, mà cái trước đã bị Hôi Tử Chu sát, cái sau là một tên nữ tính, dáng người cùng cái kia người cao không khớp, theo lý mà nói không nên xuất hiện trường hợp này mới đúng. Chẳng lẽ là Viêm huynh không có chết? Không, không có khả năng, nếu là như vậy, Hôi Tử trong tay Tam Chân Truy Không Tỷ ấn ký không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Tình huống bị dị như vậy để nam tử tóc đen trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đáng tiếc bởi vì tình báo quá mức thưa thớt, hắn cuối cùng chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi hoặc ép xuống. Cứ như vậy trầm mặc sau một hồi, Hướng Ngọc Cẩn mới mang theo ấy náy lên tiếng nói ra, "Xin lỗi, tha thứ hướng mộ mắt về, có thể tất nhiên các hạ cùng những tiểu tử này cũng không có quan hệ, vì sao lựa chọn nhúng tay việc này? Không phải ngươi trước nói bản tọa là Thiên Cơ Quán tổ sư sao?" Nghe vậy, Hướng Ngọc Cẩn nhất thời nghẹn lời. Bởi vì lúc trước hắn chúc gặp phải, lại thêm một hệ liệt trùng hợp, cái này khiến hắn vào trước là chủ cho rằng vị này cường giả bí ẩn cùng Thiên Cơ Quán có liên hệ. Nếu là sớm biết đối phương đến từ cái gì Vong Xuyên Thuật Viện, hắn tử vừa mới bắt đầu liền sẽ không đem liên lụy vào việc này. Đáng tiếc một bước sai từng bước sai, trước mắt hắn đã có chút đâm lao phải theo lao. Khó mà nhận ra thở dài về sau, Hướng Ngọc Cẩn thấp giọng nói, việc này là hướng mộ không đúng, không biết các hạ có gì phân phó, tại hạ ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Bản tọa cần giới môn ngoại tướng pháp. Nghe vậy, Lý Ngang gần như không có làm sao suy tư liền nói ra nhu cầu của mình. Vì đẩy mạnh cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp nhanh chóng tiến giai, hắn nhất định phải nhiều thu thập cường đại thuật pháp, pháp bảo, pháp phù, thần thông, càng nhiều càng tốt. Mà giới môn ngoại tướng pháp tuy nói đối với bản thân hắn tác dụng không lớn, nhưng đặt ở toàn bộ thần thông thế giới đến nói, xác thực được cho là một môn mạnh đại thần thông. Cũng không biết giới môn ngoại tướng pháp có thể tạo ra cái gì sở trường. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang liếc mắt một bên thần sắc cảnh giác Vô Danh Tử cùng Cao Hạ Quang. Nếu là tình huống cho phép, nói không chừng hắn lần này có thể đem Thiên Cơ Cơ Quan pháp cùng Tam Chân Tá Bảo pháp cùng nhau thu thập được tay. Bất quá ở trước đó, hắn nhất định phải làm rõ ràng nhân quả luật biểu hiện ra khác thường có hay không cùng cựu giới môn có quan hệ. Dù sao từ Hướng Ngọc Cẩn đăng tràng sau đó, hắn liền không còn có dẫn động qua nhân quả luật phạt. Nghe được Lý Ngang lời nói, Hướng Ngọc Cẩn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Giới môn ngoại tướng pháp cùng thần thông thế giới còn lại môn phái khác biệt, cựu giới môn cũng không ngại giáo sư người ngoài môn phái thần thông, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương cuối cùng có thể vì bọn họ sử dụng. Bởi vậy đối mặt cái này hoàn toàn không có lệ yêu cầu, Hướng Ngọc Cẩn cũng không cảm thấy tự thân bị mạo phạm. Nhìn xem cái kia cùng Thiên Cơ Quán hoàn toàn khác biệt thần thông, hắn nội tâm thầm nghĩ, Vong Xuyên Thuật Viện là đã diệt môn. Ở trên người Hướng Ngọc Cẩn trên thế giới không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra như thế số một cường giả, tất nhiên đối phương nói không có quan hệ gì với Thiên Cơ Quán, cái kia chắc hẳn là cái này Vong Xuyên Thuật Viện một vị nào đó tổ sư dẫn động vạn nghiệp chân huyết, thành công sống lại về sau phát hiện tự thân môn phái bị diệt, muốn cải tạo năm đó vinh quang. Nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói ra, giới môn ngoại tướng pháp có thể dạy cho các hạ, nhưng còn cần các hạ gia nhập cựu giới môn đảm nhiệm khách hành. Các hạ không cần lo lắng sẽ phải chịu gò bó, thậm chí ta cựu giới môn còn có thể trợ giúp các hạ xây dựng lại Vong Xuyên Thuật Viện, như thế nào? Nói xong những lời này, Hướng Ngọc Cẩn liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi lên hồi phục. Hắn tự nghĩ cho ra điều kiện đã đầy đủ phong phú, chỉ cần đối phương não bình thường liền không có khả năng cự tuyệt. Chương 344, mọi người nhao nhao hỏi thăm, Vong Xuyên Thuật Viện là ai? 2, chương 344, mọi người nhao nhao hỏi thăm, Vong Xuyên Thuật Viện là ai? 2, nghe vậy, Lý Ngang không khỏi phát ra một trận nghe không ra cảm xúc âm thanh, thật đúng là khá hào phóng. Không thể không nói, nếu như hắn thật sự là Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn, nói không chừng liền đáp ứng xuống. Đáng tiếc hắn không phải, với hắn mà nói chỉ có giới môn ngoại tướng pháp có tác dụng, còn lại đều là cầu thí. Húng chi coi như không có cựu giới môn, hắn muốn xây dựng lại Vong Xuyên Thuật Viện cũng sẽ không quá mức khó khăn. Có truyền pháp tiên nhân gia trì, Lý Ngang muốn từ không tới có thành lập một môn phái quả thực lại nhẹ nhõm cực kỳ. Bởi vậy hắn cũng không có ngay lập tức cho ra hồi phục, mà là quay đầu nhìn về phía Vô Danh Tử cùng Cao Hạ Quang, hai người các ngươi đâu? Chẳng lẽ liền không biểu hiện biểu thị? Nếu như giá tiền hợp lý, hôm nay sự tình bản tọa thay các ngươi khiêng. Nghe lời này, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Vô Danh Tử liếc nhìn treo giá cả mà cô Lý Ngang, tiếp lấy lại nhìn về phía mặt không thay đổi Hướng Ngọc Cẩn, cô. Không nghĩ tới các ngươi đám này ngốc cậu cũng có hôm nay. Đang lúc nói chuyện, nó ra hiệu ngay tại nơi xa xem trò vui Kim Diệu hai người tiến lên đây. Cho ra hỏa này nhìn xem chúng ta Thiên Cơ Quán bà bối. Tuy nói Thiên Cơ Quán tại thế lực bên trên không sánh bằng cựu giới môn, nhưng ở tại lực phương diện này Vô Danh Tử vẫn có một ít tự tin. Mà tại nghe được quán chủ lời nói về sau, Kim Diệu đầu tiên là lén lén lút lút liếc nhìn một phía, lập tức một cái bén lên áo khoác. Tiền bối nếu là coi trọng cái gì cứ việc cầm đi chính là, nếu là những thứ này còn chưa đủ, trong quán. Nói đến đây, nàng hơi ngưng lại. Tại xác định nhà mình quán chủ không hề chuẩn bị phản đối về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, quán chủ đặc cung khôi lỗi cũng có thể cung cấp cho tiền bối. Lúc này Lý Ngang nhìn xem tựa như thiên niên kỷ những cái kia tại bên đường bán vàng đĩa đại thúc đồng dạng kim rượu, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn khẽ thở dài một cái, lập tức quay đầu nhìn hướng Cao Hạo Quang, "Thiếu niên ngươi đây, lại chuẩn bị trả giá cái gì?" Nghe vậy, Cao Hạo Quang mặt lộ vẻ khó xử. Cung cửu giới môn còn có thiên cơ quán khác biệt, bọn hắn tam chân pháp môn xác thực không có cái gì đáng tiền đồ vật, cũng không thể để cho hắn đem đồng nguyệt lệnh giao ra a. Cũng liền tại hắn tình thế khó xử thời khắc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nói cho hắn, bản tiên quân có thể cho hắn ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế. Nghe được câu này, Cao Hạo Quang đầu tiên là sửng sở, lập tức hít sâu một hơi nói ra, nếu là tiền bối nhìn đến lên, cái kia vạn bối có thể đem ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế giao cho tiền bối, tiền bối thân là vòng xuyên thư viện đời thứ 10 trưởng môn, có lẽ rõ ràng bản môn đại thần thông pháp phù hàm kim lượng. Tùy ý tuyển ba đạo. Tùy ý tuyển ba đạo. Còn chưa đủ. Gặp Lý Ngang như vậy quả quyết, Cao Hạo Quang không khỏi sửng sở. Nhưng ngay sau đó hắn thật giống như nghe được cái gì, thần sắc cổ quái nhìn về phía Vô Danh Tử, quán chủ. Tổ sư bản muốn nói, để cho ngài đem tiên cơ quán pháp dạy cho vị tiền bối này. Tổ sư. Nghe vậy, Vô Danh Tử vô ý thức cục hai tiếng. Sau đó sau một khắc, nó liền mười phần quả quyết nói, kim diệu. Và anh. Không đợi nó nói hết lời, một đạo không có gì sánh kịp sát ý đột nhiên từ một bên chuyển đến. Là hướng ngọc ẩn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thiên cơ quán cùng tam chân pháp môn tử vừa mới bắt đầu chính là trên một cái thuyền. Từ Cao Hạo Quang cái kia ngắn gọn trong lời nói, vị này cựu giới môn đại thần thông trong nháy mắt chắc và xảy ra sự tình chân tướng. Khó trách Vô Danh Tử lúc trước sẽ như thế phẫn nộ. Nguyên lai thật là vì tam chân pháp môn đám này tiểu gia hỏa, mà trước mắt hai nhà này có khả năng cung cấp tù lao, hiển nhiên đã vượt qua hắn. Vì phòng ngừa sự tình xuất hiện biến cố, hắn trước hết hạ thủ là mạnh. Đáng tiếc hướng Ngọc Cẩn vừa mới động thủ, một đạo đỏ tươi bóng người cũng đã che ở trước người hắn. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ bất mãn âm thanh cũng vang lên. Bản tọa cho phép ngươi động thủ sao? Giờ phút này, Lý Ngang nhìn xem mặt không thay đổi hướng Ngọc Cẩn, không khỏi âm thầm niết miệng. Tuy nói không thể thu hoạch được tam chân tá bảo pháp, nhưng ba đạo đại thần thông pháp phù cùng với thiên cơ quan pháp đã đủ để cho hắn đem nhập môn cầu pháp giả chuyển chức làm tiểu thần thông, bởi vậy hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương hỏng chính mình chuyện tốt. Xem ra nhân quả luật sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa, xác thực cùng cựu giới môn thoát không ra liên quan, cũng không biết đám này chó săn rốt cuộc đã làm cái gì. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang ánh mắt có chút lóe lên một cái. Tuy nói hướng Ngọc Cẩn là hắn dẫn tới, nhưng đến tiếp sau sự tình hướng đi có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Phải biết rằng nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, đoạn này kịch bản bất quá là một đoạn bình thường không có gì lạ quá độ kịch bản, cũng không xuất hiện đại thần thông cầu pháp giả, càng sẽ không xuất hiện cựu giới môn đại thần thông tập kích vị thành niên cầu pháp giả loại chuyện này. Mà ở kịch bản phát sinh như vậy chết đi dưới tình huống, nhân quả luật lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này khiến Lý Ngang không thể không hoài nghi hậu thế có phải là xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình hình. Dù sao thế giới này cũng không phải là không có khả năng ngăn cách nhân quả luật tồn tại, mà đối phương được xưng là Vạn Nghiệp Thi Tiên, cũng không thể vị này niết bàn giả chi chủ tại sau đó hoàn toàn giáng lâm đi. So với phát sinh loại này chuyện, Lý Ngang tình nguyện là chính mình bị trở thành vạn nghiệp thi tiên quân đấu. Ách, nếu là Cao Hạo Quang đạo kia thiên phú thần thông nguyện ý gặp ta liền tốt. Diệt sinh diệt tử quá khứ thân có thể ở trong dòng sông thời gian thủ hộ Cao Hạo Quang trưởng thành. Vị này vô đạo cực pháp ma quân sở dĩ tuổi còn nhỏ liền có thể hoàn toàn sử dụng đại thần thông pháp phù, cũng là may mắn mà có đạo này thiên phú thần thông. Ở trên người Lý Ngang cái này một thiên phú thần thông đều có thể tính toán là một chứng nhận vĩnh chứng nhận loại này cao cấp khái niệm hạ vị phiên bản. Đáng tiếc chỉ cần tại trước mặt người khác, nhất là còn không có giác tỉnh cái này một thần thông Cao Hạo Quang bản thân trước mặt đề cập cái này một thần thông, liền sẽ dẫn tới cực kỳ khủng bố nhân quả luật phạt. Bởi vậy nếu như không phải đối phương chủ động lộ diện, cái kia Lý Ngang liền không khả năng tìm tới đối phương. Tối thiểu nhất tính đến cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể thông qua đại la động quan mơ hồ phát giác được đối phương tồn tại, lại không có biện pháp thực sự tiếp xúc đến đối phương. Quả nhiên thế giới này đều là chút móc nối a. Cũng may ta còn có những biện pháp khác xem mình. Thượng Quan Tiêu, Triệu Viêm vị sư tỷ này tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện phải đợi đến năm 2020 tả hữu mới sẽ sống lại. Lý Ngang nguyên bản chuẩn bị chờ thêm một chút thời gian lại nhìn tình huống nghĩ biện pháp đem nàng đào ra, hiện tại xem ra ngược lại là có thể trước thời hạn để chuyện này đối với số khổ bên đương gặp lại. Dù sao nếu như hậu thế kịch bản xuất hiện biến hóa, vị này tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện đối với vị tiêu cơm mềm miễn cưỡng ăn tiền quân có sâu xa ảnh hưởng phát thì không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Cũng liền tại Lý Ngang tự hỏi đến tiếp sau quy hoạch lúc, Hồi Thiên Huyết Thân cùng hướng Ngọc Cẩn đã đối liều mấy chiêu. Giờ phút này, vị này cựu giới môn đại thần thông sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên cách đó không xa đạo kia đỏ tươi thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Thật mạnh thần thông, chỉ là nắm giữ loại này mạnh đại thần thông vong xuyên thuật viện, vậy mà cũng sẽ diệt môn sao? Chương 345, Nguyên Thần Tô Nhâm Trung. Sao? Có phải là đi nhầm trường quay phim? Một, chương 345, Nguyên Thần Tô Nhâm Trung. Sao? Có phải là đi nhầm trường quay phim? Một, trải qua một phen giao thủ, Hướng Ngọc Cẩn đã cảm nhận được Hồi Thiên Huyết Thân cường đại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ có được loại này mạnh đại thần thông môn phái tại sao lại biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Trong đó sợ là có gì đó quái lạ. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, vị này cựu giới môn đại thần thông quyết định chờ sự tình kết thúc về sau, trong môn tìm kiếm có tồn tại hay không có quan hệ vong xuyên thuật viện tình báo. Bất quá bây giờ, bởi vì Vô Danh Tử cũng không phải là bản thể chính diện, trước mắt trong chàng chỉ có vị này vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Đáng tiếc hai người này cũng còn chưa thi triển bản mệnh thần thông cùng thiên phú thần thông, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Bởi vì vô danh tử hiếm khi xuất thủ, cho nên ngoại giới có quan hệ tình báo của nó mười phần thưa thớt. Dù cho cựu giới môn thân là thần thông thế giới đệ nhất thế lực, cũng chỉ biết vị này thiên cơ quán quán chủ rất thích sử dụng khối lỗi, đến mức bản mệnh thần thông là hiệu quả gì thì hoàn toàn không biết. Đến mức Lý Ngang, cựu giới môn hiển nhiên càng không biết, dù sao hắn căn bản còn không có giác tỉnh bản mệnh thần thông. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Hướng Ngọc Cẩn dùng mười phần bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói ra, các hạ thần thông sắc thực cường đại, đáng tiếc đối với Hướng Mộ sinh ra không được cái gì uy hiếp. Đang lúc nói chuyện, hắn giơ bàn tay lên, lập tức lòng bàn tay liền hiện lên vài tòa phá thành mảnh nhỏ thành trấn hư ảnh. Đây đều là các hạ công kích cách làm, coi như là vì những thứ này người bình thường suy nghĩ, các hạ không bằng như vậy dừng tay. Chờ Hướng Mộ giải quyết tiểu gia hỏa này, cựu giới môn tự nhiên hướng các hạ bồi tội. Chính như lúc trước hắn có thể sử dụng độ kiếp kỳ đem chuôi này trường thương chuyển rời đến khác địa điểm, trước mắt tự nhiên cũng có thể sử dụng quyền này mệnh thần thông rời đi vừa rồi bị công kích. Bởi vậy Hướng Ngọc Cẩn những lời này tuy nói nhìn qua giống như là thỏa hiệp, nhưng trên thực tế lại là uy hiếp. Dù sao đại thần thông cầu pháp giả nếu là cùng người khác lúc giao thủ tác động đến phạm vi quá rộng, rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới nhân quả luật phạt, hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là đem mình cùng đối thủ đều trói đến một cái bom hẹn giờ bên trên. Nhưng nếu như vậy thì đem hắn coi như là một tên người điên có thể nói 10 phần sai, bởi vì hắn thân là người bị hại bị nhân quả luật phạt sẽ xa xa nhỏ hơn đối thủ. Bất quá trừ cái đó ra, Hướng Ngọc Cẩn cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này vong xuyên thuật viện thần thông khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo, vẻn vẹn chỉ là chịu mấy quyền độ kiếp kỳ liền đã nhanh gánh không được, phải biết rằng hắn còn là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Nhưng mà đối mặt với bảo, Lý Ngang lại chỉ là cực kỳ lạnh lùng phun ra một câu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dứt lời, không cần Hướng Ngọc Cẩn làm ra đáp lại, hắn liền điều khiển hồi thiên huyết thân lại lần nữa ra tay. Ở trên người Lý Ngang đối phương muốn dùng xe điện nan để vây khốn chính mình quả thực thật là tức cười, dù sao nếu quả thật có thể đem vị này cựu giới môn đại thần thông chém giết ở đây, đối với thế giới này đến nói sẽ chỉ là một chuyện tốt. Đến mức nói nhân quả luật phạt. Hắn hiện tại có 3 cái mạng, đối diện tên kia có mấy đầu. Thấy máu hồng nhân ảnh lại lần nữa tập đến trước người, Hướng Ngọc Cẩn không khỏi cau lại lông mày. Hắn giơ bàn tay lên ngăn lại chạy thẳng tới mặt nằm đấm, ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn một bên thiếu niên tóc xám. Cái này vong xuyên thuật viện năm đó chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy làm việc, cho nên cuối cùng đưa tới nhân quả luật phạt dẫn đến diệt môn. Mà thôi, cùng vị này tiếp tục dây dưa tiếp với ta mà nói cũng không có chỗ tốt, xem ra cũng chỉ có thể đánh đổi một số thứ đánh giết vị này tiểu bằng hữu. Trong lúc suy tư, một đỏ một trắng hai thân ảnh lại lần nữa đúng mấy chiêu. Nhưng mà song phương rõ ràng đều là đại thần thông cấp độ cường giả, giao thủ ở giữa lại một điểm động tĩnh cũng không có. Sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp này, tự nhiên là bởi vì Hướng Ngọc Cẩn đem tự thân chịu đựng tổn thương toàn bộ rời đi ra. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới vài tòa thành trấn đều nên đón tựa như tận thế đồng dạng cảnh tượng. Đại địa tại khủng bố cự lực bên dưới bị kéo ra từng đạo khủng bố vết thương, ánh lửa cùng cho bụi như sóng dữ dâng trào. Mây đen ở trên không lan lột, gầm thét lôi đỉnh xé ra chói mắt bạc lớn. Động đất, tận thế, cái này nhất định là tận thế. Đây là chủ tới trừng phạt chúng ta những thứ này tội nhân. Thành trấn bên trong, đám người hốt hoảng chạy trốn. Có thể đối mặt bất thình lình thiên tai, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà cùng người bình thường khác biệt, thành trấn bên trong cầu pháp giả nhóm mơ hồ trong đó ý thức được trước mắt cảnh tượng này cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Mẹ nó, có hỗn đản giao thủ đem dư âm chuyển rời đến chúng ta nơi này. Đừng để lão tử bắt đến bọn hắn, bằng không tuyệt đối phải đem bọn hắn tháo thành tám khối. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cầm đầu đại thần thông cầu pháp giả nhóm trong lòng minh bạch trước mắt đang tại giao thủ hai vị, tuyệt đối là cùng mình cùng một cấp độ cường giả, hơn nữa tuyệt đối yếu không đến đi đâu. Ách, thật sự là xui xẻo. Ở trong tối nói mấy tiếng suối quậy về sau, những thứ này đại thần thông cầu pháp giả cũng chỉ có thể phân phó môn nhân đệ tử cẩn thận một chút. Đến mức những cái kia phàm nhân, chết cũng liền chết rồi, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Một bên khác, cảm nhận được trong cõi u minh cố kia uy hiếp cảm giác, trong mắt Lý Ngang không khỏi hiện lên một tia lạnh lùng. Xem ra vận khí coi như không tệ, đối diện tên kia cũng không lan đến gần thời đại này nhân vật mấu chốt, bằng không nhân quả luật phạt đã sớm bổ xuống. Quả nhiên là người không biết không sợ. Lý Ngang đều có chút không dám nghĩ nếu như lan đến gần bị tia sáng tạo ra thuyết tương đối tồn tại, nhân quả luật hạ thủ sẽ có bao nhiêu hung ác. Nhìn xem thần sắc vẫn bình tĩnh Hướng Ngọc Cẩn, hắn không khỏi nhíu môi. Gặp tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, vô danh tử tự nhiên không có khả năng tiếp tục xung làm của chúng. Tuy nói nó bây giờ cũng không phải là chân thân ở đây, nhưng cũng may bởi vì thần thông duyên cớ, cũng là không phải một điểm sức chiến đấu đều không có. Đại thằng, ngươi cái này khôi lỗi mượn ta dùng một chút. Dứt lời, không cần thiếu nữ tóc đen phản ứng, màu lam nhạt cú mèo hư ảnh liền đã một đầu đâm vào bên cạnh nàng khôi lỗi bên trong. Sau một khắc, nguyên bản bình thường không có gì lạ khôi lỗi binh tử trong mắt lập tức bùng phát một trận lam quang. Sau đó hướng về chiến trường trung ương nam tử tóc trắng một đầu đụng tới. Ta tới vậy. Gặp tình hình này, Hướng Ngọc Cẩn thân thể hơi dừng lại, chợt bên cạnh đột nhiên ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu tím. Giới môn ngoại tướng pháp. Thân là cựu giới môn đại thần thông, hắn tự nhiên sẽ đạo này thần thông. Mà giới môn ngoại tướng pháp hiệu quả cũng rất đơn giản thô bạo, đó chính là có thể ngưng tụ ra một đạo thân ngoại hóa thân. Cùng hồi thiên huyết thân có chút tương tự, nhưng bản chất lại một trời một vực. Đang lúc vô danh tử cho rằng Hướng Ngọc Cẩn là muốn sử dụng cái này một thần thông ngăn cản chính mình lúc, lại đột nhiên phát hiện đạo kia thân ảnh màu tím hướng về nơi xa tên kia thiếu niên tóc xám nhanh chóng hướng về đi. Tên chó chết này, lấy lớn hiếp nhỏ khó tránh quá không muốn mặt. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, vô danh tử tốc độ lại không chút nào giảm bớt, nghiễm nhiên một bộ không để ý cao hạo quang chết sống dáng dấp. Tình hình quỷ dị như vậy để cho Hướng Ngọc Cẩn nội tâm đông cảm giác không ổn. Dù sao căn cứ lúc trước phát sinh sự tình đến xem, vị này thiên cơ quản quán chủ nên mười phần khẩn trương tên thiếu niên kia an nguy mới đúng. Phải gặp. Sau một khắc, màu lam nhạt cú mèo hư ảnh trong nháy mắt thoát khỏi khôi lỗi, hướng về hướng Ngọc Cẩn hung hăng đụng tới. Không sai, từ vừa mới bắt đầu bộ kia khôi lỗi chính là vô danh tử trướng nhãn pháp. Chương 345, Nguyên Thần Tô Nhâm Trung. Sao? Có phải là đi nhầm trường quay phim? 2, chương 345, Nguyên Thần Tô Nhâm Trung. Sao? Có phải là đi nhầm trường quay phim? 2, cơ linh như nó, làm sao lại điều khiển một vị tiểu thần thông đệ tử luyện chế khôi lỗi cùng một vị khác đại thần thông tiến hành đối kháng? Nó lại không phải người ngu, hết thảy bất quá là vì phát động bản mệnh thần thông mà thôi. Nguyên Thần Tô Nhâm Trung một cái tên nghe vào rất kỳ quái, bản mệnh thần thông, hiệu quả lại hết sức đơn giản. Đó chính là vô danh tử có thể thông qua cái này một thần thông, cùng xác định mục tiêu trao đổi nguyên thần cùng thần thông. Mắt thấy chính mình sắp tiếp xúc đến nam tử tóc trắng, cú mèo trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Tuy nói không rõ ràng tên chó chết này bản mệnh thần thông là cái gì, nhưng ngay lúc đó liền muốn về nó. Mà Lý Ngang bởi vì nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên biết vô danh tử bản mệnh thần thông hiệu quả là cái gì. Bởi vậy tại nhìn thấy vứt bỏ thân khôi lỗi ngay lập tức, hắn liền đã phản ứng lại vị này thiên cơ quán quán chủ muốn làm những gì. Nếu là kế hoạch có thể thành công, hắn có nắm chắc trong nháy mắt xử lý Hướng Ngọc Cẩn. Đáng tiếc, Hướng Ngọc Cẩn thân là cựu giới môn đời tiếp theo môn chủ, cuối cùng không giống Hắc Trúc dễ dàng đối phó như vậy. Tại ý thức đến tình huống không đúng về sau, hắn lúc này bắt đầu toàn lực thôi động lên độ kiếp kỳ. Một giây sau, nương theo cú mèo hư ảnh một đầu đâm vào nam tử tóc trắng trên thân, trong tràng lập tức bộc phát ra một cỗ cực kỳ chói mắt lam sắc quang mang. Phanh, cuồng phong gào thét mà qua, chọc cho bốn phía cây cối rì rào rung động. Một lát sau, hiện trường dần dần yên tĩnh lại, mọi người ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Lúc này Lý Ngang giấu ở Thiên Chi Ngự Trung bên trong, nhìn xem bên ngoài bộ kia cảnh tượng, trên mặt hiếm hoi lộ ra một ít kinh ngạc. Cái gọi là tình huống mà hắn sở dĩ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, là vì bao gồm Bạch Tiểu Tiểu ở bên trong mọi người nguyên thần đều thay đổi. Lúc này thiếu nữ cũng không phải là nằm ở bộ kia trải qua Lý Ngang chữa trị trong thân thể, mà là nằm ở Hổ Đại Thẳng trong cơ thể. Đến mức Hổ Đại Thẳng đi đâu rồi? Tại bộ kia thân khôi lỗi trong cơ thể. Xuyên thấu qua Đại La Động Quan cung cấp tầm nhìn, Lý Ngang rất nhanh liền đem mọi người từng cái đối ứng. Bạch Tiểu Tiểu Hổ Đại Thẳng, Triệu Viêm Kim Diệu, vô danh tử Triệu Viêm, Kim Diệu Bạch Tiểu Tiểu, Hổ Đại Thẳng khôi lỗi, cùng với Hướng Ngọc Cẩn Cao Hạo Quang, Cao Hạo Quang Hướng Ngọc Cẩn. Vào giờ phút này, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời nhao nhao trở nên trầm mặc. Cùng Lý Ngang khác biệt, bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt đến tuột cùng ai là địch nhân. Ngoại trừ Hướng Ngọc Cẩn, dù sao đối với hắn mà nói ở đây tất cả mọi người là địch nhân. Đương nhiên trước mắt đây cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất là hắn phát hiện mình bây giờ bám thân vị thiếu niên này bên cạnh đang nổi lơ lửng một đạo lệnh bài, mà lệnh bài bên trong một tên nam tử tóc đen đang cau mày nhìn chăm chú lên chính mình. Vị này là? Cứ việc nội tâm hơi nghi hoặc một chút thân phận đối phương, nhưng Hướng Ngọc Cẩn cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngay tại hắn suy tư tiếp xuống làm như thế nào lúc, một thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Vô danh tử, giải trừ thần thông đi. La Hồ Đại Thẳng, Bạch Tiểu Tiểu, bản tọa đã tìm ra tên kia trước mắt giấu ở cái kia cỗ thân thể bên trong. Ngươi nói đối a? Nói xong, thiếu nữ tóc đen hướng cách đó không xa tên kia thiếu niên tóc xám nhìn. Còn không đợi Hướng Ngọc Cẩn tiến hành phản bác, một đạo có chút yếu ớt âm thanh liền vang lên, "Quán, quán chủ, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao đại gia trước mắt thân phận còn không công khai." Lúc này Hồ Đại Thẳng điều khiển khôi lỗi nhìn hướng thân thể của mình, trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. "Thân thể của nàng a?" Nhưng mà đối mặt nàng chất vấn, Lý Ngang lại chỉ là khẽ cười một tiếng, chợt nói ra, "Bản tọa thế nhưng là có biện pháp chứng minh thân phận." Dứt lời, không cần mọi người phản ứng, thiếu nữ tóc đen sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo đỏ tươi thân ảnh. Là hồi thiên huyết thân gặp tình hình này, nằm ở Triệu Viêm trong cơ thể vô danh tử con người đột nhiên co lại. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này vì sao còn có thể sử dụng tự thân thần thông? Mặc dù nó còn là lần đầu tiên gặp trước mắt loại này tình hình, nhưng nguyên thần Tô Nhâm Trung quả thật phát động, theo lý mà nói đối phương có lẽ không cách nào sử dụng nguyên bản thần thông mới đúng. Đáng tiếc vị này thiên cơ quán quán chủ không hề rõ ràng hồi thiên huyết thân chân chính người sở hữu là Lý Ngang mà không phải là Bạch Tiểu Tiểu, bằng không cũng sẽ không có cái này nghi ngờ. Bất quá bây giờ cũng không phải là xoắn suýt việc này thời điểm, tất nhiên đối phương đã biểu lộ rõ ràng thân phận, vậy liền đại biểu lời nói có thể tin độ. Như thế nói đến, cựu giới môn cái kia cầu vật xem ra là bị đổi đến tam chân pháp môn tiểu gia hỏa kia trong cơ thể đi. Ách, cơ linh như ta vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Chỉ có thể nói kế hoạch rất đẹp tốt, hiện thực rất toàn xương. Nguyên bản tại vô danh tử trong kế hoạch, đối phương có lẽ bị đổi đến bộ kia khôi lỗi bên trong mới đúng, cũng may trước mắt còn có bổ cứu cơ hội. Chỉ cần thừa dịp trao đổi trở về trong nháy mắt đó xử lý đối phương, nó như thường có thể thực hiện nguyên bản mục tiêu. Giờ phút này, Hướng Ngọc Cẩn trong lòng biết mình đã bại lộ, bởi vậy không chút do dự liền điều khiển trong cơ thể pháp lực bắt đầu thôi động lên trong tay đại thần thông pháp phù. Tất nhiên đã thân hãm tuyệt cảnh, vậy hắn không bằng buông tay đánh cược một lần. Đáng hận cái này tiểu bằng hữu niên kỷ quá nhỏ, thậm chí không thể giác tỉnh bản mệnh thần thông. Gặp tình hình này, vô danh tử con ngươi đột nhiên co lại. Chó chết. Không kịp ngâm nghĩ nữa, nó lúc này giải trừ bản mệnh thần thông. Nhưng mà ngay tại Nguyên Thần Tô Nhâm Trung giải trừ phía trước một khắc, Hướng Ngọc Cẩn lại ngược lại cầm trong tay đồ vật hướng bản thể hung hăng ném đi. Cưỡng ép gián đoạn đại thần thông pháp phù vận chuyển không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân bị phản vệ, nhưng với hắn mà nói lại không tính là cái gì, tả hữu đây cũng không phải là thân thể của hắn. Nương theo yết hầu tuân ra một câu ngai ngái, thiếu niên tóc xám trong miệng lúc này phun ra đại cổ máu tươi. Ngay sau đó sau một khắc, tại một trận màu lam nhạt tia sáng bên trong, hiện trường mọi người trong nháy mắt trở lại trong cơ thể mình. Lúc này Hướng Ngọc Cẩn cảm thụ được bốn phía truyền đến áp ý, trên mặt biểu lộ không có sinh ra mảy may biến hóa, mà là một cái hướng về cách đó không xa tấm kia nhiễm vết máu đại thần thông pháp phù bắt đi. Nhưng lại tại hắn sắp tiếp xúc đến tấm kia kim hồng sắc phù lúc, một cái bàn tay màu đỏ ngòm lại đem hung hăng siết ở trong lòng bàn tay. Ngươi sẽ không cho rằng bản tọa không rõ ràng ngươi muốn làm thứ gì a? Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, Hướng Ngọc Cẩn tấm kia từ ra sân sau vẫn không có chút rung động nào mặt chết cuối cùng toát ra một ít kinh ngạc. Lý Ngang nhìn xem nam tử tóc trắng cái kia hơi có vẻ thất thố thần sắc, không khỏi có chút nhếch miệng lộ ra một vẻ tác liệt nụ cười. Bởi vì nhìn qua nguyên tắc, cho nên hắn biết đối phương có thể tại thu hoạch được người nào đó sinh vật hàng mẫu sau thông qua tự mình hại mình đối nó tạo thành tổn thương. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, vị này cựu giới môn đại thần thông sợ rằng liền đã hạ quyết tâm sử dụng thủ đoạn này xử lý vị kia vô đạo cực pháp ma quân. Đáng tiếc Lý Ngang đã sớm xem thấu hết thảy. Một giây sau, không đợi Hướng Ngọc Cẩn nghĩ rõ ràng tự thân kế hoạch đến tột cùng là như thế nào bại lộ, Hồi Thiên Huyết Thân nắm tay phải cũng đã hung hăng hướng hắn mặt đánh tới. Mà độ kiếp kỳ mặc dù có thể rời đi tổn thương, nhưng cuối cùng có một cái độ. Đối mặt đập vào mặt tác phong, Hướng Ngọc Cẩn toàn thân lập tức lông tóc dựng đứng. Phải gặp. Chương 346, Lao Phan, ta tại cận đại rất nhớ ngươi. 1. Chương 346, Lao Phan, ta tại cận đại rất nhớ ngươi. 1. Phanh. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Hướng Ngọc Cẩn phía sau cái kia đang tại thăm dò nhân gian khủng bố cự nhãn ầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó sau một khắc, vị này cựu giới môn đại thần thông liền tốt giống như một viên đạn pháo đập về phía phương xa núi rừng. Mà lần này không còn độ kiếp kỳ rời đi tổn thương, đại thần thông cầu pháp giả giao thủ có khả năng sinh ra phá hư cuối cùng hiện ra ở trong mắt mọi người. Đại địa tại vanh minh bên trong vỡ vụn phải phảng phất mất đi xương cốt chống đỡ. Nguyên bản cứng rắn mặt đất bị lực lượng cứ thế mà chấn thành mảnh mảnh, tại trong cuồng phong bị cuốn lên, hóa thành màu nâu khói lăn lộn bao phủ, lại không ngày xưa hình thái có thể nói. Nhưng mà Lý Ngang khi nhìn đến cảnh tượng này về sau, lại chỉ là có chút nhíu mày. Hồi Thiên Huyết Thân phản hồi nói vừa rồi xúc cảm có chút kỳ quái, nguyên bản nó là chạy trực tiếp làm chết đối phương đi, kết quả hình như cũng không thành công. Mà thôi, tả hữu bất quá là bổ khuyết thêm một đạo công kích mà thôi. Đương theo Lý Ngang trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Hồi Thiên Huyết Thân lúc này hướng về Hướng Ngọc Cẩn rơi xuống chi địa bay đi. Nhưng mà không đợi tới gần, một tên tóc trắng xám, trên mặt có màu đen nước mắt lao giả lại đột nhiên chặn lại đường đi. Ngay sau đó sau một khắc, khủng bố đến cực điểm sóng xung kích từ một đỏ một trắng hai thân ảnh chỗ gặp gỡ bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thiên địa trong nháy mắt bị xé nứt, không khí hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng tuôn trào ra, phản phất muốn đem thế gian vạn vật toàn bộ san bằng. Cùng lúc đó, một đạo sen lẫn từng tia tức giận thanh âm giản mua cũng truyền vào ở đây mọi người trong tai. Các hạ làm việc khó tránh quá mức bá đạo, liên tiếp xuất thủ làm tổn thương ta đệ tử, thật làm lao hủ là dễ khi dễ hay sao? Nghe lời này, vô danh tử trong nháy mắt liền nhận ra người tới thân phận. Phần đạo khách, đương đại cửu giới môn chi chủ. Hỏng, cũng không biết ta chân thân có hay không theo kịp, hy vọng vị này có thể chống đỡ. Nghĩ như vậy, nó trầm giọng đối với bên cạnh đệ tử nói ra, Kim Diệu, ngươi tranh thủ thời gian mang đại thẳng tìm kiếm một cái an toàn địa điểm trốn đi, tiếp xuống ta có thể không để ý tới các ngươi. Đúng, nhớ tới mang lên tiểu tử kia. Đang lúc nói chuyện, nó mở ra cánh chỉ cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc thiếu niên tóc xám. Là, quan chủ. Nghe vậy, Kim Diệu cương ép đè xuống nội tâm muốn nổ nước bọt dục vọng, một cái nâng lên hổ đại thẳng đi tới bên cạnh Cao Hạ Quang. Liên làm nàng muốn đem thiếu niên cùng nhau đóng gói mang đi lúc, lại nghe hắn mở miệng nói ra, quan chủ. Minh tử tổ sư để cho ta cùng nhau lưu lại. Nói xong, Cao Hạ Quang lung lay trong tay phụ lục, huống hồ tại hạ cũng không phải là không có năng lực phản kháng. Trước mắt hắn liền tương đương với cầm trong tay đạn hạt nhân đứa bé, tuy nói không cách nào ở chính diện giao thủ bên trong đối với đại thần thông cầu pháp giả tạo thành uy hiếp, nhưng ở một bên đánh một chút phụ trợ vẫn là không có vấn đề gì. Gặp tình hình này, Kim Diệu vô ý thức nhìn hướng nhà mình quan chủ. Nghe được Cao Hạo Quang lời nói, vô danh tử không khỏi sửng sở, lập tức đương nhiên nhẹ gật đầu, tất nhiên tổ sư có lời, cái kia Kim Diệu ngươi cũng không cần quản hắn. Được. Cứ việc Kim Diệu hơi nghi hoặc một chút nhà mình cùng cái này Tam Chân Pháp Môn đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng cũng rõ ràng chiến đấu kế tiếp cũng không phải là chính mình sư đồ hai người có thể dính líu. Bởi vậy tại được đến quán chủ mệnh lệnh về sau, nàng mấy cái lên xuống liền biến mất ở Cao Hạo Quang ánh mắt bên trong. Cũng liền tại lúc này, một đạo nghe không ra cảm xúc âm thanh bắt đầu tại giữa thiên địa quanh quẩn. Bá đạo, ngươi lão già này hẳn là tại nói đùa. Lần nào không phải là các ngươi cựu giới môn trước trêu chọc bản tọa. Giờ phút này, bị Lý Ngang điều khiển Bạch Tiểu Tiểu chắp tay đứng ở vỡ vụ đại địa bên trên, ngữ khí lạnh nhạt, "Chúng chi ngươi thì tính là cái gì? Nếu như là Phan Nam Quân tên kia nói như vậy, ta có thể sẽ còn bán hắn mấy phần mặt mũi. Đến mức ngươi, ngươi cũng xứng." Tiếng nói vừa ra, phần đạo khách trên mặt mắt trần có thể thấy lộ ra kinh ngạc chi tình. "Phan Nam Quân? Đối phương làm sao sẽ biết cái tên này?" Khiếp sợ giống như nước thủy triều che mất vị này đại thần thông cầu pháp giả nội tâm, thậm chí để cho hắn không nhìn nửa đoạn sau chào phúng chi ngôn. Nhưng thân là cựu giới môn chi chủ, phần đạo khách rất nhanh liền khống chế lại nội tâm cảm xúc, chỉ là thần sắc âm trầm nói, xem ra các hạ là hạ quyết tâm cùng ta cựu giới môn là địch. Hắn cũng không có hỏi thăm đối phương tại sao lại biết cái tên kia, dù sao hắn cảm thấy mình coi như hỏi đối phương cũng sẽ không trả lời. Huống chi trước mắt việc cấp bách là tranh thủ thời gian mang theo chính mình đệ tử thoát ly nơi đây, cụ thể thủ tục trở về sau trở về cựu giới môn lại đi trao đổi. Đang lúc vô danh tử nghi hoặc Phan Nam Quân là vị kia lúc, đã thấy lao giả tóc trắng bỗng nhiên phóng tới phía sau vứt lên một tên nam tử tóc trắng, tiếp lấy tốc độ cao nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy, chạy, đường đường cựu giới môn chi chủ cứ như vậy chạy. Vô Danh Tử não trong lúc nhất thời có chút quá tải đến, theo lý mà nói hai cái vị này không nên đại chiến 800 lần hoặc sao? Nói cho cùng cựu giới môn xem như thần thông thế giới môn phái thứ nhất, nó cửa chủ cho dù đặt ở toàn thế giới đều có thể xếp hàng đầu. Có lẽ dùng hành áp đương thời loại này từ ngữ tới hình dung có chút khoa trương, nhưng cũng không phải bình thường đại thần thông có thể người giả bị đụng, nó đều đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Chẳng lẽ cựu giới môn đều là một đám rùa trứng? Cũng không trách Vô Danh Tử nghĩ như vậy, dù sao trước mắt phát sinh sự tình là thật có chút khoa trương. Không giống với vị này Thiên Cơ quán quán chủ nội tâm khiếp sợ chi tình, Lý Ngang ngược lại là rõ ràng phần đạo khách vì sao lại chạy. Thứ nhất là số tuổi thọ không nhiều, nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ chỉ chết sớm hơn. Lại thêm Hướng Ngọc cần xem như xác định kế hoạch người chấp hành, vị này cựu giới môn môn chủ làm sao cũng không có khả năng ngay tại lúc này đồng nhân liều mạng. Thứ hai thì là cựu giới môn trước mắt đang đứng ở kế hoạch điểm mấu chốt, nó cửa bên trong cao thủ sớm đã phân tán đến các nơi, đây cũng là vì cái gì chỉ hắn một vị đại thần thông câu phát giả. Nhưng nếu như phần đạo khách cảm thấy có thể mang theo Hướng Ngọc cần chạy mất lời nói, vậy đơn giản mười phần sai. Suy, cười nhạo âm thanh bên trong, Lý Ngang lúc này chuẩn bị để cho Bạch Tiểu Tiểu ném ra gục nhì trải qua vừa rồi cái kia phiên giao thủ, hắn đã sớm neo định Hướng Ngọc cần tồn tại. Nhưng mà gục nhì vừa mới từ đen nhánh gợn sóng bên trong lộ ra một đạo mũi thương, liền đột nhiên dừng ở giữa không trung, chợt đột nhiên rụt trở về biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Vô Danh Tử không khỏi có chút mờ mịt. Tuy nói không rõ ràng đạo kia pháp bảo có cái gì công hiệu, nhưng từ lộ ra khí tức đến xem sợ là thật không đơn giản, chính là không rõ ràng vị này cường giả bí ẩn cuối cùng vì sao từ bỏ sử dụng. Cũng không để ý tới cú mèo nội tâm suy nghĩ cái gì, lúc này Lý Ngang nhìn mình một mảnh cháy đen tay phải, không khỏi có chút nhíu mày, kỳ quái. Hắn đang nghi ngờ tại sao lại đưa tới nhân quả luật phạt, nếu như nói là vì kịch bản phát sinh chết đi, cái kia sớm tại Hướng Ngọc Cẩn xuất hiện lúc nên đưa tới. Chẳng lẽ là vì cùng nghi hộ chiếu không có qua? Nhưng nếu là như vậy, hắn lần trước đối với Hắc Trúc phóng gian nên chịu bổ. Tại liên tiếp bài trừ mấy cái suy đoán về sau, Lý Ngang sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Cũng không thể là vì hắn chuẩn bị xử lý Hướng Ngọc Cẩn a. Gia hỏa này tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện có trọng yếu như vậy sao? Vẫn là nói bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho nên dẫn đến phần diễn biến nặng. Đáng tiếc trải qua một phen suy tư, Lý Ngang vẫn không thể nào tính ra cái gì hữu hiệu kết luận, cuối cùng chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, ngược lại một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía ngoại giới. Chương 346, Lao Phan, ta tại cận đại rất nhớ ngươi. 2, chương 346, Lao Phan, ta tại cận đại rất nhớ ngươi. 2, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, bản tọa. Ta cần nghỉ ngơi. Quả nhiên miệng đam mê là sẽ hình thành quen thuộc, hắn kém chút không có sửa đổi tới. Lúc này ở nghe được đấy lòng vang lên âm thanh về sau, Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm thần sắc không khỏi run lên. Không hề biết trong mắt mình cường giả bí ẩn đã thay người, cao hạo quang đỉnh đầu Vô Danh Tử đi tới hai người trước người, tiếp lấy ôm quyền không người nói, đa tạ tiền bối cứu trợ. Nếu là ngày sau tiền bối có gì phân phó, vãn bối nhất định sông pha khói lửa. Tính đến lần này, hắn đã là lần thứ hai bị người trước mắt xuất thủ cứu rút, cứ việc lần này xét đến cùng tựa hồ là đối phương đưa tới. Nhưng cân nhắc đến nếu như không có hồi thiên huyết thân cùng với thông thiên lục hắn cũng sẽ không lựa chọn đuổi theo, bởi vậy hắn vẫn cảm thấy đây coi như là đối phương cứu mình. Nhìn trước mắt thần sắc cung kính thiếu niên, Bạch Tiểu Tiểu không nhịn được nhẹ nhàng tặng hắn một cái, "Ta, bản tọa bất quá là nhìn cái kia cựu giới môn khó chịu, ngươi không cần có gánh vác. Nếu là thật sự nghĩ báo đáp bản tọa, chẳng bằng mau chóng thanh toán thù lao." Thù lao tự nhiên chính là ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế cùng với thiên cơ cơ quan pháp. Nghe vậy, Cao Hạo Quang ghé mắt nhìn hướng bên cạnh Đồng Nguyệt Lệnh bên trong tên kia nam tử tóc đen, chính mình vị tổ sư này tựa hồ đã thật lâu không có nói qua lời nói. Tựa hồ là phát giác thiếu niên ánh mắt, nam tử tóc đen mở miệng nói, "Hôi tử, hỏi một chút hắn muốn cái kia ba đạo phù lục." Ngay tại Cao Hạo Quang muốn dựa theo phân phó lên tiếng hỏi thăm lúc, liền nghe trước mắt cường giả bí ẩn nói ra, "Tán Vương kiếm trận phù, Thông Huyền tái hóa phù, Đồng Khắc canh mệnh phù, ta cần cái này ba tấm đại thần thông pháp phù." Đây là Lý Ngang đã sớm suy tư tốt thủ lao. Tán Vương kiếm trận phù là lấy Tam Chân Vạn Pháp kiếm làm nguyên mẫu luyện chế mà thành đại thần thông pháp phù, tuy nói hắn tạm thời còn không có biện pháp tiếp xúc đến cái này một pháp bảo mạnh mẽ, nhưng nói không chừng có thể nhờ vào đó thôi diễn ra thành xuất bản. Mà Thông Huyền tái hóa phù tác dụng thì là có thể cường hóa pháp bảo, pháp phù, pháp thân, ở trên người Lý Ngang tác dụng cũng không nhỏ. Đến mức Đồng Khắc canh mệnh phù. Tấm này đại thần thông pháp phù nguyên mẫu là vị kia sinh tử sơn hà chủ bản mệnh thần thông cùng khắc càng mệnh tác dụng là có thể thay đổi kết nối người thi thuật cùng bị người thi thuật ở giữa vận mệnh. Hoặc là dùng càng tuyết pháp đơn giản, dây sắt liên hoàn. Đây cũng là vì cái gì Tam Chân pháp môn vị tổ sư nào sẽ bị gọi là sinh tử sơn hà chủ nghe vậy, Cao Hạo Quang không khỏi sửng sở. Phía trước hai tấm pháp phù hắn ngược lại là sử dụng qua, có thể cuối cùng một tấm lại là chưa nghe nói qua. Mà nam tử tóc đen khi nghe đến Bạch Tiểu Tiểu lời nói về sau, trong lòng khó mà nhận ra thở dài. Hắn rất ít sử dụng Đồng Khắc canh mệnh phù, dù sao đối với hắn mà nói đạo này đại thần thông pháp phù thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Yếu hắn có thể trực tiếp đây, mạnh. Hình như không có còn mạnh hơn hắn. Ngược lại là lười chứng tỷ tỷ lúc trước sử dụng cùng khắc càng mệnh điều khiển khắp thiên hạ tuyệt đại đa số cầu pháp giả để bản thân sử dụng, nhưng mà mục đích đều chỉ là vì đối kháng vị kia niết bàn giả chi chủ thi triều mà thôi. Đối phương tất nhiên có thể đủ nói ra đạo này đại thần thông pháp phù, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ hiểu rõ. Cho nên quả thật là Viêm huynh đệ tử ngươi sao? Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, nam tử tóc đen ánh mắt trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn. Nhưng nếu là cứ như vậy, thời gian tựa hồ có chút không khớp, cho dù Viêm huynh là tại thông qua hồi thiên huyết thân phục sinh sau mới nhận lấy đối phương, cái kia khoảng cách hôi tử khi đó hẳn là cũng đã đi qua rất lâu. Theo lý mà nói cầu pháp giả có lẽ không có cách nào sống lâu như thế mới đúng. Trừ phi, tiểu gia hỏa này trước mắt cũng là thông qua hồi thiên huyết thân phục sinh phía sau đời thứ hai, cứ như vậy cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong chậm chạp không có sử dụng bản mệnh thần thông. Trong lúc suy tư, nam tử tóc đen mở miệng nói ra, bản tiên quân đáp ứng, hôi tử ngươi đem cái này ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế dạy cho hắn là được. Nói xong, hắn gảy nhẹ ngón tay, bắt đầu tại thiếu niên nhìn chăm chú bên trong biểu thị lên phương pháp luyện chế. Nghe vậy, trong lòng Cao Hạo Quang không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng cái này Vương Bắt Tiên quân chậm chạp không mở miệng là muốn đổi ý đây. Tiếp lấy không có làm sao do dự, hắn lúc này bắt đầu xem mèo vẽ hổ mô phỏng theo lên nam tử tóc đen thủ pháp luyện chế. Đáng tiếc bởi vì năng lực có hạn, thiếu niên chỉ có thể bắt chước được hình, lại không thể khiến cho thực sự trở thành một đạo pháp phù. Cũng may đây đối với Lý Ngang đến nói đã đầy đủ. Cũng liền đang dạy xong cái này ba đạo đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế về sau, Đồng Nguyệt lệnh liền tựa như không có điện đồng dạng rơi đập chí hắc phát trong tay nam tử. Hắn nhìn xem trong tay viên kia làm bằng gỗ lệnh bài, trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, "Cửu giới môn, làm sao đối với tam chân pháp môn có như thế to lớn ác ý? Cùng giới môn có quan hệ?" Thêm chút suy tư sau đó, nam tử tóc đen mở miệng nói ra, "Giang Đồng." Bất quá hắn vừa mới mở miệng, liền nhớ tới vị này đại đệ tử bị chính mình phái đi cho hôi tử giấu pháp phù. Các khổ, về sau để đệ tử trong môn phái đều chú ý chút cái kia giới môn, chờ Giang Đồng sau khi trở về cũng thông báo nàng một tiếng. "Là, sư tôn." Má trái có to lớn vết sẹo lão giả tóc trắng gật đầu không người đồng ý, tiếp lấy thấp giọng hỏi, "Ngài đây là chuẩn bị đi?" "Ta..." Nghe vậy, nam tử tóc đen khỏe miệng lộ ra có chút nguy hiểm nụ cười, "Ta tự nhiên là đi xem một chút cái kia hai vị giới môn chí tôn." Còn không chờ hắn nói hết lời, vô số đạo đột nhiên xảy ra lôi điện liền đem hắn toàn thân quần áo chém thành bột phấn. Nhân quả luật phạt. Nhìn xem trong gương chính mình cái kia hơi có vẻ thê thảm dáng dấp, nam tử tóc đen biểu lộ trong lúc nhất thời hơi có vẻ âm trầm. Hắn hình như bắt đến cá lớn a. Một bên khác, Phần đạo khách mang theo hướng ngọc gần một đường phi nhanh quay trở về cựu giới môn tổng bộ. Lúc này hắn nhìn xem trước người mây mù quần quanh đại điện, thoáng đã thả lỏng một chút căng thẳng cảm xúc. Cũng chính là lúc này, hướng ngọc gần dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn đầu tiên là liếc nhìn bốn phía cảnh tượng, tiếp lấy có chút hư nhược kêu một tiếng, "Lão sư, kém chút liền chết ta." Cảm thụ được trong cơ thể cái kia loạn thành một bầy nội tạng xương cốt, hướng ngọc gần nội tâm không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Nghe thời âm thanh, phần đạo khách liếc nhìn vị này đệ tử, lập tức trầm giọng hỏi, "Ngọc gần, có điều tra rõ thân phận đối phương sao?" Hắn chỉ nói mình là Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn, còn lại liền không có nói thêm gì nữa. Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn. Phần đạo khách không nhịn được ở trong lòng nhai nuốt lấy cái tên này. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua cái môn này phái, nhưng chắc hẳn trong môn có lẽ từng có liên quan ghi chép. Mang theo ý niệm như vậy, lão giả lúc này phân phó môn nhân tiến đến tìm kiếm có quan hệ Vong Xuyên Thuật Viện tin tức. Cũng đúng như hắn suy nghĩ, cựu giới môn bên trong quả nhiên có tình báo tương quan. Mà cái môn này cử đi lần xuất hiện là tại 1.500 năm trước. Lúc ấy bọn hắn trưởng môn là đời thứ 9. Nhìn xem trong tay tình báo, phần đạo khách không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Cho nên vừa rồi vị kia cường giả bí ẩn không phải tại hù hắn, là thật có thể nhận biết vị kia Phan Nam quân đại nhân. Chương 347, tiểu thần thông cùng bạn nghiệp chi mộng. 1. Chương 347, tiểu thần thông cùng bạn nghiệp chi mộng. 1. Sư phụ, ngươi xác định sư bá ban đầu là ở phụ cận đây vẫn là sao? Đại đại nho nhỏ hố đất trung ương, Bạch Tiểu Tiểu một cái lao đi chán mồ hôi, nửa dựa vào bên cạnh sẻng bên trên hỏi. Nghe vậy, Triệu Viêm cầm trong tay sẻng đưa cho Hồi Thiên Huyết Thần, nạo tiếp cào gò má trả lời, có lẽ không sai à? Lúc trước ta cùng sư tỷ không có đánh thắng hiền đệ, chết có lẽ sẽ không quá xa mới đúng. Bởi vì lúc trước Triệu Viêm chỉ muốn trong bóng tối chờ đợi thượng quan Tiêu phục sinh, cho nên cũng chỉ có thể đại khái xác định đại thể sẽ tại cái kia sống lại. Dù sao sư tỷ phục sinh sau cũng sẽ chủ động tới tìm hắn, cũng tiết kiệm khắp nơi tra xét làm người khác chú ý. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn bị kia hiền đệ hạ thủ quá ác, ủy biết sư tỷ đến tuột cùng bị đánh tới đi đâu rồi. Dạng này à? Nghe được Triệu Viêm giải thích, Bạch Tiểu Tiểu chẳng biết tại sao nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình. Nếu như nàng nhớ không lầm, đem sư phụ cùng sư bá đánh thành bây giờ bộ dáng này chính là Hạo Quang tiểu đệ trong miệng bị kia Minh Tử tổ sư. Đang lúc một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh tương đối không nói gì lúc, Triệu Viêm cái kia đang tại buổi đầu gian khổ làm Hồi Thiên Huyết Thân thủ hạ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Nghe thời âm thanh, sư đồ hai người vô ý thức quay đầu nhìn, liền thấy màu đỏ màu bóng người trong tay đang nâng một tấm miếng vải màu trắng. Đây là sư tỷ pháp bảo. Tại thấy rõ tấm kia miếng vải màu trắng dáng dấp về sau, trong mắt Triệu Viêm lập tức hiện lên vẻ vui mừng. May mà lúc trước sư tỷ mặc dài hắn là pháp bảo, bằng không đổi lại bình thường quần áo trải qua ngàn năm sợ là đã sớm ăn mòn hầu như không còn. Tốt, cho ta đảo. Hồi Thiên Huyết Thân tự nhiên sẽ không chống lại Triệu Viêm mệnh lệnh, lúc này tiếp tục hướng xuống đảo đi. Rất nhanh, một kiện dính đầy bụi đất tàn hắn trắng hắn liền bày tại Bạch Tiểu Tiểu hai người trước người. Nhìn xem cái này đã hoàn toàn không cách nào pháp bảo sử dụng, sư đồ hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cứ như vậy một lát sau, Bạch Tiểu Tiểu mới không nhịn được lên tiếng hỏi, sư phụ, tiếp xuống nên làm cái gì? Vị kia không cùng ngươi nói? Không có. Đây đã là sư đồ hai người có khả năng đào đến hết thảy, bởi vậy bọn hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Cũng liền tại Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Lý Ngang đang nhìn xem chức nghiệp bảng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chức nghiệp, tiểu thần thông đẳng cấp 1, 2 không thuộc tính tăng thêm, cường độ thân thể 2 mỗi cấp, tinh thần cường độ 2 mỗi cấp, năng lượng 20 mỗi cấp, chức nghiệp kỹ năng, không chức nghiệp sở trường, phụ lục tinh thông, thiên cơ bất luyện, pháp cùng bảo chuyển chức lộ tuyến, trung thần thông phù lục tinh thông, ngươi tại luyện chế phù lục vận tốc độ sẽ có chỗ để thăng, đồng thời ngươi luyện chế phù lục uy lực cũng đem thu hoạch được biên độ nhỏ để thăng. Thiên cơ bách luyện, ngươi luyện chế ẩn chứa pháp bảo thuộc tính đạo cụ phẩm chất sẽ thu hoạch được biên độ nhỏ để thăng. Pháp cùng bảo, pháp bảo chưa từng phân ra. Không sai, đi ngang qua xong tiểu trấn sự kiện kia về sau, hắn đã thành công chuyển chức tiểu thần thông cùng hồi thiên huyết thân mở dạng, mới nhất thu hoạch được 4 đạo thuật pháp cũng thành công bị tiên nhân chuyển hóa, trở thành tiên nhân chức nghiệp kỹ năng. Cũng chính là chức nghiệp cũng không có bản thân ý thức, bằng không cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp tựa như đạo quốc trong phim những cái kia bất lực trợ phù, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thế tử, kỹ năng bị tiên nhân nhu đi. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt thế giới đối với tiên nhân chức nghiệp đến nói cũng là đại bổ mạnh tán vương kiếm trận phù, thi triển cái này phù lúc có thể chọn định pháp bảo là phù lục gia tăng chân ý thông huyền tái hóa phù, đối với bị gia tăng cái này phù mục tiêu tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa. Đồng khắc canh mệnh phù, sử dụng cái này phù lục về sau, bị người thi thuật đem gánh chịu người thi thuật vận rủi, mà người thi thuật đem chia sẻ bị người thi thuật may mắn. Thiên cơ cơ quan pháp, thông qua phương pháp này thao túng pháp bảo lúc, pháp bảo sẽ thu hoạch được tăng lên trên mọi phương diện. Không hề nghi ngờ, đi ngang qua tiên nhân cường hóa về sau, cái này 4 đạo thuật pháp đều thu được tăng cường. Bất quá trong đó nhất làm cho Lý Ngang ngoại ý muốn ngược lại là thiên cơ cơ quan pháp cái này, một thiên cơ quán môn phái thần thông vậy mà đối với hắn chế tạo con rối cũng có tăng thêm. Đáng tiếc Lý Ngang vẫn như cũ không thể giác tỉnh bản mệnh thần thông. Cũng may theo cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp hướng về sau phát triển, giác tỉnh bản mệnh thần thông tỷ lệ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cũng không thể mãi đến hắn trở thành đại thần thông, đều không thể giác tỉnh bản mệnh thần thông. A, dù sao Lý Ngang cũng không có nghe nói vị kia đại thần thông cầu pháp giả không có bản mệnh thần thông. Nghĩ đến cái này, hắn nhẹ ra một hơi, lập tức bắt đầu xem xét lên tiểu thần thông chuyển chức. Chức nghiệp, trung thần thông nhậm chức điều kiện, 1, tiền trí chức nghiệp tiểu thần thông mắc cấp, 2, tập được 20 hạng thuật pháp, không hạn pháp bảo, pháp thân, pháp phủ, 5, 20, 3, đem tùy ý một hạng thuật pháp độ thuần thục để thăng đến đại sư, nhậm chức sau, 1, thuộc tính tăng lên. 2, thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng, bản mệnh thần thông, bên trong xác suất rất đỉnh, 3, thu hoạch được chức nghiệp sở trường, không biết sở trường, căn cứ chuyển chức phía trước tu hành thuật pháp tạo ra, 4, thu hoạch được đặc thù tăng thêm, học tập thuật pháp vận tốc độ lấy được trung biên độ tăng thêm. Chú thích, như chuyển chức trung thần thông lúc chưa thể giác tỉnh bản mệnh thần thông, tại sau này tiến hành chuyển chức lúc vẫn như cũ có cơ hội tiến hành giác tỉnh, đồng thời xác suất đem theo chuyển chức giai đoạn để thăng. Trung thần thông chuyển chức độ khó cũng không có Lý Ngang trong tưởng tượng khó như vậy, thuộc về chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể chậm rãi hoàn thành chuyển chức loại hình. Cái này tự nhiên là một tin tức tốt, dù sao nếu là thật sự xuất hiện cái gì độ khó cao chuyển chức điều kiện, lấy trước mắt hắn tình hình cũng không nhất định có thể hoàn thành. Cũng không phải nói thực lực không đủ, mà là nhân quả luật tồn tại là thật để cho Lý Ngang có chút sợ ném chuột vỡ bình. Cũng không biết Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn bây giờ là tình huống như thế nào. Mang theo ý niệm như vậy, Lý Ngang đóng lại trước nghiệp bảng, lập tức đưa ánh mắt về phía ngoại giới. Khi nhìn đến kiện kia tàn tạ không chịu nổi màu trắng dài hắn về sau, ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái. Cũng liền tại Bạch Tiểu Tiểu hai người do dự có phải là nên thông báo sau lưng mình bị kia tồn tại lúc, một thanh âm đột nhiên tại bọn họ đáy lòng vang lên. Làm cũng đệ, tiếp xuống giao cho ta đi. Nghe vậy, Triệu Viêm đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức nội tâm liền bị mừng rỡ chi tình lấp đầy. Nếu là thuận lợi, hắn có thể rất nhanh liền có thể cùng sư tỷ chủ phụng. Mang theo lòng cảm kích, hắn trầm giọng nói, ngài đại ân tại hạ suốt đời khó quên, ngày sau ta cùng sư tỷ nhất định chỉ nghe lời ngài. Cũng chớ cao hưng quá sớm, ta cũng không xác định có thể hay không để cho thượng quan tiêu chức thời hạn xuống lại. Dứt lời, Lý Ngang không tiếp tục để ý Triệu Viêm, mà là toàn tâm sử dụng đại la động quan bắt đầu quan sát kiện kia giải hắn. Tại không có chuyển chức trở thành niết bàn thi phía trước, hắn căn bản không có cách nào thông qua năng lực bản thân chức thời hạn sống lại thượng quan tiêu, cũng may trước đây thật lâu hắn liền suy nghĩ qua nên làm như thế nào. Sau đó hắn liền nghĩ đến đã từng tại chủ vũ trụ gặp vị kia hấp huyết quỷ tôn chủ, đối phương năng lực cùng vạn nghiệp thi tiên 10 phần giống nhau, chỉ bất quá trưởng thành tính kém xa cái sau. Dù sao vạn nghiệp thi tiên hoàn toàn trưởng thành, là đủ để bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chương 347, tiểu thần thông cùng vạn nghiệp chi mộng. 2, chương 347, tiểu thần thông cùng vạn nghiệp chi mộng. 2. Tuy nói làm như vậy hắn rất nhanh liền sẽ bị nhân quả luật đánh chết chính là. Nói trở lại, tất nhiên hắn lúc trước có thể thông qua đại la động quan nhìn trộm đến vị kia hấp huyết quỷ tôn chủ, theo lý mà nói hẳn là cũng có thể nhìn trộm đến vị kia niết bàn giả chi chủ mới đúng. Mà vừa lúc đối phương lại có một hạng có thể liên thông từng cái thời đại năng lực, vạn nghiệp chi ngộng. Nếu như có thể đi vào cái chỗ kia, hắn nói không chừng có thể lừa gạt vạn nghiệp thi tiên chức thời hạn để cho thượng quan tiêu sống lại. Cũng không biết có thể hay không đụng phải Bách Lý Uyên tên kia. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang phát giác trong tầm mắt xuất hiện một đầu không biết liền hướng nơi nào kim hồng sắc sợi tơ. Thật đúng là có thể. Mang theo một ít thăm dò suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng kích thích lên cái kia sợi tơ. Sau một khắc, Lý Ngang liền phát hiện mình người đã ở một gốc kết nối lấy vô số trái cây màu vàng nóng cây cối phía trước. Đây chính là vạn nghiệp chi mộng. Lý Ngang nhìn xung quanh bốn phía những cái kia trái cây màu vàng nóng, trên mặt không khỏi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Những thứ này trái cây nối liền vô số quá khứ mộng cảnh, một khi bước vào trong đó liền có thể tự mình trải nghiệm lúc trước phát sinh qua hết thảy. Bất quá hắn lần này tới cũng không phải là những thứ này vạn nghiệp chi mộng, mà là vì tìm vạn nghiệp thi tiên muốn người. Ngay tại hắn suy tư nên như thế nào cùng vị này niết bàn giả chi chủ câu thông lúc, lại đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt đang mang theo nghi ngờ nhìn chằm chằm chính mình. Vạn nghiệp thi tiên. Ý thức được vị này niết bàn giả chi chủ đang nhìn chính mình, Lý Ngang lập tức bị dọa nhảy một cái. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức đến đối phương tại sao lại quăng tới ánh mắt. đó chính là chính mình dự định chữ thiên số 2 tay chân làm sao còn không có biến thành niết bàn thi. Mà Lý Ngang sở dĩ có thể tiến vào vạn nghiệp chi mộng, cũng không phải bởi vì thượng quan tiêu, mà là bởi vì bản thân hắn. Nghĩ đến cái này, hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Bởi vì vĩnh kiếp hồi quy tàn tồn tại, dẫn đến hắn tại tử vong sau cũng không có bị vạn nghiệp chân huyết phục sinh, mà là thành công thẻ bột đem dọn kia vạn nghiệp chân huyết phong ở thiên chi ngự trung bên trong. Cái này cũng dẫn đến vạn nghiệp thi tiên phát hiện mình rõ ràng cho ra đỉnh lương, nhân viên lại còn chậm chạp không có lên công. Vào giờ phút này, Lý Ngang điên cuồng chuyển động lên đầu, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lừa gạt vị này niết bàn giả chi chủ. Mà vạn nghiệp thi tiên đồng thời cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, thật giống như đang chờ đợi hắn cho ra một hợp lý giải thích. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Lý Ngang thử thăm dò truyền ra một ý nghĩ. Ta bởi vì thần thông năng lực, cho nên có thể đủ lại sống một đời. Chờ đầu này tính mệnh tử vong về sau, tự nhiên liền sẽ là ngài hiệu lực. Huống chi trước mắt vẫn là người sống ta cũng càng thích hợp thay ngài làm việc. Lý Ngang đã hạ quyết tâm một khi vạn nghiệp biểu hiện ra cái gì dị động, hắn liền lập tức cắt đứt liên hệ chạy trốn. Chỉ bất quá, vạn nghiệp tin. Hắn tin. Cảm nhận được trong cõi u minh cố kia tín nhiệm chi ý, Lý Ngang không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, dù sao đây mới là vạn nghiệp khoảng thời gian này có lẽ có phản ứng. Tại không có chân chính hàng sinh phía trước, hắn tự nhiên không thể nào hiểu được sinh mệnh cái kia cực kỳ phức tạp não mạch kín, nói là một cái lại đơn thuần bất quá hải nhi cũng không đủ. Bằng không cũng không đến mức để vị kia vô đạo cực pháp ma quân điên cuồng hao lông dê. Thành công lấy được chữ thiên số 2 tay chân hứa hẹn về sau, vạn nghiệp thi tiên liền chuẩn bị rút ra ánh mắt. Lý Ngang tự nhiên ý thức được điểm này, bởi vậy vội vàng truyền ra một ý nghĩ. Vì càng tốt thay ngài làm việc, ta còn cần một chút thủ hạ. Nói xong, hắn chậm rãi dẫn ra thượng quan tiêu cái kia sợi khí tức. Còn mời ngài tại lại giao cho vị này một chút chân huyết, để cho nàng trước thời hạn. Lý Ngang lời còn chưa nói hết, một giọt vạn nghiệp chân huyết liền đã xuất hiện trước người. Nhìn trước mắt giọt kia đỏ tươi ướt át huyết dịch, hắn trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Không thể không nói, dứt bỏ trở thành niết bàn thi sau sẽ hoàn toàn bị khống chế điểm này, đối phương xem như lão bản đến nói còn rất hào phóng. Đương nhiên giới hạn tại hắn cùng hoang loại này đỉnh cấp nhân tài, mà tại cho Lý Ngang chân huyết về sau, vạn nghiệp thi tiên liền hoàn toàn mất tung ảnh. Đang lúc Lý Ngang chuẩn bị rời đi vạn nghiệp chi mộng sống lại thượng quan tiêu lúc, đột nhiên nghe thấy một đạo mang theo hiếu kỳ âm thanh tại sau lưng mình vang lên. Ngươi là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi? Nghe thấy âm thanh, Lý Ngang quay đầu nhìn, liền thấy một tên bị tóc đen che kín hai mắt thiếu nữ đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình. Vẹn vẹn chỉ là một cái, Lý Ngang liền nhận ra người tới thân phận. Thạch Qua Qua, cũng là vị kia vạn nghiệp tọa hạ đệ nhất chân chó mẫu thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Lý Ngang trả lời một câu, chỉ là tới hồi báo công tác mà thôi. Nghe vậy, Thạch Qua Qua không khỏi sững sờ. Ngay tại nàng muốn nói chút lúc, một đạo hơi có vẻ ngạo lớn âm thanh từ sau lưng nàng vang lên. Ngươi đang làm gì đấy? Đang lúc nói chuyện, một tên trên người mặc màu trắng Âu phục nam tử từ phía sau đi tới. Khi nhìn thấy Lý Ngang, bước chân hắn không khỏi dừng lại, lập tức nhíu mày một cái nói ra, không nghĩ tới nơi này vậy mà còn có người thứ ba. Nói xong, hắn bắt đầu trên dưới đánh giá đến người trước mắt. Cùng lúc đó, Lý Ngang cũng yên lặng quan sát đến vị này Âu phục nam tử. Bách Lý Uyên, vạn nghiệp tọa hạ đệ nhất chân chó đời thứ hai, không nghĩ tới thật đúng là đủ phải. Ngay tại hắn suy tư muốn hay không đi thẳng một mạch lúc, lại thấy được đối phương trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái tiêu ý, làm tốt vào. Dứt lời, không cần Lý Ngang phản ứng, hắn liền một cái kéo lấy bên cạnh thiếu nữ cổ áo, lập tức mất tung ảnh. Không phải ca môn, ta biết ngươi sao? Nhìn xem trống rông trước người, Lý Ngang trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Làm sao vị này vạn nghiệp đệ nhất chân chó một bộ cùng hắn rất quen dáng dấp, rõ ràng đại gia còn là lần đầu tiên gặp mặt ta. Chẳng lẽ là vạn nghiệp cho hắn thấu ngọn nguồn? Cũng không thể là ta ngày sau thật trở thành vạn nghiệp chân chó a. Lý Ngang cảm thấy có lẽ không đến mức là loại tình huống thứ hai. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đem giọt kia vạn nghiệp chân huyết thu vào thiên chi ngự trung lập tức đồng dạng mất tung ảnh. Ngoại giới, Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm đang đứng tại nguyên chỗ đau khổ chờ đợi. Nhìn xem trước người không hề có động tĩnh gì màu trắng dài hắn, sư đồ hai người không khỏi liếc nhau. Sư phụ, ngươi nói có thể hay không? Bạch Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi. Nghe vậy, Triệu Viêm không khỏi thở dài, muốn từ vị tiên niết bản giả chi chủ trong tay cướp người vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền, coi như thất bại. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, liền thấy trước người đột nhiên xuất hiện một giọt đỏ tươi huyết dịch. Mà Triệu Viêm xem như phía trước niết bản thi, tự nhiên có thể nhận ra giọt máu này lai lịch. Vạn nghiệp chân huyết, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ là bọn hắn đào sai phân mộ? Triệu Viêm chưa hề hướng vạn nghiệp thi tiên lại lần nữa ban cho một giọt máu phương diện này nghĩ, dù sao trước đó hắn còn chưa hề gặp qua trường hợp này. Đang lúc sư đồ hai người có chút không nghĩ ra lúc, liền thấy một tên có mái tóc đen dài thành thục nữ tính lấy giọt kia vạn nghiệp chân huyết làm trung tâm, chậm rãi giáng lâm ở cái thế giới này. Gặp tình hình này, Triệu Viêm vô ý thức kêu gọi nói, sư tỷ, vị kia vậy mà thật sự thành công. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thiếu gặp cô gái tóc đen đột nhiên mở ra đỏ tươi hai mắt. Chương 348, Lý Ngang, ta thành phía sau màn hát thủ. 1. Chương 348, Lý Ngang, ta thành phía sau màn hát thủ. 1. Hỏng. Gặp sư tỷ bộ dáng này, Triệu Viêm trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn chiếu cố đắm chìm tại sư tỷ sống lại vui sướng bên trong, lại quên nhất bản thi sống lại lúc đều sẽ đánh mất lý trí vô cùng khát vọng sinh cơ. Hắn ban đầu là dạng này, thượng quan tiêu bây giờ tự nhiên cũng biết cái này dạng, mà trước mắt chính mình sư đồ hai người hiển nhiên không cách nào ngăn lại đối phương. Đang lúc Triệu Viêm suy tư tiếp xuống làm như thế nào lúc, thượng quan tiêu đã ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ sau người hiện lên, lập tức hướng về Triệu Viêm cùng Bạch Tiểu Tiểu đánh tới. Bách Nhiệt Huyết Thân cùng Triệu Viêm Đại Nhiệt Huyết Thân khác biệt, Thừa Quan Tiêu Đạo này bản mệnh thần thông có thể đem Hồi Thiên Huyết Thân ngưng tụ hình người biến thành số nhiều. Có lẽ phá hư tính bên trên so ra kém Triệu Viêm, nhưng công năng tính hiển nhiên vượt xa khỏi. Gặp tình hình này, Triệu Viêm con người nhăn co lại. Chỉ là hắn vừa định mang theo Bạch Tiểu Tiểu chạy trốn, trước người liền vô căn cứ rớt xuống một bộ thi thể. Nói là thi thể không hề chuẩn xác, dù sao Triệu Viêm có thể từ đối phương trên thân phát giác được sinh cơ, nhưng muốn nói là người sống. Nhìn xem trước người trên mặt đất nhắm chặt hai mắt hình người sinh vật, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc. Cái này lại là cái gì tình huống? Lúc này đừng nói là Triệu Viêm, liền Thượng Quan Tiêu đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hình người sinh vật vô ý thức ngừng lại động tác. Bất quá rất nhanh, nàng liền bắt đầu cướp đoạt lên vị này khách không mời mà đến trong cơ thể sinh cơ. Gặp tình hình này, Triệu Viêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vị kia chế tạo khôi lỗi vậy mà ẩn chứa sinh cơ sao? Tại hôm nay phía trước, hắn vẫn cho rằng trước mắt chính mình ký túc thân thể này là một bộ cùng người sống cực kỳ tương tự khôi lỗi. Nhưng hôm nay xem ra sợ là cũng không phải là khôi lỗi, mà là chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh, phải biết rằng hai cái này hoàn toàn có thể dùng cách biệt một trời tới hình dung. Cũng liền tại Triệu Viêm suy nghĩ lung tung thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chính mình. Là Thượng Quan Tiêu. Nàng đã hấp thu xong bộ kia con rối trong cơ thể sinh cơ, đáng tiếc những thứ này sinh cơ hiển nhiên không cách nào trợ giúp nàng khôi phục lý trí. Nhưng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng cũng không có lựa chọn công kích Triệu Viêm, mà là đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên Triệu Viêm. Thượng Quan Tiêu bộ dáng này để cho Triệu Viêm không khỏi nhớ tới bên đường Lino, những tiểu tử kia đang chờ đợi đút đồ ăn lúc cũng là bộ dáng này. Đương nhiên trong đó cũng có số ít hung tính khó mất đi tồn tại, cũng tỉ như hắn đã từng thấy qua một cái lớn mèo cam. Nói thật, ở trước đó hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy mượt mà đầu. Không hề biết Triệu Viêm suy nghĩ trong lòng, Thượng Quan Tiêu mắt thấy vật mình muốn chậm chạp chưa từng xuất hiện, lúc này liền chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Còn không chờ nàng động thủ, cùng vừa rồi không khác nhau chút nào hình người sinh vật liền tốt giống như mưa rơi xuống. Phốc phốc phốc, nột ngạt rơi xuống âm thanh bên trong, Triệu Viêm cùng Bạch Tiểu Tiểu thần sắc dần dần trở nên ngây dại ra. Vị kia lại có nhiều như vậy tồn kho sao? Không giống với sư đồ hai người, Thượng Quan Tiêu nhìn xem trước người cái kia như cũng liên tục không ngừng rơi xuống đồ ăn đen nhánh cái nước, giữ tận trên khuôn mặt lập tức hiện lên một tia thành kính. Tiếp lấy không chút do dự, nàng liền bắt đầu ăn. Theo đánh mất sinh cơ con rối càng ngày càng nhiều, Thượng Quan Tiêu nguyên bản đỏ tươi hai mắt dần dần để lộ ra từng tia thanh minh. Một lát sau, vị này đại thần thông cầu pháp giả dừng lại trong tay động tác. Nàng đầu tiên là liếc nhìn bốn phía chất đầy thi thể đại địa, tiếp lấy lại liếc nhìn trong tay nhắm chặt hai mắt nữ tử, thần sắc dần dần trở nên tối nghĩa khó hiểu. Tình cảnh này, nàng tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm như vậy danh giới cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ qua niết bàn thi đối nhau cơ khát vọng sao? Ngay tại nàng vì thế cảm thấy tâm tình phức tạp lúc, một đạo mang theo chờ mong âm thanh đột nhiên từ sau lưng nàng vang lên, "Sư tỷ." Nghe vậy, Thượng Quan Tiêu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy một tên tuổi trẻ nam tính đang sở lấy cái hốt cười ngây ngô. Nhìn đối phương cái kia quen thuộc dáng dấp, đầu này đại thần thông pháp thi không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, "Sư đệ, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, hai người bọn họ cuối cùng lại lần nữa có thể gặp gỡ, trùng phùng vui sướng trong lúc nhất thời thậm chí hòa tan Thượng Quan Tiêu nội tâm phiền muộn." Bất quá rất nhanh, nàng liền chú ý đến nhà mình sư đệ bên cạnh cái kia thần sắc có chút câu nệ thiếu nữ. Không đợi Thượng Quan Tiêu lên tiếng hỏi thăm, Bạch Tiểu Tiểu liền chủ động làm lên tự giới thiệu. "Sư bá, ta gọi Bạch Tiểu Tiểu, ngài bảo ta Tiểu Tiểu liền tốt." Nghe vậy, Thượng Quan Tiêu trong nháy mắt liền ý thức đến trước mắt là tình huống như thế nào, tiểu nha đầu này hiển nhiên là sư đệ đang chờ đợi chính mình sống lại trong đó đệ tử mới thu, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là coi như truyền nhân đến bồi dưỡng. Dù sao nếu chỉ là phổ thông đệ tử, trước mắt căn bản liền sẽ không xuất hiện ở đây. Đối với cái này Thượng Quan Tiêu tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, dù sao chấn chỉnh lại vong xuyên thuật viện cũng là nàng nguyện vọng một trong. Nghĩ như vậy, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, "Lễ gặp mặt lần sau ta sẽ bổ sung." Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu thân thể lập tức cứng đờ. Nhìn xem nhà mình sư bá mặt kia không biểu lộ giữ tợn khuôn mặt, nàng không nhịn được lén lút nhìn về phía Triệu Viêm. Tựa hồ là phát giác nàng ánh mắt, Triệu Viêm nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, ngươi sư bá đối với người nào đều là bộ dáng này." Nói xong, hắn mang theo bất mãn nhìn hướng Thượng Quan Tiêu, "Sư tỷ ngươi cũng thật là, đối đãi hậu bối liền không thể nhẹ nhàng một chút sao?" Đối mặt Triệu Viêm trách mắng, Thượng Quan Tiêu lười tiến hành phản bác, mà là ngẩng đầu ra hiệu một chút bên cạnh chồng chất con rối như núi thi thể, "Đây là có chuyện gì? Ngươi đặc biệt vì ta chụp tới?" Cùng Bạch Tiểu Tiểu cùng Triệu Viêm khác biệt, bởi vì Thượng Quan Tiêu trước mắt vẫn là niết bàn thi, bởi vậy tự nhiên không có khả năng biết Lý Ngang tồn tại, cho nên nàng vào trước là chủ cho rằng những thi thể này chính là nhà mình sư đệ vì chính mình sống lại chuẩn bị khẩu phần lương thực. Có thể loại này số lượng người sống, nàng không cảm thấy ở trong đó đều là tội ác tày trời tội nhân lớn. Qua nhiều năm như thế, sư đệ rốt cục vẫn là phá vỡ đạo kia ranh giới cuối cùng sao? Ngay tại Thượng Quan Tiêu nghĩ như vậy thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Đó chính là Triệu Viêm làm sao không phải pháp thi? Ý thức được điểm này về sau, trong mắt Thượng Quan Tiêu không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ trước mắt khoảng cách vong xuyên thuật viện diệt môn cũng chưa qua đi bao nhiêu năm? Sư đệ hắn trước mắt vẫn chỉ là thông qua hồi thiên huyết thân phục sinh đời thứ hai. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện, đã nhìn thấy trước mắt đột nhiên hiện ra một vệ chữ viết. Thượng Quan Tiêu hay. Kèm theo đỏ tươi bàn tay vung qua, như mực đồng dạng chữ viết chậm rãi tiêu tán trong không khí. Thượng Quan Tiêu một bên thần sắc cảnh giác quan sát đến quanh mình tình huống, một bên thấp giọng nói, "Có gì đó quái lạ, hai người các ngươi trốn đằng sau ta." Gặp tình hình này, Triệu Viêm trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi, "Sư tỷ." Tựa hồ là phát giác sự khác thường của hắn, Thượng Quan Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một ít nghi hoặc, "Ngươi biết vừa rồi cái kia chữ viết chủ nhân?" Nghe vậy, Triệu Viêm vội vàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền đem trước đây không lâu phát sinh sự tình tất cả nói ra. Nghe xong giải thích, Thượng Quan Tiêu trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Kinh ngạc, không dám tin, may mắn, nghĩ mà sợ. Đủ loại biểu lộ tại nàng tấm kia giữ tợn trên khuôn mặt vừa đi vừa về lập loè. Cứ như vậy qua một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, lập tức ôm quyền không người nói ra, vừa rồi sự tình là ta vô lễ, còn hy vọng ngài có thể tha thứ. Từ hôm nay trở đi, phàm là ngài có gì cần, ta nhất định toàn lực ứng phó. Chương 348, Lý Ngang, ta thành phía sau màn hát thủ. 2, chương 348, Lý Ngang, ta thành phía sau màn hát thủ. 2, những lời này hoàn toàn xuất từ Thượng Quan Tiêu chân tâm. Dù sao vị này người thần bí không những cứu Triệu Viêm, còn để cho bọn họ hai người có thể trước thời hạn trùng phùng, cho dù không hề rõ ràng hắn mục đích, cũng đủ làm cho nàng máu chảy đầu rơi. Càng đừng đề cập đối phương bây giờ còn nắm giữ lấy nhà mình sư đệ sinh tử. Đã như vậy, vậy các ngươi ba người liền trước xây dựng lại vong xuyên thuật biệt đi. Thượng Quan Tiêu, ngươi thân là người mạnh nhất, trong thời gian này hy vọng ngươi có thể nhiều hao tâm tổn trí. Nghe được đấy lòng vang lên âm thanh, ở đây ba người nhao nhao túi thấp đầu trả lời, phải. Cứ như vậy đi qua một hồi lâu, tại xác định không có mệnh lệnh mới sau đó, bọn hắn mới nâng lên đầu. Lúc này Thượng Quan Tiêu nhìn xem rải rác tại người xung quanh ngẫu nhiên thi thể, nội tâm không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nàng đã biết những thứ này thi thể cũng không phải là chân chính người sống, mà là nhóm người mình phía sau vị kia tồn tại thông qua thủ đoạn đặc thù chế tạo mà thành. Ở trên người Thượng Quan Tiêu, loại này thủ đoạn đã không thể so vị kia niết bàn giả chi chủ yếu bao nhiêu. Mặc dù nàng cũng không có sống lại sau đoạn thời gian kia ký ức, nhưng lại có thể nhớ tới những thứ này khôi lỗi trong cơ thể cái kia vô cùng tinh thuần sinh cơ. Đó là đủ để so sánh cầu pháp giả tinh thuần sinh mệnh lực, thậm chí muốn so đại bộ phận nhỏ yếu cầu pháp giả mạnh lên không ít. Nếu là lấy những thứ này sinh cơ xem như thù lao, vị kia thần bí tồn tại sợ là dễ như trở bàn tay liền có thể kéo một chi pháp thi đại quân. Đáng tiếc liền đối phương hiện nay biểu hiện mà nói, tựa hồ cũng không có cái này một suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Thượng Quan Tiêu liền cũng không còn xoắn xuýt việc này, mà là thấp giọng hỏi, sư đệ, tam chân pháp môn bên kia. Nàng cũng không có quên lúc trước sự tình, nếu là vong xuyên thuật viện muốn phát triển lớn mạnh, cuối cùng sợ rằng còn phải cùng đối phương ba bảo. Nói cho cùng ba người bọn họ thân phận không có khả năng một mực gần giấu đi, nếu là ngày sau bại lộ, cái này đời đồng nguyện lệnh truyền nhân sợ là sẽ phải nghĩ hết biện pháp tru sát bọn hắn. Nhưng mà nghe được nàng, Triệu Viêm lại chỉ là khẽ lắc đầu, vị kia tựa hồ cùng tam chân pháp môn cũng có quan hệ, thậm chí còn dạy dỗ qua cái này đời đồng nguyện lệnh truyền nhân thần thông. Trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta làm tốt chúng ta chính là, dù cho cuối cùng lên xung đột, vị kia hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe lời này, Thượng Quan Tiêu cũng không có tiến hành phản bác, mà là gật đầu nói phải, đã như vậy, vậy liền trước hết để cho cái này thần thông thế giới biết chúng ta vong xuyên thuật viện cũng không diệt môn. Bởi vì Lý Ngang không hạn lượng cung cấp con rối, bởi vậy nàng trước mắt đã cơ bản khôi phục đỉnh phong thực lực. Mà xem như 1.500 năm trước đứng đầu cầu pháp giả thế lực hai vị người đứng đầu người một trong, Thượng Quan Tiêu thực lực phóng nhãn bây giờ dù cho không tính là vô địch, cũng tuyệt đối đứng hàng đầu. Vậy liền bất bả sư tỷ, ta cùng tiểu tiểu sẽ tăng nhanh tu hành tốc độ. Nói xong, Triệu Viêm luốt luốt bên cạnh tiểu nha đầu đầu, nghiễm nhiên một bộ một nhà ba người dáng dấp. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ bốn phía cái kia số lượng kinh khủng thi thể. Đang lúc Thượng Quan Tiêu suy tư nên để nhà ai môn phái xung làm chấn chỉnh lại vong xuyên thuật viện uy danh bàn đập lúc, giữa không trung một tên đầu đội cổ quái người đeo mặt nạ ảnh đang chậm rãi khép lại sách trong tay. Nhìn phía dưới ba người, hắn thấp giọng thì thầm nói, quả nhiên, bất luận là đi qua vẫn là tương lai, lịch sử đã phát sinh thay đổi. Theo lúc trước giọt kia cực kỳ khoa trương vạn nghiệp chân huyết bắt đầu, hắn liền phát hiện thế giới tựa hồ sinh ra một loại nào đó không biết biến hóa. Mà bây giờ tại chứng kiến phía dưới ba người sở tác sở vi về sau, hắn cuối cùng xác định có một cái nhìn không thấy phía sau màn hấp thụ đang tại phía sau điều khiển hết thảy. Đáng tiếc bởi vì không biết nguyên nhân, hắn đã không cách nào đến quá mức tương lai xa xôi, bởi vậy không hề rõ ràng kết quả đến tột cùng là cái gì. Mang theo có chút tiếc nuối tâm tình, tóc đỏ bóng người nhẹ giọng cảm khái nói, cũng không biết tham nhất nếu là biết việc này sẽ là phản ứng gì. Hồi tưởng lại chính mình bị kia lão bằng hữu, hắn không khỏi thở dài. Đối phương cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút quá mức nóng nảy. Đang lúc tóc đỏ bóng người đứng tại chỗ nhớ lại đi qua lúc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo mang theo để phòng âm thanh, cổ kim kiến chứng giả. Theo âm thanh nhìn lại, tóc đỏ bóng người thấy được một tên có vàng lục dị đồng tử tuổi trẻ nam tính đang mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu là hắn gặp qua Hải Sơn, liền sẽ phát hiện hai người con mắt cực kỳ tương tự. Cổ kim kiến chứng giả tự nhiên rõ ràng thân phận đối phương, nhưng hắn lại không hề nói gì, chỉ là theo gió tiêu tán tại không khí bên trong. Gặp tình hình này, nam tử không khỏi có chút meo cặp mắt lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện dưới chân cái kia mảnh núi rừng bên trong khắp nơi đều có thi thể. Quả nhiên giá hỏa này xuất hiện liền không có chuyện tốt. Thuận miệng oán trách một câu về sau, nam tử liền chuẩn bị hạ xuống đi tra xét một phen. Còn không chờ hắn tới gần, một tên đầu đội mặt nạ đồng xanh cao gầy thân ảnh đột nhiên từ trong bay ra. Còn có người? Thấy được đạo kia cao gầy thân ảnh, nam tử trên mặt trong mắt lập tức hiện lên một ít kinh ngạc chi sắc. Nếu không phải đối phương chủ động bại lộ, hắn thậm chí cũng không phát hiện phía dưới cất giấu người. Cũng liền tại lúc này, đạo kia cao gầy thân ảnh dùng nghe không ra cảm xúc gầm thanh hỏi: "Đồng Lai đạo?" Cao gầy thân ảnh tự nhiên chính là Thượng Quan Tiêu. Nàng nhìn xem đối diện người cái kia rất có nhận dạng vàng lục dị đồng tử, trong đầu không khỏi lóe lên chính mình thời kỳ đó Đồng Lai đạo đạo chủ. Nếu như ta nhớ không lầm, vị đạo chủ kia lúc trước cùng Tiểu Minh Tử quan hệ rất tốt. Đang lúc Thượng Quan Tiêu nghĩ như vậy lúc, nam tử trầm giọng hỏi: "Việc này là các hạ làm?" Nghe vậy, mới sống lại không bao lâu đại thần thông pháp thi cúi đầu nhìn hướng phía dưới đống kia tích như núi thi thể trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sự tình đúng là nàng làm, nhưng những này con rối cũng không phải là đối phương trong tưởng tượng người sống. Bất quá Thượng Quan Tiêu không hề chuẩn bị tiến hành giải thích. Thấy nàng chậm chạp không nói gì, nam tử chỉ coi nàng là chấp nhận xuống. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn mở miệng nói ra, "Đồng Lai đảo Hải Chính Phong, còn mời các hạ chỉ giáo." Vong Xuyên thuật viện, bên trên. Tiêu Chiếu. Bên trên Tiêu Chiếu. Là Tiêu Chiếu. Thượng Quan Tiêu tự nhiên không có khả năng báo ra bản danh, bởi vậy chỉ có thể đem danh tự hơi chút sửa chữa. Theo song phương liên hệ tính danh, không khí hiện trường dần dần trở nên dương cung bạc kiếm. Cũng liền tại Thượng Quan Tiêu cùng Hải Chính Phong ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, Lý Ngang đang nuốt ở Thiên Chi Ngự Trung bên trong nhìn xem trước người người nhân tạo ngẩn người. Hắn phát hiện mình tựa hồ hình như đúng là làm bạn nghiệp chân chó phương diện này thiên phú dị bẩm, dù sao cho dù là Bách Lý Uyên sợ rằng đều không có cách nào giống như hắn cung cấp thủ hạ pháp thi cần thiết sinh cơ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này? Nghĩ như vậy, Lý Ngang không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Thông qua Bách Lý Uyên thái độ phán đoán, rất rõ ràng tương lai chính mình khẳng định làm qua chút có lợi cho vạn nghiệp giáng lâm sự tình. Có thể vậy hiển nhiên không phù hợp lợi ích của hắn. Dù sao đợi ngày sau hắn thành công nhậm chức Niết Bàn Thi vạn nghiệp thi tiên khẳng định sẽ phát hiện trên thế giới có một đầu không bị khống chế Niết Bàn Thi. Đợi đến khi đó, Lý Ngang dùng ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sẽ phát sinh thứ gì. Cho nên ta đến tột cùng là vì cái gì đây? Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Niết Bàn Thi. Chờ chút. Cũng không thể Niết Bàn Thi cái này chức nghiệp có thể chuyển chức thành vạn nghiệp thi tiên a. Kia thích hợp mà thay vào. Chương 349, Khai Sơn Đại Điện. 1. Chương 349, Khai Sơn Đại Điện. 1. Ngươi tiểu quỷ này thật không định trở về Đồng Lai đảo nhìn xem cha ngươi. Đình viện bên trong, Vô Danh Tử liếc nhìn trước người vị kia dị đồng tử thiếu niên, tiếp lấy túi thấp đầu bắt đầu dùng mỏ sửa sang lại lông vũ. Nghe vậy, dị đồng tử thiếu niên gãi gãi gò má, trong miệng đáp, đa tạ quán chủ quan tâm, bất quá ta đã cùng gia phụ liên lạc qua, hắn nói chính mình cũng không lo ngại. Có cái kia Trường Sinh đại tài, các ngươi Đồng Lai đảo người muốn chết cũng khó khăn. Đối với cái này Vô Danh Tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Đồng Lai đảo vốn là tinh thông y thuật, tất nhiên ngươi tiểu quỷ này tâm lý nắm chắc, cái kia ta liền không nói nhiều những thứ gì. Dứt lời, nó liền cơ cánh, ra hiệu thiếu niên trước mắt có thể đi. Đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi về sau, Kim Diệu không nhịn được tiến tới góc mặt, trong miệng thấp giọng hỏi, cho nên quán chủ ngươi liền không hỏi xem Đồng Lai đảo bên kia là thái độ gì sao? Không cần, ta đã đem lúc trước sự tình tất cả báo cho Hải Chính Phong, hắn có lẽ có thể minh bạch Vong Xuyên thuật viện cũng không phải là thiên cơ quán cùng Đồng Lai đảo địch nhân. Đang lúc nói chuyện, Vô Danh Tử không khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước mình cùng bị kêu Đồng Lai đảo chủ đối thoại. Tại ban đầu nghe nói đối phương cùng Vong Xuyên thuật viện đại thần thông cầu pháp giả lúc giao thủ, nó kỳ thật giật mình kêu lên, dù sao trước đây không lâu chính mình còn cùng Vong Xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn kể vai chiến đấu qua. Lấy bị kêu biểu hiện ra thực lực đến xem, Hải Chính Phong lão tiểu tử này sợ rằng không chiếm được chỗ tốt gì. Cũng may trải qua một phen giải thích, Vô Danh Tử rất nhanh liền ý thức đến cùng chính mình bị lão bằng hữu này giao thủ đại thần thông, cũng không phải là chính mình lúc trước thấy qua vị kia. Hơn nữa căn cứ Hải Chính Phong miêu tả đến xem, cái này Vong Xuyên thuật viện sợ rằng cũng không phải là thiện nhân. Dù sao nhà ai người tốt sẽ xuất hiện tại chồng chất bên cạnh thi thể như núi, thậm chí không đối với tình huống hiện trường làm ra giải thích, ngang nhiên hướng đi qua người xuất thủ. Muốn nói nó người bạn cũ này cũng là xui xẻo, vốn là nghe nói cựu giới môn sự tình sau nghĩ đến gặp mặt nó, kết quả nửa đường vậy mà đụng phải cái này chuyện vặt. Bất quá Hải Chính Phong lão tiểu tử kia nói hiện trường thi thể toàn bộ đều đánh mất sinh cơ, vừa lúc cổ kim kiến chứng giả tên kia cũng ở tại chỗ. Cho nên cái này Vong Xuyên thuật viện cùng pháp thi có quan hệ. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Vô Danh Tử trong miệng không khỏi hụ cục hai tiếng. Nhưng nếu như là dạng này, đối phương có lẽ sẽ không lưu thủ mới đúng, Hải Chính Phong có lẽ không đến nỗi ngay cả điểm này đều không phân biệt được. Cứ như vậy trầm mặc chỉ chốc lát về sau, vị này tiên cơ quán quán chủ nói bổ sung. Tối thiểu nhất bây giờ không phải là. Ta đã biết, quán chủ. Nghe vậy, Kim Diệu đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức mang theo trần chờ hỏi, cái kia Vong Xuyên thuật viện mời ngài tiến đến xem lễ, ngài nhìn. Từ khi trước đó vài ngày Vong Xuyên thuật viện bị kia đại thần thông cùng Đồng Lai đạo đạo chủ giao thủ không rơi vào thế hạ phong về sau, tin tức này giống như là đã mọc cánh đồng dạng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần thông thế giới. Mà Vong Xuyên thuật viện cũng mượn cơ hội này gửi đi thiệp mời, mời các đại thế lực tiến đến quan sát Khai Sơn đại điện. Thiên Cơ quán tự nhiên cũng tại trong đó. Cái này ở trên người Kim Diệu nhà mình không thể nghi ngờ có chút trong ngoài không phải người, dù sao quán chủ cùng bị kia Đồng Lai đảo đảo chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước chuyện kia, Thiên Cơ quán cùng cái kia Vong Xuyên thuật viện quan hệ tựa hồ cũng không tính kém. Lần này đi cũng không được, không đi cũng không được. Cũng may chuyện này cũng không cần nàng đau đầu, chân chính nên nhức đầu là quán chủ mới đúng. Đang lúc Kim Diệu nghĩ như vậy lúc, liền nghe Vô Danh Tử chuyện đương nhiên mở miệng nói ra, "Đi." Vì cái gì không đi? Hải Chính Phong lão tiểu tử kia đều không ngại, ta có cái gì tốt ngại? Cũng không hề để ý Kim Diệu cái kia hơi có vẻ mờ mịt thần sắc, Vô Danh Tử cùng hai tiếng. Nó cùng Hải Chính Phong đều không phải ngu xuẩn, mặc dù cái kia Vong Xuyên thuật viện lai lịch cùng với làm việc đều có chút quỷ dị, nhưng ở nhận đến tiếp mời về sau, hai người liền ý thức đến vị kia thần bí đại thần thông sở dĩ sẽ ra tay, chỉ là muốn mượn Đồng Lai đảo đánh vang danh hiệu. Lui một bước nói, dù cho lúc ấy đi qua cũng không phải là Hải Chính Phong, mà là một tên khác đại thần thông cầu pháp giả, sợ rằng đối phương cũng sẽ làm như vậy. Chúng chỉ coi như Hải Chính Phong để ý, nó cũng nhất định sẽ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bởi vì lúc trước Nguyên Thần Tô Nhâm Trung đưa đến tình huống dị thường. Vô Danh Tử còn nhớ rõ chính mình lúc ấy thân ở Vong Xuyên thuật viện một người khác trong cơ thể. Sống lâu như vậy, nó còn chưa hề cảm thấy Nguyên Thần thoải mái như vậy. Tên kia Vong Xuyên thuật viện đệ tử thân thể, thậm chí để cho nó cảm giác muốn so tự mình luyện chế khôi lỗi càng thêm dễ chịu. Nếu như nói nó những khôi lỗi kia là tứ hợp viện lời nói, vậy đối phương chính là hoàng cung, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Rõ ràng ta trước đây cũng tiến vào qua người sống trong cơ thể, làm sao chưa bao giờ có như vậy cảm thụ đâu. Nghĩ đến cái này, Vô Danh Tử không khỏi bắt đầu hoài niệm lên cô kia thoải mái dễ chịu cảm giác. Nó lần này tiến đến xem lễ, có rất một bộ phận nguyên nhân là muốn làm rõ ràng cô kia cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến. Cứ như vậy một lát sau, Vô Danh Tử hắng giọng nói, "Khục. Đến lúc đó Kim Diệu ngươi mang theo đại thằng cùng ta cùng nhau đi, vừa vặn có thể để các ngươi thấy chút việc đời." Nghe vậy, Kim Diệu lập tức lấy lại tinh thần, "Được rồi, quán chủ." Ngay sau đó nàng lại giống là vang lên cái gì, hỏi dò, "Trong quán những cái kia tam chân môn nhân, cần đệ tử thông báo một tiếng sao?" Tại kinh lịch lúc trước xong tiểu trấn sự tình, mấy vị kia tam chân môn nhân liền cùng nhau về tới Thiên Cơ quán trụ sở. Lại thêm nhà mình quán chủ vì đối phương cùng cựu giới môn ra tay đánh nhau, hiển nhiên nhà mình cùng cái kia tam chân pháp môn liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Suýt nữa quên mất. Nghe được Kim Diệu lời nói, Vô Danh Tử vỗ đầu một cái, bọn hắn hẳn là cũng nhận đến thiệp mời, đến lúc đó ngươi đừng quên cùng nhau mang lên bọn hắn. Phải. Xử lý xong những ngày gần đây chồng chất thủ tục, vị này Thiên Cơ quán quán chủ liền chuẩn bị động thủ cải tiến khối lỗi. Bất quá khi nhìn đến Kim Diệu cũng không có như vậy lui ra về sau, nó lên tiếng hỏi, còn có chuyện gì? Quán chủ, gần nhất những ngày này trong quán đệ tử phản ứng nói, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thường xuyên sẽ cảm giác tự thân tại bị giám thị. Cựu giới môn đám kia chó chết, để các đệ tử đều cẩn thận chút. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Vô Danh Tử liền phán đoán ra là ai núp trong bóng tối giám thị Thiên Cơ quán đệ tử. Mặc dù sớm tại cùng bị kia cựu giới môn đại thần thông lúc giao thủ, nó liền đã làm tốt bị nhằm vào chuẩn bị, nhưng ở chính thai nghe được việc này về sau, tâm tình vẫn là ngăn không được trở nên ác liệt. Dù sao chứng chọi đá, Thiên Cơ quán cứ việc không phải cái gì thế lực nhỏ, thế nhưng so ra kém thần thông thế giới môn phái thứ nhất, cũng không biết đám này chó chết cùng Niết Bàn Thi quan hệ đến tột cùng sâu bao nhiêu, xem ra cần thiết thông báo Hải Chính Phong một tiếng. Cũng may cùng Thiên Cơ quán khác biệt, cựu giới môn đám người kia có lẽ không hề rõ ràng Đồng Lai Đạo cùng Tam Chân Pháp môn ở giữa quan hệ bí ẩn. Bất quá tiếp tục như vậy hiển nhiên không phải biện pháp, vẫn là phải mau chóng điều tra rõ cái này cựu giới môn đến cùng là tình huống như thế nào. Cũng liền tại Vô Danh Tử là cựu giới môn mang tới phiền phức cảm thấy đau đầu lúc, Lý Ngang đang nhìn xem trước người quỳ một hàng pháp thi như có điều suy nghĩ. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, liền thả ta đi. Lúc này, trong đó một đầu pháp thi lắp bắp mở miệng nói ra, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục ăn người rồi. Hắn vừa mới dứt lời, ở đây còn lại mấy đầu pháp thi liền đội vàng phụ hòa nói, chương 349, Khai Sơn Đại Điện. 2, chương 349, Khai Sơn Đại Điện. 2, ta cũng là van cầu đại nhân thả chúng ta đi. Nghe thấy âm thanh, Lý Ngang lập tức lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt cái này mấy đầu thần sắc sợ hãi pháp thi, bĩu môi nói, các ngươi không phải biết sai rồi, chỉ là biết mình phải chết mà thôi. Bất quá đảo chân tưởng quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Đang lúc nói chuyện, Lý Ngang gảy nhẹ ngón trỏ, ngay sau đó ở đây một đám pháp thi liền nổ thành huyết vụ đầy trời chậm rãi tiêu tán trong không khí. Gặp tình hình này, trong lòng hắn âm thầm thở dài. Đang suy đoán Niết Bàn Thi cái này một chức nghề đến tiếp sau cùng giải quyết vạn nghiệp thi tiên sinh ra liên quan về sau, hắn liền bắt đầu một hệ liệt thí nghiệm, mà vừa rồi cái kia mấy đầu pháp thi chính là Bạch Tiểu Tiểu ba người xây dựng lại vòng xuyên thuật viện sau khi thay hắn bắt. Mà muốn chân chính trở thành vạn nghiệp cái này một tập đoàn chủ tịch, hắn hiển nhiên cần đem nội bộ tập đoàn tuyệt đại bộ phận người đổi thành thân tín, đồng thời để ngoại giới tuyệt đại bộ phận người đều sinh ra cùng loại khái niệm. Đáng tiếc không quản hắn như thế nào thử nghiệm, đều không thể tại những này pháp thi trên thân thành lập hữu hiệu liên hệ. Bất quá đối với cái này, Lý Ngang nội tâm kỳ thật sớm có dự liệu, dù sao vạn nghiệp thi tiên tuy nói không có gì chỉ số IQ, nhưng năng lực cuối cùng bày ở cái kia. Lấy hắn bây giờ thực lực muốn đảo ngược ô nhiễm Niết Bàn Thi hiển nhiên không hề hiện thực. Cũng may Lý Ngang cũng không phải là không có giải quyết chi pháp, đó chính là tại nào đó tên cầu pháp giả hóa thành pháp thi ban đầu giai đoạn, cũng chính là vừa mới thu nạp vạn nghiệp chân huyết lúc, ở trong đó vùi sâu vào tự thân huyết dịch. Cứ như vậy, hắn liền có thể cùng những cái kia pháp thi sinh ra cực kỳ chặt chẽ nhân quả liên hệ. Lại thêm hắn đến tiếp sau chuẩn bị cái khác thủ đoạn. Nghĩ đến cái này, Lý Ngang bắt đầu cẩn thận suy tư lên tiếp xuống cụ thể nên làm như thế nào. Song toàn thủ, vĩnh kiếp hồi quy, ác ma khế ước, hồi thiên huyết thân, sinh mệnh sáng lập. Nói thật, lấy hắn bây giờ nắm giữ năng lực, muốn giả tạo ra một đầu pháp thi cũng không tính khó khăn, nghĩ đến nhờ vào đó đang cầu pháp giả chuyển thành pháp thi lúc chôn xuống một viên cây đinh hẳn là cũng có tính khả thi. Xem ra chờ vong xuyên thuật viện xây dựng lại về sau, cần thiết để cho Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn chú ý những cái kia sẽ dẫn động vạn nghiệp chân huyết cầu pháp giả. Thiên Cơ cơ quan pháp nguyên bản liền có thể tại con đường tơ lụa bên trong nhìn thấy người nào trong vòng trăm năm sẽ cùng vạn nghiệp chân huyết sinh ra nhân quả kết nối, trước mắt trải qua tiên nhân cường hóa cùng với đại la động quan gia trì, tự nhiên đã bỏ đi cái này duy nhất hạn chế. Cứ như vậy, cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp nhất định phải nhanh hoàn thành chuyển chức, Niết Bàn Thi ít nhất cũng phải chờ ta đại thần thông sau đó nhậm chức mới có thể đem ích lợi tối đại hóa. Chính là không rõ ràng đại thần thông sau đó sẽ là cái gì chuyển chức, nếu là có thể tiến thêm một bước lời nói. Cầu pháp giả cùng Niết Bàn Thi hỗ trợ lẫn nhau, Lý Ngang nếu là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, hiển nhiên Niết Bàn Thi khởi điểm càng cao càng tốt. Theo trong đầu hiện lên những ý niệm này, hắn vô ý thức liếc mắt bên cạnh bảng. Thiên nhân hợp nhất, chức nghiệp kinh nghiệm gia tăng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tiểu thần thông cái này một chức nghề tại thiên nhân hợp nhất phụ trợ bên dưới đã tới gần mắt cấp. Mà muốn chuyển chức trở thành trung thần thông, Lý Ngang còn cần đem học được 20 đạo thuật pháp, đồng thời đem trong đó nào đó nói để thăng đến đại sư độ thuật thủ. Hai cái điều kiện đều không tính khó khăn, trước mắt hắn tại Thượng Quan Tiêu cùng với Triệu Viêm dạy bảo bên dưới đã học được 17 đạo thuật pháp, bất quá trong đó đại bộ phận đều thuộc về góp đủ số. Dù sao hai người này một thân bản lĩnh đều tại Hồi Thiên Huyết Thân bên trên, đối với pháp phù, pháp bảo cũng không tính tinh thông. Cũng may không bao lâu nữa hắn hẳn là có thể góp đủ 20 đạo thuật pháp, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sắp đến Vong Xuyên Thuật Viện khai sơn đại điện. Cũng liền tại Lý Ngang an bài đến tiếp sau quy hoạch lúc, Bạch Tiểu Tiểu đang nhìn xem trước người cái kia bài bố chỉnh tề phòng ốc là người, sư phụ, đây chính là chúng ta Vong Xuyên Thuật Viện lúc trước dáng dấp sao? Mà tại bên người nàng, Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn trước mắt cảnh tượng. Nghe được Bạch Tiểu Tiểu âm thanh, Triệu Viêm khẽ lắc đầu, vốn là không có ngọn núi này. Bất quá tính toán, liền coi như là kỷ niệm đi. Vong Xuyên Thuật Viện nguyên bản xây dựng ở đất bằng bên trên, ngọn núi này là hán vị kia hiền đệ cách dùng phụ vận chuyển tới lấy bảo đảm có thể chân chính đem Vong Xuyên Thuật Viện diệt môn. Nhưng vật đổi sao rời, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, một ngày kia lại có thể xây dựng lại Vong Xuyên Thuật Viện. Nghĩ đến cái này, Triệu Viêm nhẹ hít một hơi bình phục một chút tâm tình, lập tức mở miệng nói, bất kể nói thế nào, Vong Xuyên Thuật Viện cuối cùng là không có diệt ở trong tay ta. Biết vào giờ phút này, vị này Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 9 trưởng môn cuối cùng miễn cưỡng thoát khỏi cái kia dây dưa ngàn năm cảm giác tội lỗi. Đang lúc Bạch Tiểu Tiểu nghĩ đến muốn hay không mở miệng an ủi lúc, chỉ nghe thấy chính mình sư phụ cười hì hì nói ra, cho nên tiếp xuống Vong Xuyên Thuật Viện liền dựa vào ngươi a, Tiểu Tiểu. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ, không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao nàng thân là Vong Xuyên Thuật Viện đương đại trưởng môn tin tức, sợ rằng sớm đã bày ở thần thông thế giới các đại thế lực trên bàn. Nhưng vấn đề nàng vẫn chỉ là một vị nhập môn cầu pháp giả a. Ngay tại thiếu nữ muốn nói lại thôi thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, ngươi chính là Vong Xuyên Thuật Viện trưởng môn. Nghe thời âm thanh, ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên đem tóc đen lung tung cột vào sau đầu nam tử trung niên đang tò mò đánh giá bọn hắn. Chú ý tới Bạch Tiểu Tiểu ba người ánh mắt, nam tử trung niên nhún vai, tiếp lấy tiện tay từ túi áo bên trong lấy ra một viên bánh kẹo nhét vào trong miệng, vấn tiên hội, Võ Nguyên Chân. Nghe lời này, Bạch Tiểu Tiểu thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Tuy nói nàng thực lực yếu một chút, nhưng không hề đại biểu khoảng thời gian này nàng cái gì cũng không làm. Vấn tiên hội là chiếm cứ tại động đỉnh hồ xung quanh cầu pháp giả thế lực, trong hội người mạnh nhất chính là hội trưởng Võ Nguyên Chân, cũng chính là trên trời bị kia. Đơn giản nhớ lại một phen đối phương tình báo về sau, Bạch Tiểu Tiểu lên tiếng nói ra, võ hội trưởng là tới xem lễ, còn mời xuống nói chuyện. Xem như Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn, nàng tự nhiên không có khả năng để người tại trên đầu mình nói chuyện. Nghe vậy, Võ Nguyên Chân chậm rãi rơi đến mặt đất. Tuy nói trong hội thường nói hắn tính tình táo bạo dễ giận, nhưng cái kia cũng chỉ là đối với địch nhân mà nói, không hề đại biểu hắn là ngốc nghếch người. Mà cái này đột nhiên xuất hiện Vong Xuyên Thuật Viện đã đủ để cho hắn trịnh trọng lấy đúng, dù sao cũng không phải người nào đều có thể cùng bị kêu đồng lai đảo trận đấu chính cái chia 5 năm. Nghĩ đến cái này, Võ Nguyên Chân trong bóng tối liếc mắt một bên đạo kia cao gầy thân ảnh. Người này chính là cùng vị kia Bồng Lai đảo chủ giao thủ đại thần thông. Nếu là dạng này, vậy cái này Vong Xuyên Thuật Viện thật đúng là không thể khinh thường. Xem ra thần thông thế giới lại muốn nhiều ra một tôn đại Phật. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Võ Nguyên Chân ánh mắt có chút lóe lên một cái. Cũng may vấn tiên hội khoảng cách cái này Tam Xuyên trấn cũng không tính gần, bởi vậy song phương có lẽ rất khó sinh ra trên lợi ích xung đột, chân chính nên vì cái này cảm thấy nhức đầu là Bồng Lai đảo mới đúng. Ngay tại vị này vấn tiên hội hội trưởng nghĩ như vậy lúc, bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Bồng Lai đảo đảo chủ Hải Chính Phong, mang theo Doanh Châu đảo chủ Phương Trượng đạo chủ cùng với một đám đệ tử chúc mừng quý phái mở lại sân môn. Chương 350, khách không mời mà đến. 1. Chương 350, khách không mời mà đến. 1. Đồng Lai đảo. Võ Nguyên Chân theo âm thanh nhìn lại, liền thấy bầu trời xa xa công chính yên tĩnh nổi lơ lửng mấy chiếc lớn thuyền, cầm đầu cái kia chiếc cự thuyền trên đang đứng một tên dị đồng tử nam tử. Thật đúng là Đồng Lai đảo. Nhưng không phải nói cái này Vong Xuyên Thuật Viện cùng Đồng Lai đảo có hiểm khích sao? Bất quá rất nhanh, Võ Nguyên Chân liền ý thức đến là chính mình nghĩ lầm. Dù sao căn cứ quan sát của hắn, Vong Xuyên Thuật Viện từ trên xuống dưới cộng lại cũng bất quá ở đây ba người mà thôi. Đồng Lai đảo trước mắt giống trống thua chiêng, hiển nhiên là muốn buồn nôn hơn Vong Xuyên Thuật Viện một cái. Dù sao người ta kết hôn, ngươi đặt cái này lại hát lại nhảy tính là gì? Võ Nguyên Chân có thể ý thức được sự tình, Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn tự nhiên cũng có thể ý thức được. Ba người liếc nhau, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nếu là đổi lại bình thường thế giới, vậy bọn hắn nói không chừng thật sự xuống đài không được. Cũng may đây là một cái siêu phàm thế giới, đến cuối cùng vẫn là phải xem ai nắm đấm lớn. Mà bọn hắn Vong Xuyên Thuật Viện cũng xác thực nắm giữ nằm ở cầu pháp giả đỉnh tồn tại. Chỉ thấy Thượng Quan Tiêu tiến lên một bước, lập tức lạnh âm thanh mở miệng nói ra, xem ra Hải đảo chủ lúc trước cũng không tận hứng, bây giờ là muốn tái đấu một chàng. Đã như vậy, vậy các ngươi ba người liền cùng lên đi. Nghe vậy, Hải Chính Phong còn không có gì phản ứng, Võ Nguyên Chân liền đã trừng lớn hai mắt, tựa như nghe được cái gì cực kỳ khó tin sự tình, thậm chí liền trong miệng bánh kẹo đều quên ngay. Không phải, cái này Vong Xuyên Thuật Viện như vậy điên cuồng. Nói thật liền xem như ba cái nhược kê đại thần thông, cũng đã đầy đủ tại thần thông thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Càng đừng đề cập đối diện cái kia ba vị vẫn là xuất thân từ Đồng Lai đảo loại này đỉnh cấp thế lực, căn bản không phải cá thối nát tôm có thể người già bị đụ. Theo Thượng Quan Tiêu tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa lập tức rơi vào tĩnh mịch bên trong. Gió lạnh lướt qua, cuốn lên từng mảnh lá khô tại trên không đánh lấy bay xoáy tảng, làm cho hiện trường nguyên bản căng cứng bầu không khí càng lộ vẻ nghiêm trọng. Đối mặt khiêu khích, Hải Chính Phong biểu lộ không có chút nào ba động. Lúc này hắn nhìn phía dưới đạo kia cao gầy thân ảnh, giơ tay ngo ngoe muốn động mặt khác hai tên đạo chủ. Cũng ở đây còn lại Đồng Lai đảo đệ tử khác biệt, trong lòng hắn rõ ràng lúc trước lần kia giao thủ đối phương cũng không sử dụng ra toàn lực. Đang lúc Hải Chính Phong muốn nói cái gì lúc, một thanh âm đột nhiên chen vào. Ta có phải là bỏ lỡ cái gì tốt hy kịch? Tiếng nói còn không có rơi xuống, một con cú mèo cũng đã mang theo 6-7 người xuất hiện ở trong sân. Theo này quái dị tổ hợp xuất hiện, hiện trường nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Tại nhìn thấy cú mèo sau đó, Hải Chính Phong khẽ lắc đầu, ngươi tới vừa vặn, vô danh tử, đem đồ vật mang lên đi. Nói xong, hắn có chút xua tay, ra hiệu các đệ tử đội vàng đem đồ vật mang lên. Cứ việc đồng lai đảo các đệ tử có chút không hiểu đảo chủ tại sao lại nuốt xuống khẩu khí này, nhưng xuất phát từ tôn kính vẫn là lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh, mấy dương lớn đan dược liền bị bày ra đến Vong Xuyên Thuật Viện sơn môn bên trong. Những này là ta đảo đệ tử lúc rảnh rỗi luyện chế cơ sở thuốc trị thương, nghĩ đến đối với quý phái có lẽ có chút dùng. Nghe vậy, Triệu Viêm cùng trong mắt Thượng Quan Tiêu lập tức hiện lên một ít vẻ ngoài ý muốn. Đừng nhìn vị này đồng lai đảo đảo chủ nói những thứ này đan dược là các đệ tử luyện tập làm, nhưng nếu là đem đặt ở ngoại giới bán ra, tuyệt đối sẽ gặp phải cầu pháp giả tranh đoạt. Đồng thời đối với Vong Xuyên Thuật Viện đến nói, những thứ này đan dược cũng đồng dạng hữu dụng. Dù sao muốn xây dựng lại Vong Xuyên Thuật Viện, hiển nhiên cần tiêu phí rất nhiều thời gian, mà tại trong thời gian này bọn hắn muốn bồi dưỡng được một nhóm có thể luyện chế đan dược đệ tử cũng không tính toán dễ dàng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Thượng Quan Tiêu ôm quyền không lời, vậy liền đa tạ Hải đạo chủ. Lời này vừa nói ra, đại biểu Vong Xuyên Thuật Viện cùng Đồng Lai Đảo ở giữa ân oán chính thức bỏ qua. Mà Võ Nguyên Chân khi nhìn đến một màn này về sau, không nhịn được đập đi một chút miệng. Đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng có thể thấy cái gì kinh bạo trong mắt vợ đây. Đúng lúc này, Vô Danh Tử mang theo bất mãn mở miệng nói, người lão tiểu tử này còn không xuống là chuẩn bị để ta mời người sao? Nghe lời này, Hải Chính Phong khẽ thở dài một cái, chợt liền mang còn lại hai tên đảo chủ bay xuống lớn thuyền. Hắn vừa hạ xuống, Vô Danh Tử liền đạp nước cánh bay đến trên đầu hắn. Quả nhiên vẫn là ngươi cái này dễ chịu. Cũng không để ý tới vị này Thiên Cơ Quán quán chủ nói thêm gì nữa, Hải Chính Phong đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên tóc xám, vị này chính là Tam Chân Pháp Môn cái này đời truyền nhân. Phải. Đối mặt hỏi thăm, Vô Danh Tử khẽ gật đầu. Tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hải Chính Phong ngự khí ôn hòa nói, đã như vậy, loại kia thời cơ chín muồi liền dẫn hắn tới Bồng Lai đảo một chuyến đi. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Vô Danh Tử vô dưới chân người đầu, ra hiệu hắn đừng nói nhảm. Nghe vậy, Cao Hạo Quang vô ý thức nhìn hướng Hải Sơn. Tuy nói hắn đã biết Đồng Lai đảo cùng Tam Chân có liên hệ, nhưng không rõ ràng đối diện vị kia Đồng Lai đảo chủ vì sao nói như vậy. Tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt, Hải Sơn yên lặng lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, trong mắt Cao Hạo Quang không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa thứ gì. Lúc này, Bạch Tiểu Tiểu mở miệng nói ra, các vị mời vào trong a, bản viện đã chuẩn bị tốt ngủ lại chỗ. Bất quá mời Hải đảo chủ tha thứ, bản viện không cách nào chứa được nhiều như thế Đồng Lai đệ tử, cho nên sau đó một đoạn thời gian sợ là phải vất vả các ngươi tạm thời ở tại cái kia lớn thuyền bên trên. Đây là lời nói thật. Dù sao Vong Xuyên Thuật Viện ban đầu cũng không tuyển nhận quá nhiều đệ tử, bởi vậy sơn môn cũng không có xây dựng quá mức khoa trương. Mà Bồng Lai đảo trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, cho dù trước mắt cũng không phải là toàn biên trình diện, cũng không phải Vong Xuyên Thuật Viện có khả năng tiếp nhận. Nghe lời này, Hải Chính Phong khẽ lắc đầu, không sao. Nói xong, hắn liền chuẩn bị phân phó trong đảo đệ tử ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Còn không chờ hắn mở miệng, một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cửu giới môn trước đến đi mời. Dứt lời, một cỗ khí tức trong nháy mắt đánh tan quanh mình tầng mây, cuốn theo huy hoàng đại thế hướng về Vong Xuyên Thuật Viện sơn môn vị trí chỗ ở đè xuống. Nhưng mà cái kia uy áp còn không có tới gần, liền bị một đạo khác khí tức cho đỉnh trở về. Là Thượng Quan Tiêu, cửu giới môn, ta cũng không nhớ tới trưởng môn có mời qua các ngươi. Đang lúc nói chuyện, một đạo huyết sắc nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại sau lưng nàng. Sớm tại sống lại mới bắt đầu, Triệu Viêm cũng đã đem cửu giới môn sự tình báo cho qua Thượng Quan Tiêu, bởi vậy nàng vốn là dự định tùy tiện tìm một vị cửu giới môn đại thần thông lập uy. Sở dĩ lại biến thành Hải Chính Phong, chỉ là bởi vì vị này Đồng Lai đảo chủ trùng hợp đụng vào. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là cửu giới môn đã liên tiếp tại bọn họ phía sau vị kia trong tay ăn quả đắng 2 lần, nếu là lại chủ động tới cửa khiêu khích, sợ rằng hai môn ngày sau lại không hòa giải chỗ trống. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Vong Xuyên Thuật Viện rõ ràng mời thần thông thế giới tuyệt đại bộ phận thế lực, lại duy trì có không có mời cái này thần thông thế giới môn phái thứ nhất. Đáng tiếc đối phương hiển nhiên không nghĩ cứ tính như vậy. Giờ phút này, phần đạo khách xuất lĩnh lấy một đám cửu giới môn đại thần thông, trên mặt biểu lộ cực kỳ lạnh lùng. Hắn nhìn phía xa đạo kia đang phát ra kinh người khí thế cao gầy âm thanh, không khỏi có chút nheo lại hai mắt, lại nhiều một cái. Vị yên niết bàn giả chi chủ như vậy ưu ái cái này Vong Xuyên Thuật Viện, vậy mà liên tiếp sống lại nó cửa người. Chương 350, khách không mời mà đến. 2, chương 350, khách không mời mà đến. 2, người so với người làm người ta tức chết, rõ ràng cửu giới môn mới là đối phương nhất chân thành cầu. Đại hành giả, làm sao đối diện cái kia Vong Xuyên Thuật Viện cái gì cũng không làm, lại có thể liên tiếp nhận đến lời khen. Phần đạo khách không phục. Hắn là xã đoàn đã từng ngồi tù. Hắn cũng vì xã đoàn chạy qua máu. Dựa vào cái gì cái kia Vong Xuyên Thuật Viện có thể không làm mà hưởng? Nếu như nói ban đầu vị này cựu giới môn môn chủ còn cảm thấy có thể lôi kéo Vong Xuyên Thuật Viện, cái kia trước mắt hắn trên cơ bản đã chặt đứt tâm tư này. Dù sao bây giờ còn tại chữa thương Hướng Ngọc gần hai người đã đủ để chứng minh đối phương cũng không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nghĩ như vậy, phần đạo khách mở miệng nói ra, ba vị đều là pháp thi a. Đầu năm nay pháp thi vậy mà đều nghĩ đến khai tông lập phái, ngược lại để người không biết nên khóc hay cười. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Nhất là Hải Chính Phong, hắn trong nháy mắt liền nhớ tới cùng thượng quan Tiêu lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng, cái kia khắp nơi trên đất thi thể xác thực phù hợp pháp thi thân phận. Hơn nữa nghe phần đạo khách ý tứ, cái này vong xuyên thuật viện ba người đều là pháp thi. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Hải Chính Phong khó mà nhận ra liếc qua Bạch Tiểu Tiểu ba người chỗ xứng mang mặt nạ. Nếu là dạng này, cái kia ngược lại là có thể giải thích vì sao ba người này một mực mang mặt nạ. Ngược lại là vô danh tử đối với cái này thịt mũi coi thường, dù sao cái kia chính cửu giới môn đều sạch sẽ không đến đi đâu, còn không biết xấu hổ nói người khác. Càng mấu chốt chính là, nó lúc trước thông qua nguyên thần Tô Nhâm Trung sớm đã tiến vào qua ba người này bên trong một vị thân thể, đối phương căn bản cũng không phải là pháp thi. Nghĩ đến cái này, cú mèo cười lạnh một tiếng, các người đám này ngốc cậu cho người khác dội nước bẩn cũng không biết chiếu chiếu tấm gương, pháp thi. Ta nhìn các người mới giống pháp thi. Đều cho ta nghe cho kỹ. Nếu như ba người này là pháp thi, ta đưa đầu tới gặp. Nương theo vô danh tử tiếng nói vừa ra, phần đạo khách sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xử. Hắn nhìn phía xa con cú mèo kia, từng chữ nói ra, xem ra các ngươi thiên cơ quán là quyết tâm muốn cùng chúng ta cựu giới môn đối nghịch. Ngươi biết liền tốt. Vô danh tử cười nhạo một tiếng, hồn nhiên không có chú ý tới Kim Diệu đám người cái kia tựa như an bảo vệ đồng dạng biểu lộ. Quan chủ ngươi thả lời hung ác phía trước tiên nghĩ một chút bọn hắn những thứ này còn tại chàng tiểu bối a. Đợi chút nữa bạn nhất đánh nhau, bọn hắn có thể không kịp chạy trốn a. Mà Hải Chính Phong khi nghe đến lời của nó về sau, ánh mắt thoáng lóe lên một cái. Cứ việc hắn vẫn cảm thấy cái này vong xuyên thuật viện có chút vấn đề, nhưng tất nhiên vô danh tử đều nói như vậy hắn lựa chọn tin tưởng mình bị lão bằng hữu này. Cũng liền tại không khí hiện trường càng thêm khẩn trước lúc, đang yên lặng dòm ngó sự tình phát triển lý ngang ánh mắt vẫn không khỏi sáng lên. Cái này tựa hồ là một cái cơ hội tốt, có thể để cho vong xuyên thuật viện triệt để cùng cựu giới môn phân rõ giới hạn cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, hắn lúc này mở miệng nói, nếu là cái kia cựu giới môn độc thủ, ta sẽ xét tình hình cụ thể xuất thủ. Lý ngang tự nhiên không có khả năng để cho cựu giới môn cứ như vậy rút lui, hắn còn cần đối phương tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn hỏa lực. Mà còn chờ ngày sau cựu giới môn đảo ra Phan Nam Quân, hắn cũng có thể liên hệ đối phương để phối hợp chính mình hành động. Đợi đến khi đó, hắn liền có thể mang theo vong xuyên thuật viện trốn ở phía sau màn, thông qua người nhân tạo lôi kéo thi tâm. Tu hú chiếm tổ chim khách cái này một khối. Nghe được đấy lòng vang lên âm thanh, thượng quan Tiêu thần sắc lập tức run lên. Giờ phút này, không ít con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên vong xuyên thuật viện sơn môn vị trí chỗ ở bọn hắn đều là nhận đến tiếp mời sau chuẩn bị trước đến nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cầu pháp giả thế lực đến tuột cùng là tình huống như thế nào, không nghĩ tới thế mà lại gặp loại chuyện này. Thật sự là không nghĩ tới. Nguyên lai cựu giới môn cùng cái này vong xuyên thuật viện có ân oán. Ha ha. Xem ra chúng ta muốn một chuyến tay không, sợ rằng sau ngày hôm nay vong xuyên thuật viện liền sẽ tại thần thông thế giới xóa tên. Nhắc tới các ngươi không có chú ý tới phần đạo khách lao già kia đồ đệ không ở tại chỗ sao? Có lẽ là bị phái đi làm chuyện khác đi. Đại thần thông cầu pháp giả nhóm trao đổi lấy ánh mắt, trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ sự tình tiếp xuống sẽ là cái gì hướng đi. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngoi đầu lên làm hòa sự lão. Cũng chính là lúc này, bọn hắn chú ý tới có một vị quen biết đã lâu chính bản thân chỗ vong xuyên thuật viện sơn môn. Nhắc tới võ nguyên chân tên kia làm sao cũng ở tại chỗ. Hắn lúc trước liền nhận biết vong xuyên thuật viện ba người kia. Không biết, có thể đi. Nếu là như vậy, lại trên máy cái kia thiên cơ quán chủ, hôm nay việc này sợ rằng nói không chính xác sẽ là kết quả gì. Đang lúc một đám đại thần thông cầu pháp giả nghị luận ở mỹ lúc, võ nguyên chân chính diện cho cứng ngắc nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Cái này. Hắn hiện tại đi còn kịp sao? Vị này vấn tiên hội hội trưởng tuyệt đối không nghĩ tới sớm cũng có tội, sớm biết hắn liền muộn chút tới. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, võ nguyên chân thở dài, lập tức lên tiếng hỏi, muốn nói lao tử cùng cái này vong xuyên thuật viện không hề quen thuộc, đốt môn chủ ngươi tin không? Nghe vậy, phần đạo khách không khỏi meo lại hai mắt. Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương cùng vong xuyên thuật viện cũng không có liên hệ, bởi vậy trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là cứ như vậy thả đối phương rời đi. Nhưng làm nghĩ đến cựu giới môn tại động đình hồ hành động về sau, hắn lại có chút do dự muốn hay không thuận thế đánh giết vị này vấn tiên hội hội trưởng. Dù sao nếu như đối phương chết tại cái này, cái kia cựu giới môn đến tiếp sau tại động đình hồ hành động lúc áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể đào ra vị đại nhân kia. Gặp phần đạo khách chậm chạp không nói lời nào, võ nguyên chân không nhịn được cau lại lông mày. Lao già này tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ cảm thấy hắn cùng cái này vong xuyên thuật viện là cùng một bọn? Thân là đại thần thông cầu pháp giả, võ nguyên chân bén nhạy phát giác một ít chỗ không đúng. Đang lúc hắn vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, lại nghe phần đạo khách mở miệng nói ra, ta tự nhiên biết võ hội trưởng cùng việc này không có quan hệ, cho nên kế tiếp còn mời võ hội trưởng tự tiện. Vậy liên tốt. Nghe vậy, võ nguyên chân đè xuống trong lòng nghi hoặc, lập tức một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn khi xuất hiện lại, đã nằm ở tại chỗ rất xa chân trời yên lặng nhìn chăm chú lên hai phe thế lực giằng co. Ta còn tưởng rằng võ hội trưởng chuẩn bị cùng cựu giới môn sống mái với nhau đây. Ha ha, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, võ nguyên chân thuận miệng trả lời, lão tử bất quá là tới sớm một chút mà thôi. Cũng là, dù sao võ hội trưởng ưa thích khắp nơi tản bộ nhà, so với chúng ta tới sớm cũng bình thường. Ha ha ha. Võ Nguyên Chân cũng không để ý tới còn lại người vây quanh đang nói cái gì, mà là yên lặng ở trong lòng muốn nói, phần đạo khách lao già này hình như có chút vấn đề, vậy mà vô duyên vô cớ đối với lao tử sinh ra ý, đợi sau khi trở về nhìn xem có phải là trong hội cùng cựu giới môn có xung đột. Nghĩ như vậy, vị này vấn tiên hội hội trưởng nhẹ ra một hơi, lập tức đem lực chú ý toàn bộ đầu nhập nơi xa chiến trường bên trong. Chương 351, trọng tài ta tố cáo. Có mở a. 1. Chương 351, trọng tài ta tố cáo. Có mở a. 1. theo người không có phận sự rời sân, chiến trường bầu không khí càng thêm nặng nề. Có lúc trước Hướng Ngọc gần cùng với Hát Trúc kinh lịch về sau, phần đạo khách lần này không thể nghi ngờ mang đủ nhân viên, lấy bảo đảm có thể đem vong xuyên thuật viện diệt môn. Hắn cũng không tin tại gần tới 10 vị đại thần thông cầu pháp giả vây công bên dưới, đối diện vị kia vong xuyên thuật viện trưởng môn còn có thể biểu hiện như lúc trước như vậy phách lối. Huống chi, hắn cũng không phải đầu nóng lên liền đánh tới cửa. Nhìn xem đỉnh đầu cú mèo dị đồng tử nam tử, phần đạo khách cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười nói, đồng lai đảo cùng việc này không có quan hệ, còn mời hải đảo chủ mang theo đệ tử lui xa một chút ta, cũng tiết kiệm sau đó ngộ thương rồi các ngươi. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn tại cái này thời gian điểm dẫn người đánh lên vong xuyên thuật viện, chính là bởi vì cùng đồng lai đảo lên xung đột. Duy nhất để vị này cựu giới môn môn chủ không nghĩ tới chính là, thiên cơ quán càng nhìn đi lên cùng đồng lai đảo quan hệ không tệ. Cũng may chỉ là loại này trình độ lời nói, đồng lai đảo có lẽ sẽ không bởi vậy cùng cựu giới môn trở mặt. Đang lúc phần đạo khách nghĩ như vậy lúc, Hải Chính Phong đầu tiên là khó mà nhận ra thở dài, chợt mở miệng nói ra, đốt môn chủ không bằng bán ta một cái mặt mũi, hôm nay liền để cái này vong xuyên thuật viện mở lại sơn môn như thế nào. Lời này vừa nói ra, ở đây cựu giới môn người không khỏi sức sở, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bọn hắn có thể hiểu được tại thiên cơ quán hòa giải bên dưới, vị này đồng lai đảo chủ lựa chọn cùng vong xuyên thuật viện tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng muốn nói trong lòng đối với lúc trước sự tình không có chút nào khúc mắc bọn hắn nhưng không tin. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, đối phương vậy mà còn nguyện ý xung làm hòa sự lao, cái này không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng lai đảo dễ nói chuyện như vậy sao? Trước mắt đừng nói là cựu giới môn người, liền nơi xa đang tại vây xem còn lại đại thần thông cầu pháp giả, đều đối với cái này cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Hải Chính Phong gia hỏa này lòng dạ như vậy rộng lớn. Lão hủ cam bái hạ phong. Nếu là đồng lai đảo nhúng tay việc này, đây chẳng phải là đại biểu đương thời hai đại đứng đầu thực lực muốn phát sinh va chạm. Lại thêm cái kia tiên cơ quán. Không nghĩ tới tâm huyết dâng trào đi mời tham gia cái này vong xuyên thuật viện khai sơn đại điện, thế mà còn có thể nhìn thấy một màn như thế cho hay. Một đám đại thần thông điên cùng trao đổi lấy ánh mắt, phải biết rằng thần thông thế giới bên trong các đại thế lực tuy nói ngẫu nhiên có ma sát, nhưng giống như là hôm nay dạng này phát sinh đại quy mô đối kháng chính diện thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện. Bọn hắn đều có chút nhớ không rõ lần trước xảy ra chuyện như vậy là lúc nào. Đáng tiếc những thứ này đại thần thông cầu pháp giả không hề rõ ràng trăm năm sau đồng lai đảo đồng dạng sẽ cùng cựu giới môn phát sinh ba chạm, chỉ bất quá một lần kia chiến cuộc đem càn quét toàn bộ thần thông thế giới. Cũng liền tại một đám vây xem nhân viên tâm tư dị biệt lúc, phần đạo khách thần sắc đã dần dần lạnh xuống. Đã biết tam chân pháp môn là vị kia niết bàn giả chi chủ tự định, mà thiên cơ quán cùng hắn giao hảo, thậm chí nguyện ý xuất thủ ngăn cản hắn vị kia đệ tử. Như vậy cái này lấy pháp bảo nghe tiếng cầu pháp giả thế lực liền sớm đã đứng ở cựu giới môn đối diện. Chỉ là trước mắt xem ra cần lại thêm một cái đồng lai đảo. Ách, bảy vị đại thần thông sao, có chút phiền phức. Phần đạo khách hiện tại trong lòng không khỏi may mắn chính mình mang đủ rồi nhân viên, bằng không hôm nay sợ là chỉ có thể xám xịt dẹp đường trở về phủ. 10-7, ưu thế tại hắn. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng phần đạo khách vẫn là trong bóng tối hướng bên cạnh còn lại mấy vị đại thần thông liếc mắt ra hiệu không muốn chết đập đến cùng. Dù sao tại mục tiêu cuối cùng nhất đến phía trước, cựu giới môn không thích hợp hao tổn quá nhiều lực lượng. Người nha, lúc nào cũng muốn linh động, đơn độc đối phó một cái vong xuyên thuật viện, cùng đồng thời đối phó vong xuyên thuật viện, thiên cơ quán, đồng lai đảo, giữa hai bên độ khó rõ ràng. Đương nhiên hắn không hề cảm thấy hôm nay chính mình sẽ thua, làm như vậy đều chỉ là vì lý do an toàn mà thôi. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, phần đạo khách mang theo trào phúng mở miệng nói ra, hải đảo chủ ngược lại là có một bức lòng từ bi, cũng không biết thủ hạ ngươi đệ tử sẽ nghĩ như thế nào. Hắn nói như vậy dù cho không cách nào làm cho đối diện những cái kêu đồng lai đảo đệ tử chống lại mệnh lệnh, nhưng nghĩ đến nhiều ít vẫn là có thể để cho bọn họ nội tâm sinh ra một chút dao động. Nhưng mà không đợi Hải Chính Phong mở miệng đáp lại, vô danh tử liền đã thổi phù một tiếng bật cười, người lão già này châm ngòi ly gián ngược lại là rất lành nghề. Bất quá có công phu quan tâm người khác, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình, người hai cái kia đồ đệ hiện tại sợ là còn nằm ở trên giường không thể động đi. Nghe vậy, phần đạo khách sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nói dối cũng không phải là lưỡi dao, chân tướng mới là khoái đao. Hướng Ngọc Cẩn cùng Hát Trúc trước mắt xác thực bản thân bị trọng thương khó mà hành động, hắn thậm chí không biết nên như thế nào tiến hành phản bác. Cũng liền tại vô danh tử cùng phần đạo khách lẫn nhau phút lúc, một bên Vương Trượng đảo chủ cùng Doanh Châu đảo chủ không nhịn được thấp giọng hướng Hải Chính Phong hỏi, đảo chủ, chúng ta khẳng định muốn tham dự cái này vòng xuyên thuật viện cùng cựu giới môn phân tranh sao? Để các đệ tử cách xa chút, đợi chút nữa từ ba người chúng ta xuất thủ là được. Đối mặt hỏi thăm, Hải Chính Phong ngữ khí bình tĩnh trả lời, nếu là có thể ngăn lại cựu giới môn tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như chuyện không thể làm, cũng không muốn vì thế dựng vào tính mệnh. Được, chúng ta biết. Nghe vậy, hai người trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Từ đảo chủ lời nói đến xem nhà mình sở dĩ sẽ lựa chọn tham dự cuộc phân tranh này, cũng không phải là vì trợ giúp vong xuyên thuật viện, mà là vì để cho cựu giới môn không cách nào đạt tới mục đích. Chỉ là như vậy lời nói, sợ rằng đảo chủ biết một chút cựu giới môn bí ẩn. Nghĩ đến cái này, hai vị này phó đảo chủ không chần chờ nữa, lúc này quay đầu phân phó lên thủ hạ đệ tử. Theo gánh chịu đồng lai đảo đệ tử lớn truyền chậm rãi lui lại, phần đạo khách nguyên bản u ám thần sắc thoáng chuyển biến tốt một chút, hiển nhiên đối diện vị kia đồng lai đảo chủ cũng không muốn đem mở rộng tiếp xuống xung đột. Đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, vị này cựu giới môn môn chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, "À, liền từ ta tới bình phán các ngươi vong xuyên thuật viện có hay không có tư cách mở lại sơn môn." Nghe lời này, thượng quan Tiêu nuốt ở mặt nạ phía sau gương mặt lập tức bị một cỗ xương lạnh bao phủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Đang lúc nói chuyện, phía sau nàng đạo kia huyết sắc nhân ảnh đột nhiên phân ra mấy chục đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Tiểu lại lần nữa mất đi đối với thân thể khống chế. Nàng nhìn mình bay về phía trên không, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây đã là gần trong vòng mấy tháng lần thứ 3 xuất hiện trường hợp này đi. Dựa theo đạo lý đến nói, giống nàng loại này mới nhập môn không bao lâu cầu phát giả, không phải đều là tìm người đồng lứa luyện tập sao? Làm sao 5 lần 7 lượt gặp loại này cao đoàn cục? Làm trưởng môn thật là khó a. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, thiếu nữ không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng hiện tại xem như là biết sư phụ vì sao đem trưởng môn truyền cho chính mình về sau, sẽ là bộ kiếp như chút được gánh nặng biểu hiện. Cũng không hề để ý tiểu nha đầu nội tâm suy nghĩ cái gì, Lý Ngang tại thành công tiếp quản thân thể về sau, liền bắt đầu yên lặng tính toán từ bản thân bây giờ có thể sử dụng cái nào năng lực. Thân diệt cụ, hồi thiên huyết thân, pháp phù. Trải qua một đoạn thời gian trưởng thành, hắn cuối cùng không còn giống mới vừa đến thế giới này như vậy bó tay bó chân. Tuy nói một thân thực lực vẫn là bị hạn chế hơn phân nửa, nhưng dùng để ứng phó trước mắt loại này cục diện đã dư xài. Bất quá thần diệt cụ cuối cùng không phải thuộc về thế giới này, Lý Ngang cảm thấy vẫn là tận lực ít dùng thì tốt hơn, ai biết nhân quả luật có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân liền bù hắn. Chương 351, trọng tài ta tố cáo. Có mở a. 2, chương 351, trọng tài ta tố cáo. Có mở a. 2, Thừa Quan Tiêu cảm thụ được bên cạnh đạo kia nhỏ gầy bóng người tán phát khí tức khủng bố, trong lòng minh bạch trước mắt điều khiển cỗ thân thể này đã không phải là chính mình sư điện, mà là vị kia thần bí tồn tại. Tuy nói Triệu Viêm đã đem Lý Ngang sự tình tất cả báo cho cùng nàng, nhưng bây giờ đúng là nàng lần thứ nhất gặp xuất thủ. Đúng lúc này, phần đạo khách đột nhiên mở miệng nói ra, sướng hay không cũng không phải bằng vào miệng nói. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, bên cạnh còn lại mấy vị đại thần thông cầu pháp giả cũng đã ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền tìm tới chính mình đối đầu. Trong đó thuộc về Lý Ngang gặp phải áp lực lớn nhất, cần một thân một mình ứng đối 3 tên đại thần thông. Thứ nhì chính là Thượng Quan Tiêu, cần ứng phó 2 tên đại thần thông. Bèn, nương theo một tiếng nổ rung trời, mười mấy nói khí tức khủng bố đột nhiên va chạm, bộc phát ra lực lượng tựa như sơn hải lũ. Từng vòng tròn sóng xung kích chớp mắt quét tán, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía càn quét, những nơi đi qua không khí kịch liệt chấn động, phản phất liền thiên địa đều bị xé rách phải run rẩy không chỉ. Dù cho một đám đại thần thông cầu pháp giả đã tận lực khống chế tác động đến phạm vi, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi giao thủ nhân số quá nhiều. Giờ phút này, Cao Hạo Quang sư đồ mấy người đứng tại một đám đồng lai đệ tử bên trong, sắc mặt phức tạp nhìn phía xa bộ kia cảnh tượng. Nhắc tới Vong Xuyên Thuật Viện sở dĩ sẽ cùng cựu giới môn nháo đến trước mắt tình cảnh như vậy, còn là bởi vì bọn hắn tam chân pháp môn. Cao Hạo Quang ngược lại là có lòng muốn xuất thủ tương trợ, có thể dù cho trong tay hắn có Vương Bát Tiên Quân lưu lại đại thần thông pháp phù, ở trong tình hình này có thể có tác dụng chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đang lúc hắn nội tâm không ngừng bị cảm giác bất lực gặm cắn lúc, nguyên bản treo ở bên hông đồng nguyệt lệnh lại đột nhiên chính mình bay đến giữa không trung. Ngay sau đó sau một khắc, một tên nam tử tóc đen liền xuất hiện tại lệnh bài tạo ra vòng xoáy bên trong. Hắn mới vừa xuất hiện, liền cười híp mắt mở miệng nói, "Nha Hôi tử, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy." Nghe vậy, Cao Hạo Quang chỉ là chỉ nơi xa, lập tức nói ra, "Chính ngươi nhìn liền biết." Theo thiếu niên chỉ vào phương hướng nhìn lại, nam tử tóc đen liền nhìn thấy nơi xa trận kia đủ để ảnh hưởng toàn bộ thần thông thế giới cách cục. Cựu giới môn. Ân. Tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nam tử tóc đen trong mắt lập tức hiện lên mấy sợi vẻ suy tư. Từ lần trước sự tình về sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm điều tra mình lúc này kỳ giới môn. Phải nói là ngũ giới môn, trước đó vài ngày này môn phái bị tân nhiệm chí tôn đổi thành cái tên này. Xem ra bản tiên quân cuối cùng vẫn không thể nào đem cái này ngũ giới môn diệt môn, không biết là vì nhân quả luật, vẫn là bởi vì sự tình còn chưa phát sinh. Hắn cũng không rõ ràng về sau chính mình là thế nào nghĩ, chính như hắn không nghĩ tới trong tay Hôi tử sẽ có bản kia minh tử nhật sự đồng dạng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn không khỏi cau lại lông mày, trong lòng chỉ cảm thấy có một cô nói không ra quái dị cảm giác. Đang lúc hắn suy tư cố này quái dị cảm giác đến tột cùng đến từ nơi nào lúc, nhưng thật giống như đột nhiên nhìn thấy cái gì, thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Hôi tử, người kia là ai? Đối mặt hỏi thăm, Cao Hạo Quang không khỏi sững sờ. Bất quá khi nhìn đến nam tử tóc đen ra hiệu phương hướng về sau, hắn liền ý thức đến nhà mình bị tổ sư này chỉ là Vong Xuyên Thuật Viện mới xuất hiện bị kia đại thần thông, tiếp lấy hắn liền đem gần nhất những ngày qua phát sinh sự tình nói ra. Nghe xong hắn giải thích, nam tử tóc đen không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Vong Xuyên Thuật Viện, số nhiều hồi thiên huyết thân. Loại này tổ hợp vì sao để cho hắn nhớ tới chính mình một vị nào đó lão bằng hữu đâu? Tiêu tỷ, hắn không thể xác định cuối cùng là trùng hợp, vẫn là như chính mình suy nghĩ như vậy một vị nào đó lão bằng hữu lại lần nữa sống lại. Đang lúc hắn muốn nói cái gì lúc, lực chú ý lại đột nhiên bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn. Nhìn xem cuối tầm mắt cái kia thông thiên triệt địa màu vàng dòng lũ, nam tử tóc đen không khỏi nhíu mày một cái. Tán Vương kiếm trận phù. Không đúng, còn giống như có thông huyền tái hóa phù hương vị, Viêm Minh vị kia đổ đệ tại pháp phù phương diện thiên phú vậy mà như thế khủng bố sao? Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phán đoán ra nơi xa bộ kia động tĩnh đến tột cùng là ai náo ra tới. Dù sao thời gian này có thể học được cái này hai đạo tam chân đại thần thông pháp phù, ngoại trừ Hôi Tử sư đồ mấy người, cũng chỉ có lúc trước cùng hắn từng có giao dịch vị kia Vong Xuyên Thuật Viện đời thứ 10 trưởng môn. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại nhanh như vậy liền học được, hơn nữa nhìn bộ dáng còn mười phần thành thạo. Bất quá cái kia Tán Vương kiếm trận phù, bản tiên quân làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Cảm thụ được cái kia kim sắc dòng lũ phát tán khí tức, nam tử tóc đen không khỏi nghiêng đầu. Hắn luôn cảm thấy đạo này chính mình sáng tạo đại thần thông pháp phù bên trong, tựa hồ nhiều ra một chút những bất khác. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện, nơi xa đạo kia màu vàng dòng lũ đã từ không trung bên trong hung hăng đè xuống. Thê lương tiếng rít không ngừng đánh thẳng vào mọi người tại đây mà nghĩ, phản phất muốn đem ý thức đều đánh tan. vô số màu vàng kiếm quang từ cao không hội tụ thành một, tia sáng hừng hực phải tựa như vòng thứ nhì mặt trời, mang theo không cho cự tuyệt tất phải giết ý, ầm vang hướng phía dưới hung hăng chém xuống. Giờ phút này, phần đạo khách nhìn trước mắt bộ kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Đại thần thông pháp phủ, đối diện vị kia vong xuyên thuật viện trưởng môn, không phải am hiểu pháp bảo cùng pháp thân sao? Vì sao luyện chế pháp phủ uy lực cũng như vậy khoa trương? Càng mấu chốt chính là, hắn vừa rồi rõ ràng không có thấy được đối phương lấy ra phù lục. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, phần đạo khách hít sâu một hơi, lập tức cùng bên cạnh còn lại hai vị đại thần thông cầu pháp giả cùng nhau sử dụng ra giới môn ngoại tướng pháp. Ngay sau đó một giây sau, ba đạo thân ảnh màu tím liền xuất hiện tại ba người trước người. Hợp thể. Theo phần đạo khách quát khẽ một tiếng, ba đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. Đây chính là giới môn ngoại tướng pháp chỗ cường đại, tuy nói một chọi một so ra kém hồi thiên huyết thân, nhưng chỉ cần người tu hành mấy đủ nhiều, liền có thể dung hợp lại cùng nhau tăng cường uy lực. Mà cựu giới môn, thứ không thiếu nhất chính là người. Mắt thấy chiến cuộc đã gay cấn, nằm ở biên giới chiến trường cựu giới môn người lúc này cùng nhau đưa tay phải ra hô, giới môn ngoại tướng đại pháp. Tiếng nói vừa ra, vô số tử sắc lưu quang từ trong cơ thể của bọn họ thoát ra, chợt hướng về Lý Ngang vị trí chỗ ở phô thiên cái địa phóng đi. Gặp tình hình này, một đám vây xem đại thần thông không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cựu giới môn cái kia thần thông còn có thể như vậy sử dụng, lúc trước vì sao chưa hề bại lộ qua? Cái này uy lực đã muốn so tuyệt đại đa số đại thần thông một kích toàn lực mạnh, cái kia vong xuyên thuật viện trưởng môn sợ là phải gặp. Đúng, nhắc tới các ngươi có thấy được cái kia vong xuyên thuật viện trưởng môn là thế nào thi triển tấm kia đại thần thông pháp phù? Ta làm sao không nhìn thấy hắn lấy ra phù lục? Đơn giản trao đổi một phen tin tức về sau, một đám đại thần thông nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối phương tựa hồ xác thực không có lấy ra phù lục. Ý thức được sự tình có chút không đúng về sau, bọn hắn vội vàng đem lực chú ý một lần nữa ném lượt chiến đấu giữa sân, ngay sau đó liền nhìn thấy một bộ hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng cảnh tượng. Chỉ thấy vị kia vong xuyên thuật viện trưởng môn bên cạnh chẳng biết lúc nào đã tung bay vài trường tỏa ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt phù lục. Hơn nữa theo hai tay huy động, hai tấm hoàn toàn mới phù lục đang chậm rãi xuất hiện trong không khí. Gặp tình hình này, một đám đại thần thông cầu pháp giả lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đây là người sao? Hiện trường luyện phù? Không đúng, gia hỏa này luyện phù làm sao không cần tài liệu? Có móc nối a. Chương 352, cho Nhật Nguyệt mang đến một điểm nho nhỏ một người rung động. 1, chương 352, cho Nhật Nguyệt mang đến một điểm nho nhỏ một người rung động. 1, bên trên một chương có sửa chữa, ngày hôm qua không không, 40.000 đằng trước qua độc giả mỗ gia có thể đi trở về đổi mới một chút. Đang lúc một đám vây xem đại thần thông rơi vào ngốc trệ bên trong lúc, cửu giới môn người thi triển giới môn ngoại tướng đại pháp đã đi tới Lý Ngang trước người. Nhìn trước mắt cái này tại trong nguyên tắc đem trường sinh đại tài cứ thế mà đánh bay đến tinh cầu một mặt khác khủng bố công kích, hắn không khỏi cau lại lông mày. Nếu là đổi lại bản thân hắn ở đây, vẹn vẹn chỉ là loại này trình độ công kích có thể nói cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Đáng tiếc hắn hiện tại điều khiển chính là Bạch Tiểu Tiểu thân thể, nếu là không tiến hành phản kích hoặc là né tránh, thân thể này sẽ chỉ có báo hỏng cái này một cái hạ tràng. Tuy nói có câu linh khiển tướng công chế, dù cho bộ thân thể này báo hỏng hắn cũng có thể chế tạo một bộ mới tiến hành thay thế, nhưng đừng quên trước mắt đang có rất nhiều người nhìn chăm chú lên chỗ này chiến trường. Nếu là bị nhiều người như vậy chứng kiến tử vong Bạch Tiểu Tiểu cái này vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn thân phận hiển nhiên không cách nào tiếp tục sử dụng, đây đối với Lý Ngang đến nói hoàn toàn được không bù mất. Cũng may ta đối với cái này sớm có phòng bị. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, một đạo huyết sắc nhân ảnh lập tức ngăn tại Lý Ngang trước người. Sau một khắc, bên cạnh hắn cái kia mười mấy chương đại thần thông pháp phù đột nhiên bộc phát ra kim hồng sắc tia sáng. Tán Vương kiếm trận phù, thần diệt cụ chân ý, thông huyền tái hóa phù. Trong chốc lát, vô số màu vàng kiếm quang ở trên không cấp tốc tập hợp. Kim quang giống như thủy triều trào lên, cả bầu trời bị hào quang rừng rực hoàn toàn nuốt hết, tầng mây bị xé nứt thành mảnh vỡ, tại cuồng liệt khí lưu bên trong xoay tròn tản đi khắp nơi. Giữa thiên địa phát sáng phải chói mắt, phản phất vòng thứ nhì mặt trời tại đỉnh đầu nổ tung, liền nơi xa sơn mạch đều bị kéo ra mơ hồ màu vàng hình dáng. Không khí tại nhiệt độ cao cùng kiếm áp bên dưới không ngừng rung động, phát ra bù bù, liền không gian đều bị ép đến cong. Phương xa một đám vây xem đại thần thông kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời đều là nghiêng mà xuống màu vàng kiếm ảnh, dày đặc phải giống như mưa như chút nước mưa to, lại mang theo diệt tuyệt vạn vật khí tức, để người hô hấp đều đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì, cái kia phủ kín cuối tầm mắt màu vàng kiếm trận đã cùng tử sắc lưu quang hung hăng đụng thẳng vào nhau. Tiếng vang tại va chạm trong nháy mắt bị hoàn toàn nuốt hết, phản phất liền không khí đều bị chấn động đến mất đi chấn động năng lực. Bầu trời bị xé ra một đạo to lớn vết nứt, tựa như vết thương hướng bốn phương lan tràn, tím cùng kim quang lưu điên cuồng cuốn quanh, những nơi đi qua biển mây bị trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Cuồng phong gào thét càn quét bốn phía, nhưng rất nhanh lại bị càng mạnh năng lượng dòng lũ ép thành thật trống không. Không khí bị không ngừng giảm, bạo minh tạo thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy chấn động bận sóng, hướng về phương xa vô tận quyết tán. Bầu trời, sông núi, sông biển tại cái này một cái chớp mắt phảng phất đều là thành huyễn ảnh, bị quang mang kia nuốt hết, nghiền nát, san bằng. Mà sớm tại va chạm phát sinh một khắc này, chiến trường bên trong còn lại đang tại giao thủ đại thần thông liền hết sức ăn ý kéo xa khoảng cách. Cảm thụ được diễn tấu tại trên khuôn mặt từng trận gió nóng, hai phe nhân mã biểu lộ trong lúc nhất thời sáng tối chập chờn. Trước mắt cựu giới môn mấy vị kia đại thần thông nội tâm không khỏi dâng lên một đạo nghi hoặc, đó chính là hướng Ngọc Cẩn cùng Hắc Trúc đến tột cùng là thế nào tại trong tay đối phương sống sót. Tuy nói hai vị này thực lực cũng không tính yếu, nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng cái này vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn đem so sánh. Chẳng qua hiện nay cũng không phải là suy nghĩ loại này vấn đề thời điểm, cùng hắn quan tâm cái này, bọn hắn chẳng bằng quan tâm một chút nhà mình môn chủ có thể hay không còn sống sót. cùng cựu giới môn người khác biệt, vô danh tử đám người tuy nói nội tâm đồng dạng mười phần khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Ta có phải là phải cảm ơn cựu giới môn đám này ngốc cậu, đem vị này đẩy tới chúng ta bên này. Nghe lấy trên đầu truyền đến nói thầm âm thanh, Hải Chính Phong vô ý thức nhẹ gật đầu. May mà hắn không có hành động theo cảm tính, bằng không trước mắt nhức đầu lẽ ra nên là bọn hắn. Mà Phương Trượng đảo chủ cùng Doanh Châu đảo chủ khi nhìn đến nơi xa bộ kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng về sau, nội tâm liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Người này khủng bố như vậy, đảo chủ quả nhiên có dự kiến trước, đến mức thượng quan tiêu. Nàng ngược lại là có nghĩ qua vị này sẽ rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà có thể mạnh tới mức này. Tuy nói khoảng cách nàng trong trí nhớ vị kia thường thế vạn pháp tiên quân còn có chênh lệch, nhưng cũng đã xưng là tuyệt đỉnh. Hơn nữa cái kia thần thông, bởi vì cùng là vong xuyên thuật biệt người, nàng toàn bộ hành trình đều tại phân tâm chú ý Bạch Tiểu Tiểu nhất cử nhất động, bởi vậy tự nhiên nhìn thấy Lý Ngang thông qua thông thiên lục thi chiến pháp phủ toàn bộ quá trình. Giống như là loại này không cần bất luận cái gì tiền trí điều kiện, liền có thể vô căn cứ luyện chế pháp phù thần thông, thượng quan tiêu còn là lần đầu tiên gặp. Không hề nghi ngờ, cái này không biết tên thần thông có lẽ tại công năng tính bên trên không sánh bằng những cái kia nhân quả luật thần thông, nhưng ở đấu pháp lúc lại có thể mang đến cực kỳ khoa trương sức chiến đấu giá trị. Trong trầm mặc, nàng liếc mắt vong xuyên thuật viện sơn môn vị trí chỗ ở tại đây trở lấy cùng bố dư âm tác dụng dưới, còn chưa bố trí pháp trận phòng ngự vong xuyên thuật viện sơn môn hiển nhiên không cách nào may mắn còn sống sót. Cũng may có Bách Nhiệt huyết thân tồn tại, nàng muốn xây dựng lại sơn môn cũng không tính khó khăn. Cũng liền tại thượng quan tiêu suy nghĩ nên như thế nào trở thành một tên hợp cách công trình bằng gỗ lao lúc, Hải Sơn chính thần tình cảm ngây ngốc đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Theo trong đầu hiện lên vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng, hắn không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngập ư, cái này thực lực kinh khủng như vậy. Cái kia đại đầu ta chẳng phải cảm ơn ân không giết. Hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính mình cũng dám ngăn tại vị này vòng xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn trước người, Hải Sơn trên thân liền không nhịn được điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Nghe được hắn lời nói, Mã Triều đám người âu sầu trong lòng gật gật đầu. Bất quá rất nhanh, Hải Sơn giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn hướng Cao Hạo Quang hỏi, "Hạo Quang tiểu đệ, vị kia vừa rồi sử dụng thần thông chính là ngươi lúc trước lấy được cái kia thông thiên lục a? Ngươi xác định không phải hắn tư sinh?" Không đợi hắn nói hết lời, Cao Hạo Quang liền đã bắt đầu bưng kín miệng của hắn, "Ngươi cái tên này đang nói gì đấy? Loại lời này là có thể nói lung tung sao? Là tôn giả kiêng kỵ a?" Nghe vậy, Hải Sơn hiển nhiên cũng ý thức được chính mình có chút không lựa lời nói, hơi có vẻ chột dạ gãi gãi gò má sau liền không nói thêm gì nữa. Gặp hắn coi như có chừng mực, thiếu niên tóc xám trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói trong lòng đối với thông thiên lục cường đại sớm có dự liệu, nhưng ở chân chính kiến thức đến khả năng đủ bộc phát ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu về sau, hắn vẫn là tránh không được có chút bất an. Dù sao giá trị thực sự quá lớn, tại song phương vốn không quen biết dưới tình huống, vị kia vong xuyên thuật viện trưởng môn nguyện ý đem môn thần thông này dạy cho chính mình, muốn nói không có ý đồ khác chính hắn đều không tin. Bất quá trừ cái đó ra, Cao Hạo Quang nội tâm liền chỉ còn lại cảm kích. Cho dù đối phương có mưu đồ khác, có thể hắn sắp thực thu hoạch hai môn cường lực thần thông, cái này đặt ở bên ngoài sợ là rất nhiều cầu pháp giả nằm mơ cũng không dám nghĩ kỳ ngộ. Thậm chí hắn thấy thông thiên lục đều đã đầy đủ cùng hồi thiên huyết thân cùng nhau trở thành vòng xuyên thuật viện áp đáy hòm tuyệt học. Chương 352, cho Nhật Nguyệt mang đến một điểm nho nhỏ một người rung động. 2, chương 352, cho Nhật Nguyệt mang đến một điểm nho nhỏ một người rung động. 2, đang lúc thiếu niên vì thế cảm thấy tâm tình phức tạp lúc, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hôi tử, đem cái kia thông thiên lục cho bản tiên quân nhìn xem. Nghe vậy, Cao Hạo Quang lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá đối mặt nhà mình tổ sư yêu cầu, trên mặt hắn lại hiện ra một vẻ do dự, cái này cứ việc vị kia vong xuyên thuật viện trưởng môn cũng không cấm chỉ hắn đem đạo này thần thông truyền cho người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy làm như vậy không quá tốt. Tựa hồ là xem thấu thiếu niên nội tâm suy nghĩ, nam tử tóc đen ngự khí bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm, bản tiên quân cũng sẽ không đi ăn chùa. Chờ chiến đấu kết thúc, ngươi đem còn lại mấy đạo đại thần thông pháp phù tất cả dạy cho tiểu gia hỏa kia. Xem như hoành áp đương thời tuyệt đỉnh tồn tại, hắn còn không đến mức đối với chuyện như thế này khó xử nhà mình đệ tử. Tất nhiên đối phương trước đây không lâu còn tại thu thập đại thần thông pháp phù, cái kia chắc hẳn là sẽ đối với hắn tam chân pháp môn còn lại mấy đạo đại thần thông pháp phù cảm thấy hứng thú. Nghe lời này, Cao Hạo Quang vẫn như cũ có chút do dự, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đem thông thiên lục giao ra. Kèm theo hắn giải thích, nam tử tóc đen không khỏi cau lại lông mày. Đây là cái gì con đường? Xem như đương thời tối cường, hắn tự nhiên lĩnh giáo qua vị trí thời đại tuyệt đại bộ phận thần thông, có thể tùy ý hắn như thế nào hồi ức, đều không thể ở trong đó tìm tới tương tự thần thông. Cũng không phải là nói công năng, mà là nói cái này thần thông phương pháp tu hành. Tuy nói các đại môn phái thần thông tiến hành tu hành đều có khác nhau, nhưng giống như là thông thiên lục dạng này hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cho nên là tại bản tiên quân sau khi chết mới xuất hiện thần thông sao? Lại hoặc là, đây chính là Viêm Minh vị kia đệ tử bản mệnh thần thông. Cái này thông thiên lục chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Nương theo trong đầu hiện lên đủ loại phỏng đoán, nam tử tóc đen không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán, dù sao tính đến cho đến trước mắt đối phương đều không có hiện ra qua bản mệnh thần thông. Đáng tiếc, hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Thông thiên lục đúng là phiên bản đơn giản hóa, nhưng cũng không phải là Lý Ngang bản mệnh thần thông. Dù sao ai có thể nghĩ đến bây giờ đang đại sát tứ phương vong xuyên thuật viện trưởng môn, thực lực chân thật cũng chỉ có tiểu thần thông cấp độ, cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp hạn định. Theo chiến trường bên trong dư âm chậm rãi tản đi, hình dạng vô cùng thê thảm phần đạo khách dần dần xuất hiện trong mắt mọi người. Lúc này vị này cựu giới môn môn chủ quần áo không cánh mà bay, quanh thân rậm rạp chẳng chịt trải rộng tinh mịn vết thương. Bất quá cùng hai vị khác nhìn thẳng vào vừa rồi đạo kia công kích đại thần thông so ra, hắn thương thế này lại không tính là cái gì. Chỉ thấy trong đó một vị toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, nghiễm nhiên một bộ hít vào nhiều thở ra ít dáng dấp, mà đổi thành một vị thì cái gì một vị khác. Nhìn xem vẹn vẹn chỉ còn lại ba người trung tâm chiến trường, vây xem đại thần thông nhóm thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không nghĩ tới lại là cựu giới môn xuất hiện trước giảm quân số. Cũng không biết phần đạo khách lao giả này trước khi động thủ có hay không dự liệu được trường hợp này. Ta đoán chừng là không có, dù sao ai có thể nghĩ tới đối thủ thực lực kinh khủng như vậy đây. Cũng thế. Bất quá cựu giới môn hẳn là cũng không rõ ràng vị này vong xuyên thuật viện trưởng môn nắm giữ thần thông như thế, bằng không sẽ không một điểm phòng bị đều không có, xem ra thần thông thế giới lại muốn nhiều ra một tòa núi lớn a. Ách! Nay chỗ nào xuất hiện ngon nhân, cũng không biết hôm nay việc này sẽ kết thúc như thế nào, trò chuyện một chút, một đám đại thần thông nhao nhao trở nên trầm mặc. Dù cho đổi lại bọn họ, đối mặt vừa rồi loại tình huống kia cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao cực kỳ khoa trương pháp phù tạo nghệ, lại thêm có thể không nhìn tài liệu vô căn cứ luyện chế pháp phù, hai cái này chung vào một chỗ hoàn toàn không phải một một hai đơn giản như vậy. Cũng liền tại bọn họ tâm tư dị biệt lúc, phần đạo khách đã không chế lại cảm xúc. Hắn nhìn phía xa đạo kia khí tức không có sinh ra mảy may biến hóa thân ảnh gầy nhỏ, thần sắc u ám mở miệng nói ra, các hạ thật sự là tốt thần thông, ngược lại để bổn môn chủ mở mắt. Hắn không thể không thừa nhận vừa rồi đạo kia thần thông để nguyên bản 10 phần chắc 9 kế hoạch xuất hiện sai lầm, thậm chí cựu giới môn còn vì cái này trả giá một tên đại thần thông tính mệnh xem như đại giới. Nhưng nếu là đối phương cảm thấy như vậy thì có thể để cho cựu giới môn lùi bước, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Dù sao, chỉ là giống vừa rồi loại kia trình độ thuật pháp các hạ lại có thể thi triển mấy lần. Sợ rằng trong cơ thể pháp lực sớm đã còn dư lại không nhiều đi. Không sai, ở trên người phần đạo khách đối diện đạo kia thon gầy thân ảnh bất quá là đang dáng chống đỡ mà thôi. Dù sao nào có người tại phóng thích vừa rồi loại kia công kích về sau, toàn thân khí tức lại có thể không xuất hiện mảy may ba động. Cái này không khỏi có chút quá giả a. Nghe được hắn lời nói, bất luận là vô danh tử đám người vẫn là nơi xa vây xem còn lại đại thần thông, cũng nhịn không được sững sờ. Cái này, hình như có chút đạo lý a, chẳng lẽ nói vị này vong xuyên thuật viện trưởng môn thật sự là nọ mạnh hết à? Cũng liền tại bọn họ nghĩ như vậy lúc, phần đạo khách trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ âm tàn nụ cười tiếp tục nói, ngươi ngụy trang rất hoàn mỹ, đáng tiếc dưới loại tình huống này, hoàn mỹ chính là sơ hở lớn nhất. Đang lúc nói chuyện, hắn có chút xua tay, ra hiệu ở đây còn lại cựu giới môn đại thần thông phối hợp chính mình vây quanh mục tiêu. Nếu như nói tại khai chiến mới bắt đầu hắn còn muốn tận lực giảm bớt tổn thất, như vậy hiện tại chính là không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn đánh giết đối diện người. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu là hôm nay không cách nào trừ bỏ, hắn tâm khó có thể bình an a. Tại nhận đến phần đạo khách chỉ lệnh về sau, ở đây một đám cựu giới môn đại thần thông lúc này liền muốn vây kín Lý Ngang. Đáng tiếc vô danh tử đám người cuối cùng không phải ăn chay, bởi vậy cuối cùng chỉ có hai người thành công đột phá phong tỏa ngăn chặn Lý Ngang đường đi, đến mức đại giới thì là còn lại cực kỳ đại thần thông bắt đầu liều mệnh. Theo ba người hoàn thành vây kín, chiến trường bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Thượng quan Tiêu có lòng muốn chi viện, lại bị một tên cựu giới môn đại thần thông gắt gao ngăn lại. Nhìn phía xa cái kia giữ im lặng thân ảnh gầy nhỏ, nàng lúc này liền chuẩn bị tiêu hao hồi thiên huyết thân tiến hành chi viện. Nhưng vào lúc này, một đạo nghe không ra cảm xúc âm thanh lại đột nhiên truyền vào ở đây mọi người trong hai. Thì ra ngươi là như thế nghĩ a. Lý Ngang đứng tại thiên chi ngự trung bên trong nhìn xem bên ngoài bộ kia cảnh tượng, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Sở dĩ đối diện lão giả kia sẽ cảm thấy hắn đang giả vờ, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi xuất thủ liền không phải là Bạch Tiểu Tiểu. Dưới loại tình huống này, Bạch Tiểu Tiểu khí tức sẽ xuất hiện ba động ngược lại mới kỳ quái. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền để bản tọa đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nghe lời này, phần đạo khách thân thể không khỏi cứng đờ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói hắn đoán sai? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là trang. Cưỡng ép đè xuống nội tâm không ổn chi tình, hắn lúc này liền muốn mở miệng trào phúng. Còn không chờ hắn mở miệng, liền thấy nơi xa đạo kia thân ảnh gầy nhỏ có chút nâng lên hai tay, ngay sau đó cùng lúc trước không khác nhau chút nào pháp phù liền bắt đầu chậm rãi xuất hiện trong không khí. Gặp tình hình này, phần đạo khách không nhịn được trừng lớn hai mắt, hoàn toàn là một bộ gặp quỷ dáng dấp. Cái này mẹ hắn còn là người sao?